Chương 1093, ta trở về chương 1093, ta trở về sáng ngày hôm sau, Tô Diệu mang theo Toa Phỉ Á cùng ạt xạ xẹt vương ốc lạc ra Tây Tư năm thế, cưới cái dịp phấn lần nữa lên đường. Hầu thành xuất lĩnh ngọc môn quan toàn thể tướng sĩ ở ngoài thành đưa tiễn, nhìn qua đạo kim quang kia vạch phá tầng mây, thẳng đến biến mất tại phương đông chân trời, mới lưu luyến không rời trở về quan nội. Một đường hướng đông, bao cắt dần nghỉ, màu xanh biết dần dần dày. Dịp phấn bay qua hành lang Hà Tây, vượt qua Kỳ Liên Sơn, dưới chân cảnh tượng từ sa mạc hoang mạc biến thành đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm. Đồng ruộng bên trong, nông phu nhóm ngay tại cày bừa vụ xuân, bờ ruộng thượng hải đồng trông thấy không trùng cự điểu, nhao nhao vỗ tay reo hò. Trên quan đạo, thương đội lục lạc âm thanh liên tiếp, tây vực thương nhân người hồ cùng trung nguyên người bán hàng dòng chuyện trò vui vẻ, một phái thái bình thịnh thế cảnh tượng. Đây chính là Đại Hán sao? Toa Phỉ Á ghé vào dịp phần trên lưng, nhìn phía dưới ngay ngắn trật tự thôn trang cùng thành trấn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ thấy quan rộng lớn như vậy cày ruộng, cũng chưa từng gặp qua như thế dày đặc nhân khẩu, những cái kia chỉnh tề ốc xá, thẳng tắp quan đạo, không một không hiện lộ rõ ràng đế quốc này cường thịnh. Tô Diệu chỉ vào phía dưới một tòa phồn hoa thành trì, kia là Trường An, ngày xưa Đại Hán đế đều, tựa như các ngươi nhị xạ thành giống nhau ý nghĩa. Toa Phỉ Á thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thành Trường An quách liên miên, trên đường cái ngựa xe như nước, trung cổ lâu tiếng trung mơ hồ chuyển đến, trang nghiêm mà trang nghiêm. Nàng đỗng nhiên rõ ràng, vì sao phụ thân cùng ạt xạ xẹt các quý tộc đối Đại Hán như thế kính sợ, không chỉ là vĩ đại thánh chủ, như vậy đế quốc, xác thực cũng có được nghiền ép hết thể tự tin. Càng đi đi về phía đông, xuân ý càng dày đặc. Làm dịp phần bay qua hàm cốc có lúc, đầy khắp núi đồi hoa đào nở được chính diễm. Phấn bạch cánh hoa theo gió bay xuống, giống như dáng mây. Tô Diệu cố ý để sư thiếu tầng trời thấp phi hành, xuyên qua cây hoa đào biển. Toa Phỉ Á thuận thế vươn tay, tiếp được từng mảnh cánh hoa, đầu ngón tay chuyển đến mềm mại xúc cảm để nàng nhịn không được cười ra tiếng. Cứ như vậy, tại thiếu nữ một đường tiếng cười như chuông bạc bên trong, thành Lạc Dương rốt cuộc cũng lộ ra hắn chân dung tại đường chân trời bến mở, một tòa rộng lớn vĩ đại thành thị chính chạm mặt tới. Kia là một tòa so Trường An càng thêm to lớn cự thành, lạc thủy như mang, bao quanh nguy nga cung quyết. Tường thành cao tới 5 trượng, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chỗ cửa thành, giáp sĩ săn sát, tinh kỳ tung bay, hán chữ đại kỳ trong gió bay phất phới, xa xa nhìn lại, giống như một đầu ngủ say cự long. Chúng ta đến. Tô Diệu nhìn chăm chú trước mắt bay nhanh tới gần tường thành, kích động vận khí hét lớn, thành Lạc Dương, ta trở về á. Lạc Dương cung điện, tảo triều vừa mới tan cuộc. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Các ngươi đã nghe chưa? Đó là cái gì? Tô Diệu kia một tiếng ẩn chứa nội lực thét dài, như là long ngâm cửu thiên, trong nháy mắt xuyên thấu thành Lạc Dương ồn ào náo động, rõ ràng quanh quẩn tại nguy nga cung khuyết ở giữa. Thành Lạc Dương, ta trở về rồi. Thanh âm này là quen thuộc như thế, lại mang theo khó nói lên lời uy nghiêm cùng lực lượng, để vừa mới tan chiều, chính đi ra đại điện văn võ bá quan nhóm cùng nhau chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu. Vừa rồi đó là cái gì âm thanh? Giống như có người đang gọi. Trở về rồi. Cái này sẽ không Đường Vương điện hạ âm thanh a? Lư Thực sững sờ nhìn thẳng chân trời, luôn luôn thanh âm trầm ổn đều đổi giọng tử. Không có khả năng. Vương Doãn hô to một tiếng, Đường Vương không phải ở xa quý xương sao? 800 dặm khẩn cấp không có đưa tới bất luận cái gì quân báo. Không. Đột nhiên, bách quan sau lưng một đạo làn gió thơm xông vào mũi, là Đường Vương. Chấm chắc chắn sẽ không nghe lầm hắn âm thanh. Vạn niên nữ đế âm thanh mang theo khó mà ức chế kích động cùng run rẩy, nàng không để ý đế vương uy nghi, dẫn theo long bảo và áo, bước nhanh xông ra đại điện, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh. Bách quan theo sát phía sau, trên mặt cũng tràn ngập khẩn trương cùng kinh nghi. Bệ hạ cẩn thận. Bọn thị vệ cuốn quýt đuổi theo, bảo hộ ở nữ đế chung quanh, nhưng tinh thần của mọi người đều vô cùng căng cứng, liên tiếp nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Như sấm rền tiếng la đã từ từ đi xa. Trước đại điện văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải, nếu không phải tất cả mọi người ở đây, cơ hồ muốn hoài nghi là chính mình giấc mộng Nam Kha. Làm sao lại như thế không hợp thói thường chuyện? Đường Vương điện hạ đến tuột cùng là ở đâu? Là có người đang làm trò quỷ? Vẫn là nói chúng ta nghe lầm rồi. Vậy hạ. Vương Doan tiến lên nói, đi về trước đi, bảo trọng long thể quan trọng a. Nữ đế lại mắt biết ai ngờ, chỉ là nắm chặt tay nhỏ trái phải nhìn quanh. Hắn trở về, hắn nhất định trở về. Lưu Ngô Quyên, vậy hạ đừng nội, hiện tại còn không thể xác định. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bốn phía liền truyền ra hô to, trên trời, mau nhìn tây bắc trên trời. Trên bầu trời một vệt kim quang đạch phá tầng mây, càng ngày càng gần. Thành Lạc Dương bên trong dân chúng nhao nhao ngừng chân quan sát, kinh hô liên tục. Là Kim Ô. Kim Ô như thế. Nói vậy, kia rõ ràng là Phượng Hoàng. Theo đạo kim quang kia dần dần giảm xuống, mọi người rốt cuộc thấy rõ, kia đúng là một đầu to lớn kim sắc sư thiếu, dương cánh chừng hơn 10 trượng, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, sư thiếu trên lưng thình lình ngồi ba bóng người. Là Đường Vương điện hạ. Thật sự là Đường Vương điện hạ. Trên tường thành phòng thủ Nhan Lương trước hết nhất nhận ra Tô Diệu, kích động đến âm thanh đều đổi giọng, Đường Vương điện hạ cưỡi thần thú trở về. Tiếp cận tường thành, Tô Diệu đã chậm rãi giảm tốc, hắn khống chế dịp phần lấy cơ hồ ngang hàng chiến mã tốc độ, tự Tây Dương trên cửa không bay qua, chính thức vào thành. Toàn bộ thành Lạc Dương trong nháy mắt liền sôi trào. Nhận ra hắn dân chúng nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, hô to Đường Vương vạn tuế âm thanh liên tiếp. Thậm chí, trực tiếp đối bầu trời quỳ bái, đem cái này coi là tường thụy giáng lâm dấu hiệu. Tô Diệu cưỡi sư thiếu, một chút xíu tiếp cận hoàng cung, cho bên kia điểm thời gian chuẩn bị. Nhưng mà hắn quan tâm lại căn bản không có phát huy cái tác dụng gì, bên kia hiện tại đã hoàn toàn là loạn làm một đoàn. Ngươi nói cái gì? Đường Vương cưới thần điệu bay vào rồi. Làm càn. Vô lễ. Bệ hạ chưa xuống chiếu hắn liền tự tiện vào thành, đây là muốn làm gì? Mau tới người đi đi trước ngăn lại hắn lại nói. Lấy Vương Doãn cùng Lưu Ngu cầm đầu các lao thần lao nhau hô to. Đây cũng không phải nhằm vào Tô Diệu, mà là đại hán lấy lễ trị quốc, vào kinh diện thánh có nghiêm khắc quá trình cùng chế độ, càng đừng đề cập loại này bên ngoài lãnh binh đại tướng đột nhiên không cáo mà về, còn bay thẳng vào kinh thành sư, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nghe rợn cả người. Nhưng mà vạn niên nữ đế cũng đã không lo nổi những quy củ này, luôn luôn trầm ổn cẩn thận nàng tại mọi người kinh hô bên trong nhấc lên long bảo và táo liền hướng cửa cung phương hướng chạy tới, bên cạnh chạy còn vừa kêu, mau mau theo chấm đi tiếp giá. Lại để cho ngự thiện phòng chuẩn bị Đường Vương thích ăn nhất thịt kho tàu. Còn có, đem quá tử hòa công chúa đều cho chấm mang đến. Chấm một chút. Vậy hạ ngươi chậm một chút. Đám người bất đắc dĩ, đi theo phần phật một đường chạy chậm, thẳng đến hoàng cung chính đại môn mà đi. Làm Tô Diệu đổi tới cấm cung cổng thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một món lớn văn võ bá quan thở hổng hộc bộ dáng. Chương 1094, triều chính dung mạnh chương 1094, triều chính dung mạnh Lạc Dương hoàng cung, chủ tước trước cửa. Làm gì phần to lớn bóng tối bao phủ cửa cung quảng trường lúc, toàn bộ tràng diện lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Thủ vệ cửa cung Vũ Lâm vệ môn mặc dù vẫn như cũ duy trì cầm kích mà đứng tư thái, nhưng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay cùng hai mắt trợn to bại lộ bọn hắn nội tâm sóng to gió lớn. Sư thiếu tại hoàng cung trên không xoay quanh một tuần, mới chậm rãi tại trước cửa cung trên quảng trường hạ xuống. Tô Diệu không đợi sư thiếu rơi xuống đất, liền tự giữa không trung nhảy xuống, đánh tới hướng mặt đất. Ta trở về. Bùi đất tung bay bên trong, Tô Diệu ánh mắt vượt qua một đám trận mắt hốc mồm văn võ đại thần, thẳng tắp rơi vào cái kia dẫn theo long bảo, chạy châm vòng đều có chút nghiêng lệch bóng hình xinh đẹp trên thân. Vạn niên công chúa, bây giờ đại hán nữ đế, giờ phút này nơi nào còn có nửa phần ngày thường uy nghi. Nàng ánh mắt từng đỏ, ngực bởi vì dồn dập chạy mà có chút chập trùng, ánh mắt gắt gao khóa tại Tô Diệu trên mặt. Làm xác nhận người trước mắt nhi không phải ảo mộng về sau, Vạn Niên ba chân bốn cẳng lao xuống bậc thang, lại không để ý lễ nghi, một đầu nào vào Tô Diệu trong ngực, ôm chặt lấy hắn, ngươi cái này không có lương tâm, vừa đi chính là một năm. Liên Phong tín đô không biết, đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Tô Diệu ôm trong ngực nữ đế, tại chỗ dạo qua một vòng, ngay sau đó thân hình lóe lên, mọi người ở đây tiếng kinh hô trùng tướng nàng đưa đến dịp phần bên cạnh, nhanh nhìn, ta tân sủng vật, có thể trao liệu cửu thiên, ngày đi nghìn dặm ạt xạ sẽ thành thú dịp phần. Vạn Niên nhìn trước mắt sư thiếu thân thể cao lớn, còn có kia hùng sư khuôn mặt, cơ hồ quên đi hô hấp, ôm thật chặt Tô Diệu eo, ngày đi nghìn dặm thành thú. Không sai. Tô Diệu đưa tay sờ sờ dịp phần cái mũi, nhờ có nó, bất quá hơn 20 ngày, ta liền từ ạt xạ sẽ bay trở về Lạc Dương. Cũng liền không kịp báo tin. Hơn 20 ngày. Từ ạt xạ sẽ. Nữ đế Vạn Niên đôi mắt đẹp trừng trừng, rồi ra ngón tay ngọc cẩn thận từng ly từng tí đụng vào một chút dịp phần buông xuống cánh chim, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Diệu, từ ạt xạ sẽ bay trở về. Đây chẳng phải là nói, Đường Vương đã chinh phục ạt xạ sẽ. Lời này vừa ra, nguyên bản còn tại thấp giọng nghị luận văn võ bá quan trong nháy mắt im lặng, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Tô Diệu. Vương Doãn bị mũ quan tay đột nhiên một trận, Lưu Ngu đuốt dâu động tác dừng tại giữa không trung, liền luôn luôn trầm ổn lư thực, cũng không nhịn được hướng phía trước thăm dò thân thể, à xạ xẹt đế quốc cỡ nào thể lượng. Ngày xưa Hán võ đế thời kỳ, Trương Kiên thông Tây vực vẫn cần mấy năm qua lại, bây giờ Đường Vương có thể tại trong vòng một năm, tòng chinh phục quý xương đến cầm xuống à xạ xẹt, đây quả thực là chưa từng nghe thấy kỳ tích. Dù không chúng, cũng không sao vậy. Nói, Tô Diệu nắm cả Vạn Niên vào eo, quay người đối mặt của thần, mấy tháng trước Quý Dương vừa mới thần phục, A Sa Sệt Vương ốc lạc ra Tây Tư năm thế liền xuất vạn đại quân phạm ta thuộc quốc biên giới, xâm phạm ta đại hán chủ quyền. Bây giờ, tại ta tướng sĩ dùng mệnh phía dưới, địch tới đánh chẳng những đã bị đều phá hủy, A Sa Sệt Tặc Vương cũng bị ta tại một lộc thành ra đời cầm, A Sa Sệt Đế quốc Đông Bộ đã hết vào ta đại hán bản đồ, đợi năm nay đầu xuân cô liền muốn trực đảo này vương đô, kẻ xịt hòn, nhất cử dẹp điên tàn gấu. Tô Diệu âm thanh như là trùng lớn, tại yên tĩnh trước cửa cung quân quần, mỗi một chữ đều nện ở trong lòng mọi người, kích thích sóng to gió lớn. Bắt sống. A Sa Sệt Vương Đông Bộ vào hết bản đồ. Cái này, đây là sự thực sao? Bách quan xôn xao, nhao nhao đối cái này không hợp thói thường chiến báo cảm thấy khó có thể tin. Sau đó ngay sau đó, Tô Diệu ngẩng đầu lên nhìn về phía dịp phần lưng, vỗ tay một cái, liền gặp Toa Phỉ Ái nô đầu ra, hắc hưu một tiếng, đem kia miệng nhét vải rách, bị trói thành bánh trưng ạt xạ xẹt vương đẩy xuống dưới. Ô, ô, ạt xạ xẹt vương nhìn xem cấp tốc tới gần sàn nhà, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Liền cái này lúc, Tô Diệu lăng không bay lên, một chiêu hầu tử vất nguyệt vững vàng tiếp được hạ xuống ạt xạ xẹt vương. Sau đó một cái xinh đẹp xoay người rơi xuống đất, đem vị này đã từng vạn vương chi vương giống bao tải giống nhau ném ở chu tức trước cửa đá cẩm thạch trên mặt đất. Ô, 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 ô lạc ra Tây Tư năm thế trên mặt đất dãy rủa, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Trên người hắn cẩm bào dính đầy bụi đất, đã từng uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này vặn bẹo thành một đoàn, nơi nào còn có nửa điểm đế vương uy nghi. Vương Doan biết hầu ngục một tiếng, hỏi, cái này, người này chẳng lẽ chính là? Không sai, người này chính là ạt xạ xẹt vương, lọ gạ xịt năm thế. Một màn này, triệt để nhóm lửa không khí hiện trường. Thật là ạt xạ xẹt vương. Trời ạ, Đường Vương điện hạ thật bắt sống địch quốc quân chủ. Lư Thực, Lưu Ngu, Viên Thiệu chờ người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Quý Dương cùng ạt xạ xẹt, tại Tô Diệu mang đến đồ, mở lại kia đường sau đối đại hán triều đến nói đã không phải cái gì xa lạ quốc đô. Nhất là ạt xạ xẹt đế quốc luôn luôn có đem quốc vương ảnh chân dung điều khắc tại tiền thượng tập tụ, cái này lúc kinh Tô Diệu một điểm, bọn họ lập tức liền xác nhận thân phận của người này. Khó lường, thật sự là khó lường. Đây là cỡ nào cái thế võ công a? Cả triều văn võ ai cũng nghĩ không ra. Tô Diệu có thể tại ngắn ngủi trong một năm hoàn thành liền khắc Quý Xương cùng ạt xạ xẹt đại nghiệp, còn đem ạt xạ xẹt vương đô bắt đến Lạc Dương. Hoàng phủ Tung run run rẩy rẩy đi tiến lên, quan sát tỉ mỉ trên mặt đất cái kia chật vật không chịu nổi tù binh, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, lao thần sinh thời có thể nhìn thấy như thế thịnh sự. Đại tướng quân ngày công, vượt xa ngày xưa vệ pháp nha. Vương Doãn cũng là kích động đến sợi râu thẳng run, đều quên lại truy cứu Tô Diệu trước điện thất lễ chuyện, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trời phù hộ đại hán. Vậy hạ thánh minh. Đường Vương Vĩ Vũ. Một tiếng này kêu gọi dường như mở ra miệng cống, lập tức toàn bộ chu tước trước cửa quỳ xuống một mảnh, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang tận mây xanh, Đường Vương Vĩ Vũ. Đại hán bản nhiên. Vậy hạ thánh minh. Trời phù hộ đại hán. Chu tước trước cửa, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô sóng thật lâu không thôi. Vạn Niên nữ đế giúp vào Tô Diệu bên cạnh, nhìn qua trước mắt thần phục thủ lĩnh quân địch cùng sôi trào quân thần, trong mắt lệ quang lấp lóe, Đường Vương, ngươi luôn có thể cho chấm, cho thiên hạ mang đến như vậy đại kinh hỉ bệ hạ, Đường Vương điện hạ lập này bất thế kỳ công, quả thật trời phù hộ ta đại hán. Lư Thực dẫn đầu kịp phản ứng, kích động dập đầu, thần mời lập tức chiêu cáo thiên hạ, hiến tù binh thái miếu, lấy rõ điện hạ chi công, hiển ta đại hán chi uy. Chuẩn đấu. Vạn Niên nữ đế thở sâu, bình phục hạ tâm tình, việc này liền do Lư Thái phó cùng chùa Thái thượng khanh lập tức xử lý, phải tất yếu long trọng long trọng. Chúng thần tuân chỉ. Lư Thực cùng Lưu Ngu đội vàng lĩnh mệnh. Ngay tại hai người vừa muốn lui ra, Vạn Niên kéo Tô Diệu tay, chuẩn bị an bài cho hắn đón tiếp thời điểm. Tô Diệu khoát tay, chậm đã, còn có cá nhân cô còn chưa hướng các vị giới thiệu. Tô Diệu vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn về phía dịp phần trên lưng. Chỉ thấy kia dị tộc thiếu nữ một thân hán gia phục váy, ngồi ngay ngắn yên tỏa, khẩn trương nắm chặt sư thiếu dây cương, màu hổ phách mắt to nháy náy. Chương 1095, hiến tù binh thái miếu. Chương 1095, hiến tù binh thái miếu. Dám hỏi Đường Vương, vị nữ tử này là? Vạn Niên cùng quần thần nhao nhao đánh giá sư thiếu trên lưng dị tộc thiếu nữ. Kỳ thật trước đó kỳ thật đám người liền đã nhìn thấy cái kia thần thú trên lưng toa phỉ á, nhưng Đường Vương cùng bệ hạ đều không mở miệng, tự nhiên cũng không ai tự làm mất mặt, chỉ coi là Đường Vương điện hạ trên đường thu thị thiếp mà thôi. Mắt thấy cái này lúc Tô Diệu chỉnh trọng nhất lên, tôi lúc cũng liền ra mặt tiếp cái này lời nói gốc dạng. Tô Diệu đưa tay ra hiệu, dịp phần dịu dàng ngoan ngoãn uốn gối quỳ xuống đất, sau đó toa phỉ á liền mắc cỡ đỏ mặt, tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ cố gắng duy trì đoan trang dáng vẻ nắm chặt Tô Diệu tay, tự sư thiếu trên lưng nhẹ nhàng nhảy lên. Đứng bước tại cẩm thạch lát thành cung trước trên quảng trường. Vị này là đến từ Ả Xạ Sẹt Toa Phỉ Á. Tô Diệu buông thiếu nữ ra tay, đảo mắt đám người nói, nàng là cô chất phi, Ả Xạ Sẹt danh tướng bạ dẹm tướng quân trí nữ. Chẳng những bản thân tinh thông thuần thú chi thuật giúp ta thuần dưỡng thánh thú dị phần, nay phụ cũng tại bình định Ả Xạ Sẹt cố đô nị xạ thành chiến sự bên trong công hơn rất cao. Bạ dẹm tướng quân. Tuân Úc trong mắt tinh quang lóe lên, tiến lên nửa bước truy vấn, chính là cái kia có Armenia hùng sư chi danh Ả Xạ Sẹt hạng nhất em. Tô Diệu nhíu mày gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, văn nhược tin tức linh thông a, không sai. Chính là người này. Bạ dẹm tướng quân quy hàng về sau, lấy 3 vạn lục doanh phá Ả Xạ Sẹt 2 vạn tinh nhuệ quân coi giữ, không chỉ cầm xuống nỉ xạ cái này Ả Xạ Sẹt long hưng chi địa, càng chấn nhiếp đông bộ các tỉnh trong trường mà hàng. Như thế công tích, cô đã biểu hắn vì Ả Xạ Sẹt vệ tướng quân, ban thưởng tức quan nội hầu, kim ấn tử thụ, cùng ban viễn tướng quân cùng nhau chấn thủ Ả Xạ Sẹt, chủ bị đầu xuân sau chiến sự. Lời này vừa ra, ngoài điện quần thần lập tức xôn xao. Quan nội hầu tuy không phải đỉnh cấp tước vị, lại là đại hán 20 trở tước bên trong chuẩn liệt hầu tôn quý tồn tại, càng thêm Ả Xạ Sẹt vệ tướng quân thực quyền chức vị, mang ý nghĩa bạ dẹm đã có thể độc lĩnh một quân. Mà toa phỉ á làm này nữ đã là Đường Vương chất phi, lại có thể thuần dưỡng thánh thú, đây rõ ràng là thánh chủ thông qua thông gia cùng phong thưởng, đem Ả Xạ Sẹt hàng tướng một mực khóa lại tại đại hán chiến xa bên trên thủ đoạn cao minh. Vương Doãn nuốt dâu tay có chút dừng lại, lúc trước đối dị tộc nữ tử vào cung lo lắng âm thầm trong nháy mắt tiêu tán, nếu chỉ là bình thường thị thiếp, có lẽ còn cần lo lắng lễ pháp chỉ trích, nhưng toa phỉ á sau lưng đứng tay cầm trọng binh bạ dẻm, lại có thuần thú trợ chiến thật tác dụng, như vậy thân phận chính là đặt vào hậu cung cũng hợp tình hợp lý, thậm chí có thể xưng chiến lược thông gia điển hình. Liên cái này lúc, tại Tô Diệu chào hỏi dưới, Toa Phỉ Á vội vàng tiến lên một bước, y theo Tô Diệu trước đó dạy bảo hắn ra lễ nghi, hướng Vạn Niên nữ đế doanh doanh một bái, dùng hơi có vẻ không lưu loát tiếng hắn nói, thần thiếp Toa Phỉ Á, tham kiến bệ hạ. Nguyện bệ hạ vạn phúc kim an. Vạn Niên nữ đế cỡ nào thông minh, tự nhiên cũng nhìn thấu các mấu chốt trong đó, nàng tiến lên một bước, ánh mắt rơi trên người Toa Phỉ Á, gặp nàng dù mang theo dị vực phong tình, lại một thân hán ra gầm bấy, mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, cử chỉ đoan trang, trong lòng liền đã có so đo. Đã là Đường Vương nhận định nữ tử, lại với đất nước có công, tự nhiên làm được lễ ngộ. Vạn Niên nữ đế tiến lên nửa bước, tự tay đỡ dậy Toa Phỉ Á, đầu ngón tay nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, muội muội nhanh đứng dậy, không cần đa lễ. Lặn lội đường xa từ Ả Xạ Sẹt chạy đến Lạc Dương, một đường tất nhiên vất vả, về sau trong cung nếu có bất kỳ khó chịu nào, chỉ lo cùng châm nói. Cái này âm thanh muội muội nhìn như bình thường, lại giấu giếm thâm ý, đã là tán thành Toa Phỉ Á chắc phi danh phận, cũng là hướng cả triều văn võ truyền lại tín hiệu, nàng này không chỉ có là Đường Vương người, càng là Lạc Dương cung một phần tử, cần lấy lễ đối đãi. Toa Phỉ Á mặc dù không thể hoàn toàn nghe hiểu Vạn Niên tiếng Hán, nhưng giọng nói kia cùng mỉm cười cũng đủ để cho nàng được sủng ái mà lo sợ, liên tục không người nói tạ. Đám người lẫn nhau gặp qua về sau, một phen khách sáo hàn huyên cùng cảm động đoàn viên lại không còn nhiều biểu. Rất nhanh Vạn Niên liền hạ lệnh để Lạc Dương toàn thành đều treo lên đèn lồng, nhiệt liệt chúc mừng Đường Vương điện hạ khải hoàn, cùng nên đón sau 3 ngày thái miếu hiến tù binh đại điện. Khai nguyên 5 năm, tháng 2 mạng, Lạc Dương thái miếu. Sương sớm chưa tan hết, thái miếu trước đá xanh quảng trường đã quỳ đầy văn võ bá quan cùng tôn thất quý. Màu son dưới tường hoàng cung, hán quân giáp sĩ bày trận như rừng, huyền giáp chiếu đến mới lên chiều dương, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. 12 mặt màu đỏ long kỳ trong gió bay phất phới, mặt cờ thượng hán chữ như máu, cùng quảng trường trung ương bị kia từ bốn con bạch mã kéo dắt thanh đồng hiến tù binh xe hình thành so sánh rõ ràng. Trong xe chói gô chính là ngày xưa uy chấn Trung Á ả xạ xẹt vương ốc lạc gia Tây Tư Nam Thế. Giờ lành đến, theo chùa Thái Thường khanh một tiếng trường hát, trung trống tế minh, lễ nhà cơm thanh xuyên tấu sương sớm, thẳng lên trời cao. Tô Diệu thân mang 12 chương văn áo long cổn, lưng đeo còn phương kiếm, cùng bạn niên nữ đế sóng vai đi đến Thái Miếu bậc thang. Hán bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người trên ngọn, mà bên cạnh nữ đế dù trên mặt cười yếu ớt, đáy mắt lại cất giấu khó nén kiêu ngạo. Tự nàng đăng cơ đến nay, đại Hán cương vực một ngày nàng giảm, chẳng những quý xương như vậy dị vực cường quốc đều túi đầu xưng thần, ngay cả ngoài vạn giảm ạt xạ xẹt quốc vương đều bị bắt tới Thái Miếu, phần này công lao sự nghiệp đủ để so sánh thượng cổ thánh vương. Toa Phỉ Á đi theo phía sau hai người, thân mang theo lên phượng hoàng đường vân Hán ra cung trang, tóc đen thượng suýt lấy tây vực tiến cống chân châu châm cài tóc. Nàng dù vẫn có chút có gáp, lại nắm thật chặt Tô Diệu trước đó dạy nàng lễ nghi quá trình. Ánh mắt đảo qua hai bên quỷ lệ của thần, trong lòng đối đại Hán hai chữ kính sợ lại thâm sâu mấy phần, đây chính là thánh chủ bảo vệ quốc độ, liền lễ tiết đều như vậy trang nghiêm nặng nề. Làm Tô Diệu cùng bạn niên đi đến Thái Miếu trước cửa chính, sớm đã chờ ở đây Thái Miếu lệnh bưng lấy tế văn tiến lên, âm thanh to lớn vang dội đọc đứng dậy, duy khai nguyên 5 năm, tuổi tại giáp thịnh, Hán gia thiên tử mang theo đường vương Tô Diệu, hiến tù binh ạt xạ xẹt vương ốc lạc gia Tây Tư Nam Thế tại Thái Miếu. Tích ta đại Hán, mở đất thổ Hà Tây, thông làm Tây vực, nay ta đường vương, Tây kích quý dương, bắc phá ạt xạ xẹt, bắt sống thủ lĩnh quân địch, mở đất vạn giảm. Tế văn âm thanh bên trong, hai tên Vũ Lâm vệ áp lấy ốc lạc gia Tây Tư Nam Thế đi lên phía trước. Vị này ạt xạ xẹt vương giờ phút này đã không có hôn qua dãy rủa, trên mặt chỉ còn chết lặng cùng khuất đủ. Hắn đêm qua tại trong nhà tù biết được, chính mình đô thành kẻ xịp hòn đã loạn làm một đoàn, hoàng chữ dù đã gần kề nguy kế vị, nhưng Tô Diệu lưu tại Tây vực đại quân cũng đã nhìn chằm chằm, đầu xuân liền muốn Tây Trinh. Lấy hắn đoạn đường này đến trên sư thiếu chứng kiến hết thể đến xem, đại hán triều quốc lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn ở trong lòng mơ hồ biết, hắn chọc một cái vạn vạn không dám chọc thượng nhân vật, đế quốc của mình, chỉ sợ thật muốn xong ốc lạc gia Tây Tư Nam Thế. Tô Diệu tiến lên một bước, âm thanh băng lãnh như sát, người dẫn theo 10 vạn đại quân phạm ta thuộc quốc, giết ta dân vùng biên giới, hôm nay bị bắt tại Thái Miếu trước đó, có biết tội. Ốc lạc gia Tây Tư Nam Thế ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lại cuối cùng chán nản cúi đầu, ta nhận, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Giết ngươi. Tô Diệu khép cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Thái Miếu bên trong liệt tổ liệt tông bài vị, cô như giết ngươi, ngược lại tiện nghi ngươi. Cô muốn để ngươi còn sống, nhìn ta đại Hán thiết kỵ san bằng kẻ xịt hòn, nhìn xem ạt xạ xẹt trốn cũ đặt vào Hán gia bản đồ, nhìn xem ngươi ngày xưa con dân, học viết chữ Hán, xuyên Hán phục, trở thành ta đại Hán con dân. Chương 1096, phong mang tất hiện chương 1096, phong mang tất hiện nhân từ lại tàn nhẫn. Tô Diệu lời nói như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở ốc lạc gia Tây Tư Nam Thế trong lòng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn ra sức dãy rủa, lại bị Vũ Lâm vệ gắt gao đè lại, liền một câu phản bác đều không phát ra được. Thái Miếu lệnh hợp thời tiến lên, đem một viên biểu tượng ạt xạ xẹt vương quyền kim ấn hiện lên đến Tô Diệu trước mặt, đây là một lộc chi thời gian chiến tranh Tô Diệu tịch thu được truyền quốc cấn tỷ. Tô Diệu tiếp nhận kim ấn, quay người đưa tới vạn niên trong tay, âm thanh trang trọng, bệ hạ, đây là ạt xạ xẹt truyền quốc chi tỷ, hôm nay dâng cho Thái Miếu, nguyện ta đại Hán giang sơn vĩnh cố, vạn bang triều bái. Vạn niên hai tay tiếp nhận kim ấn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve phía trên ba tư minh văn, trong mắt ẩn ngấn lệ lấp lóe. Nàng giơ lên kim ấn, đối Thái Miếu bài vị cùng phía dưới quần thần cất cao giọng nói, liệt tổ liệt tông ở trên, hôm nay hoàng phu đường vương hiến tù binh, mở đất thổ vạn giảm, đây là ta đại Hán may mắn, thiên hạ may mắn. Chấp ở đây thể, tất cùng đường vương trung thủ cái này tốt đẹp non sông, để Hán gia uy nghi chuyển khắp tứ hải. Bệ hạ vạn tuế, đường vương vạn tuế, đại Hán vạn tuế. Phía dưới quần thần cùng cấm quân tướng sĩ cùng kêu lên hô to, tiếng gầm chấn động đến Thái Miếu trung đồng đều vang lên ong ong. Toa Phỉ Á đứng ở một bên cùng có vinh yên, thiếu nữ nhìn trước mắt cái này rung động chẳng diện, đột nhiên rõ ràng Tô Diệu vì sao có thể được xưng là vạn vương chi vương. Hắn không chỉ có thể trên chiến trường hành tạo thiên quân, càng có thể để cho một cái khổng lồ đế quốc, mấy vạn vạn dân chúng vì hắn công lao sự nghiệp gieo họ. Lẽ ra chiếu thường ngày lễ nghi, hiến tù binh điển lễ đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm nên kết thúc. Tiếp xuống chính là bãi giá hồi cung, sau đó luận công hành thưởng. Nhưng mà Tô Diệu lại là luôn luôn không đi đường thường. Chỉ thấy trước mắt bao người, hắn hô lên một tiếng, rất nhanh phương bắc chân trời liền truyền đến từng tiếng càng kêu to, to lớn kim sắc sư thiếu triển khai hai cánh, từ đám mây đáp xuống, tại Thái Miếu trên quảng trường ném xuống lệnh người kính sợ bóng tối. Hoang đường, càn quái, đường vương ngươi cái này muốn làm gì? Nơi này chính là Thái Miếu trọng địa. Một đám lao thần cùng nôn quan lao nhau hô to, trong đám người cũng đồng thời truyền ra trận trận kinh hô. Biểu hiện của bọn hắn để Tô Diệu nhìn có chút giơ lên khóe miệng, hắn không có phản ứng những cái kia dựng râu trừng mắt các lao thần, mà là đem ánh mắt ôn nhu rơi vào nữ đế vạn niên trên người. Thành hôn những năm này, vi phu ta vẫn luôn là cái vung tay trưởng quỹ, đem tất cả vụ mặt chính sự đều ném cho ngươi đến vất vả. Trong mỗi ngày, ngươi nhìn chính là dưới ngòi bút tấu chương, nghe là trông coi cái này thành Lạc Dương tứ phương thành cung, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội chân chính nhìn một chút chúng ta đánh xuống vạn dặm non sông. Tô Diệu hướng về phía trước nửa bước, nhẹ nhàng nắm chặt vạn niên hơi lạnh đầu ngón tay, ánh mắt đảo qua phía dưới quỳ lạy quần thần, xa xa thành Lạc Dương quách, cuối cùng trở xuống nàng đáy mắt, hôm nay ta mang ạt xạ xẹt vương trở về hiến tù binh Thái Miếu, đã là cảm thấy an ủi tiên đế ngày xưa đối ta ân gặp, cũng là cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Nhưng trên thực tế ta càng muốn làm hơn lại là một chuyện khác, đó chính là mang ngươi ngồi lên cái này dị phảnh, bay đến cửu thiên chi thượng, nhìn xem cái này cày bừa vụ xuân thời tiết đồng cỏ phi nhiêu, nhìn xem lạc thủy bên bờ khói bếp, nhìn xem kia quần quận hoàng hà, nhìn xem chúng ta đại hán cương thổ, đến tuột cùng đến cỡ nào bao la. Tô Diệu mỉm cười hỏi, ngươi nguyện ý theo ta tới sao? Hoàng đế của ta bệ hạ. Vạn niên nữ đế hô hấp đống nhiên cứng lại. Nàng nhìn xem Tô Diệu duỗi ra tay, lại nhìn phía đầu kia thần tuấn phi phàm, kim vũ tại triều dương hạ chiếu sáng dạng rỡ sư thiếu gì phận, trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng một tia không dễ dàng phát giác hướng tới. Ngay tại ngắn ngủi 6 năm trước, nàng vẫn là cái đối tương lai mê mang hoảng sợ công chúa, nước mắt nhà tan gần ngay trước mắt, nàng nguyện vọng lớn nhất bất quá là có thể an ổn sống qua ngày, không muốn bị cuốn vào cái kia đao quang kiếm ảnh dã tâm cùng trong âm mưu. Nhưng mà ngắn ngủi bất quá thời gian mấy năm, nàng ở trước mắt nam nhân này trợ giúp hạ phá thiên hoang thành chấp trưởng thiên hạ nữ đế, nàng phu quân càng là vì nàng, vì cái này đế quốc đánh xuống trước nay chưa từng có bao la cương thổ. Nàng nhìn xem Tô Diệu trong mắt kia quen thuộc ý cười cùng không thể nghi ngờ tự tin, dường như thời gian lại trở lại năm đó, hai người lần đầu gặp lúc bộ dáng như vậy. Đừng nói là để nàng ngồi lên sư thiếu nhìn tốt đẹp non sông, hiện tại chính là để nàng theo hắn cùng nhau lao tới chân trời góc biển, nàng cũng sẽ không có nửa phần do dự. Chấm nguyện ý. Vạn Niên một đầu bổ nhào vào Tô Diệu trong ngực, mặc kệ đi đâu, ta đều tùy ngươi cùng nhau. Bệ hạ không thể a. Vương Doãn dẫn đầu kịp phản ứng, gấp giọng khuyên can, bệ hạ vạn kim thân thể, há có thể thừa này hung thú. Nếu có sơ suất, chúng thần muôn lần chết khó thoái thác tội lỗi. Đúng vậy a bệ hạ, thái miếu trước đó, bách quan chú mục, cử động lần này tại lễ không hợp a. Lưu Ngô cũng đội vàng phụ họa. Một chút lao luyện thành thục đại thần nhao nhao quỳ xuống đất, thỉnh cầu nữ đế lấy an nguy cùng lễ pháp làm trọng. Thậm chí ngay cả luôn luôn không thế nào tỏ thái độ thái phó Lư Thực đều lên nửa trước bước, ngữ khí khẩn thiết, bệ hạ, thần biết đường vương cùng bệ hạ tình thâm, cũng biết dịp phần chính là thánh thú hội chủ. Có thể phi thiên cử chỉ trước nay chưa từng có, trên không trung biến số khó dò, ngài thân hệ đại hán quốc vận, tuyệt đối không thể khinh động a. Lư Thực vừa nói xong văn võ bá quan lập tức quỳ lấy đất, nhao nhao lực khuyên bệ hạ nghĩ lại. Ha, nói cái gì cao thiên nguy hiểm? Các ngươi chẳng lẽ là cảm thấy cô bảo hộ không được nữ nhân của mình không thành? Tô Diệu khép cười một tiếng, đột nhiên trên tay nhiều một cây kim sử, đây là ta cùng bệ hạ ra sự, các ngươi đừng muốn ồn ào, nếu không. Tô Diệu kim sử một điểm, chỉ thấy kia mũi nhọn đột nhiên lôi điện quần quần, phát ra đôm nốt bạo hưởng, một đạo điện quang bắn thẳng đến chân trời, xuyên thấu tầng mây. Cái gì? Cái này tại điện quang liệt không trong nháy mắt, thái miếu trên quảng trường ồn ào náo động liền im bặt mà dừng. Tất cả mọi người bị cái kia đạo xuyên thấu tầng mây ngân lam sắc hồ quang điện chấn nhiếp. Đến tột cùng là kia kim sử tuyệt không phải phàm vật, mà là có thể dẫn động thiên địa lực lượng thần khí. Vẫn là nói Đường Vương bản thân công lực lại tiến một bước, đã triệt để thoát thai hoàn cốt, đặt tới ngự khí thông huyền, đuổi lôi chấp cảnh giới. Không ai biết chân tướng như thế nào, nhưng tất cả mọi người kính sợ không biết. Chỉ thấy Lưu Ngu tại chỗ, vừa tới bên miệng khuyên can kẹt tại trong cổ họng, nhìn qua Tô Diệu trong tay lôi quang lấp lóe kim sử, toàn thân nổi lên từng cơn đớn lạnh. Vương Doãn, Lư Thực chờ người, tại thiên địa này chi lực trước mặt tất cả đều ngậm miệng mắt túi xuống, không tái phát ra một tia tạp âm. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh, chỉ còn lại sư thiếu dịp phần thỉnh thoảng đập cánh chim âm thanh, cùng nơi xa dân chúng mơ hồ tiếng thán phục. Vạn Niên nữ đế thấy thế, trong mắt cuối cùng một chút do dự cũng hóa thành kiên định cùng kiêu ngạo. Nàng chủ động kéo lại Tô Diệu cánh tay, mặt hướng quần thần, âm thanh réo rắt nhưng không để hoài nghi, các khanh tâm ý, chớm đã biết. Nhưng Đường Vương chính là trời ban đại hán chi cơ bảo, này hành vi cử chỉ đều không phải phàm tục có khả năng độ lượng. Hôm nay chấm theo vị hôn phu tuần tra xem địa, không phải vì tư dục, thật là tỏ rõ thiên hạ, chấm cùng Đường Vương đồng tâm đồng đức, trung thủ cái này như vẽ giang sơn. Ý này đã quyết, các khanh không cần lại gián. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Diệu, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, phu quân, chúng ta đi thôi. Tô Diệu cao giọng cười to, nắm ở nữ đế vòng eo, thân hình khẽ động liền nhẹ nhàng nhảy lên dịp phần dày rộng lưng. Sư thiếu phát ra một tiếng vang động núi sông huyết dài, cánh lớn kích động, kích thích đầy đất bụi mù, tại bách quan trong ánh mắt kinh ngạc phóng lên tận trời, thẳng lên trời cao. Vậy hạ, Vương Doãn chờ người phí công vươn tay, lại chỉ có thể nhìn cái kia kim sắc thân ảnh càng bay càng cao, dung nhập xanh thẳm chân trời. Chương 1097, công cao trấn chủ. Chương 1097, công cao trấn chủ. Trên bầu trời, cuồng phong phần phật, thổi đến bạn niên nữ đế long bảo cùng châu sức kịch liệt đông đưa. Nàng lúc đầu có chút khẩn trương ôm chặt lấy Tô Diệu, nhưng rất nhanh liền bị dưới chân tráng lệ cảnh tượng hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Nhìn bên kia, là Lạc Thủy. Nàng hưng phấn chỉ vào phía dưới như ngân luyện uốn lượn dòng sông, trên mặt sông thuyền bè điểm điểm, còn có mang sơn. Nguyên lai từ trên trời nhìn lại, đúng là bộ dáng như vậy. Tô Diệu đứng yên tại sư thiếu trên lưng, một tay nắm cả nữ đế, một tay chỉ điểm giang sơn, lại nhìn nơi xa, kia mảnh đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm chỗ, chính là Quan Trung bình nguyên. Càng phía tây, mây mù lượn lờ chi địa, là lũng núi dãy núi, lật qua, chính là thông hướng tây vực hành lang Hà Tây. Dịp phấn dường như thông hiểu nhân ý, thuật Tô Diệu chỉ dẫn phương hướng bay lượn. Bọn họ lướt qua ngay tại cày bừa vụ xuân đồng ruộng, nông phu nhóm ngửa đầu trông thấy cái này thần thoại cảnh tượng, nhao nhao buông xuống nông cụ, quỳ xuống đất lê bái. Bọn họ bay qua náo nhiệt chợ, thương khách cùng dân chúng tiếng kinh hô ẩn ẩn truyền đến. Bọn họ thậm chí tầm trời thấp lướt qua hoàng hà trên không, nhìn xem vận đục nước sông chảy xiết đi về hướng đông, khí thế bằng bạc. Quá mỹ. Vạn Niên giúp vào Tô Diệu trong ngực, lẩm bẩm nói: Ta chưa hề nghĩ tới, chúng ta đại hán giang sơn, đúng là như vậy bao là trắng lệ. Cái này còn không phải toàn bộ. Tô Diệu tại bên thai nàng nói nhỏ. Âm thanh mang theo làm người an tâm lực lượng, đợi ta bình định phương Tây, ta liền dẫn ngươi đi xem một chút Côn Luân núi tuyết, nhìn xem Hán Hải sa mạc, nhìn xem ạt xạ xẹt ba tư tổ lại sở, nhìn xem quý xương giàu lâu cát. Ta muốn để ngươi tận mắt chứng kiến, nhật nguyệt chỗ chiếu, đều vì Hán thổ. Vạn Niên kích động trong lòng, nhìn lại Tô Diệu, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng kiên định, tốt. vô luận đi đâu, chấm đều tùy ngươi cùng nhau. Ngay tại hai người tại đám mây tuần hành thời khắc, thái miếu trước trên quảng trường cũng đã loạn cả một đoàn. Vương Doan đấm ngực dậm chân, liền hô còn thể thống gì, Lưu Ngu lo lắng dạ bước, lo lắng bệ hạ an nguy, mà Lư Thực Tắc nhìn lên bầu trời, như có điều suy nghĩ. Chư vị đại nhân nhìn thấy sao? Đường Vương đây là càng ngày càng không hợp thói thường, hiện tại sợ đều đã không phải người. Lúc này hắn đột nhiên trở về, đến cùng có chủ ý gì, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm a. Người nói chuyện chính là Chu Trung, hắn là cho nên thái úy Chu Cảnh chi tử, Chu Du thúc phụ, một đường mệt mỏi rời đến lễ bộ thượng thư trước, cùng chùa thái thượng khanh Lưu Ngu cùng nhau, đều là trên triều đình thủ cũ phái bảo hoàng đảng nhân vật trọng yếu. Thái miếu quảng trường phong còn mang theo sương sớm hơi lạnh, Chu Trung kia vài câu hàm ẩn kiêng kỵ nói nhỏ, lại giống cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ, dẫn tới bên cạnh mấy vị thủ cũ phái quan viên nhao nhao ghé mắt. Lưu Ngu tay vớt chòm râu tay dừng một chút, mịt mờ hướng Chu Trung đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bậc này chỉ trích Đường Vương lời nói, nếu là bị người bên ngoài nghe qua, truyền đến cẩm y liễu vệ trong hai, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tại Lưu Ngu nhắc nhở dưới, Chu Trung cuống quýt im tiếng, nhưng mà có người lại bị hắn câu lên đấy lòng lo lắng âm thầm, trong đó liền có công bộ thị lang Vương Tử Phụ. Hắn xuất thân Trần Lưu Vương thị, thế hệ làm quan, thực chất bên trong thẩm thấu lấy thế gia đại tộc đối quyền hành chế hành chấp niệm. Giờ phút này hắn nhìn qua tầng mây bên trong như ẩn như hiện kim sắc sư thiếu cái bóng, lông mày vận thành chữ xuyên, thấp giọng phụ họa, Chu thượng sách lời nói không qua. Đường Vương lần này đi Tây Trình, không chỉ thu phục Quý Xương, Assasses, còn phải có thể bay lên trời thánh thú, bây giờ liền đuổi lôi chấp thủ đoạn đều có, uy thế như vậy, đã vượt xa nhân thần chi cực. Dù hắn cùng bệ hạ dường như tình thâm, nhưng đại hán tổ chế không thể phế, cứ thế mãi, sợ sinh đại họa. Lời này vừa ra, mấy vị thế gia xuất thân quan viên nhao nhao gật đầu. Bọn họ không phải là muốn đối địch với Tô Diệu, chỉ là lo lắng Tô Diệu quyền thế có thể vượt trên hoàng quyền, xáo trộn triều đình cố định trật tự. Dù sao tự hán cao tổ định thiên hạ đến nay, vương khác họ không được trưởng trọng binh quy củ dù có vương lòng, nhưng giống Tô Diệu như vậy tập đường vương tước vị, chín ban thưởng vinh hạnh đặc biệt, Tây Trinh đại quân thống soái quyền vào một thân, còn có thể để nữ đế nói gì nghe nấy, lại là chưa bao giờ có. Có thể Đường Vương lập có bất thế chi công a. Vương Doãn nhịn không được mở miệng, ngữ khí mang theo do dự, nếu không phải hắn, Quý Dương kỵ binh sớm phạm Tây Bực, A Xạ Xẹt sứ đoàn cũng sẽ không ngoan ngoãn dâng lên công phẩm. Bây giờ Tây Bực thương lộ thông suốt, quốc khố ngày càng tràn đầy, đây đều là thực sự chỗ tốt. Ngự sử đại phu lời ấy sai rồi. Chu Trung lập tức phản bác, âm thanh ép tới thấp hơn, công cao đóng chủ, từ trước đến nay đều là lấy họa chi đạo. Ngày xưa Hàn Tín, Bành Càng, cái nào không phải vì đại hán lập xuống công lao hắn mã? Nhưng cuối cùng rơi vào kết cục gì? Đường Vương bây giờ dù vô phản tâm, nhưng dưới trướng hắn tướng sĩ phần lớn là thân tín, Trương Liêu, Triệu Vân, Ma Siêu, Lữ Bố những tướng lãnh này, cái nào không phải chỉ nhận Đường Vương, không nhận triều đình? Như ngày sau Đường Vương có tâm tư khác, lại có ai có thể chế hành? Chu Thượng Sách nói có lý, ngay cả Tuân Lúc đều tiến tới góp mặt đáp lại, lấy sát chuyện người người, sát suy mà yêu thị. Nay Đường Vương hậu cung không ngừng mở rộng, bệ hạ luôn có già đi một ngày, đến lúc đó thái tử tuổi nhỏ, tôn thất yếu đuối, Đường Vương như bằng dưới trướng binh quyền cùng hậu cung thế lực can thiệp triều chính, ai có thể bảo đảm đại hán xã tắc không mất? Lời này vừa ra, liền trước đó do dự Vương Doãn đều trầm mặc, Lưu Ngu càng là thở dài khẩu khí, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Bây giờ trong thành Lạc Dương, dân chúng đều nhận Đường Vương, bệ hạ ngược lại thành bật làm nền, trong quân tướng sĩ cũng là hô đại tướng quân vạn tuế người nhiều, đại hán vạn tuế người thiếu. Cứ thế mãi, hán thất căn cơ, sợ là phải từ từ chuyển qua Đường Vương phủ. Chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp sao? Vương Tử Phục nắm chặt song quyền, ta chờ chẳng lẽ cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn không thành? Cái này coi như cái gì đại hán trung thần? Nói cẩn thận. Lưu Ngu đột nhiên khẽ quát một tiếng, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Chỉ thấy cách đó không xa, mấy vị thân mang phi ngư phục cẩm y liễu vệ chính án đao mà đứng, nhìn như đứng trang nghiêm thủ vệ, ánh mắt lại sắc bén như ưng, hiển nhiên đem vừa mới đám người xì xào bàn tán đều nghe vào trong tai. Lưu Ngu phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, vội vàng nâng lên âm thanh, lời nói xoay chuyển, Đường Vương công che hoàn vũ, chính là trời ban đại hán chi của trụ. Bệ hạ cùng Đường Vương vợ chồng một thể, cộng trị thiên hạ, quả thật vạn dân chi phúc. Ta chờ thần tử, tự làm tận tụy phụ tá, há có thể có nửa phần hán niệm. Hắn vừa nói vừa đối Chu Trung, Vương Tử Phục chờ người nháy mắt, ra hiệu bọn hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng Vương Tử Phục hiển nhiên đã chịu đủ đây hết thảy, hắn phất ống tay áo một cái, chẳng những không có thu liễm, ngược lại tiến lên hai bước, đảo mắt chúng thần, dõng dạc, Lưu Thái Thường lời này, tha thứ tại hạ không dám gật bừa. Đại hán Giang Sơn chính là cao hoàng đế chạm giáng khởi nghĩa, 12 thế tiên đế đấm máu dốc sức làm mà đến, há lại cho khác họ Vương lăng giá trên cả hoàng quyền. Đường Vương dù có chiến công, nhưng cũng nên thủ nhân thần một phận. Hôm nay hắn khư khư cố chấp mang theo bệ hạ phi thiên đã là vô lễ đến cực điểm, ngày mai hắn lại lấy thánh thú hoặc tiên pháp chi uy hiệu lệnh thiên hạ, ta chờ hắn thần, lại nên như thế nào tự xử? Có gì mặt mũi đi gặp dưới mặt đất liệt tổ liệt tông? Lời nói này như là kinh lôi, nổ thái miếu quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Liền nơi xa tuần tra Vũ Lâm vệ đều dừng bước, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên này. Chu Trung sắc mặt trắng bệch, nghĩ kéo Vương Tử Phục lại bị hắn hất ra, Vương Doãn gấp đến độ thẳng dậm chân, lại không biết nên như thế nào giảng hòa. Tôi lúc cau mày, bờ môi giật giật, cuối cùng cũng vẫn là không có lên tiếng. Còn như Viên Thiệu cùng Lưu Biểu chờ bị Tô Diệu đánh phục Nguyên Chư Hầu, tắc từng cái lặng lẽ về sau chuyển mấy bước, sợ bị cái này lăng đầu thành trung luôn bắn lên một thân vết máu. Hán Viên gia bây giờ thật vất vả nhờ vào hắn mạo hiểm quyết sách, toàn kho ép vào Tây Vực khai phát công ty, giá trị bản thân phóng đại, miễn cưỡng ổn định thanh thế khôi phục chút danh môn tự tin, cũng không muốn lại quấn vào cái này hoàng quyền chi tranh nước đủ. Lưu Biểu càng là trực tiếp xoay người, đi ra mấy bước, làm bộ chỉnh lý quan bảo, trong lòng thầm than, Vương Tử Phục đây là chẳng sống, thật vất vả qua 2 năm thời gian thái bình, hắn liền quên trước kia Đường Vương là thế nào giết người đúng không? Chương 1098, đại nghị lễ phát động. Chương 1098, đại nghị lễ phát động. Lại nói Vương Tử Phục trung luôn để trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, đại gia toàn không có nhìn bệ hạ phi thiên tâm tình. Cuối cùng vẫn là thái phó Lư Thực đứng ra làm sơ trấn an, nhưng mà Vương Tử Phục lại là hạ quyết tâm, ngửa mặt lên trời thét dài. Tốt tốt tốt, Lư thái phó ngươi là cao quý đế sư, lại là tể phụ, đường đường trong nước danh nho, lại cũng sợ kia Tô Diệu như hổ. Triều đình này trên dưới, hẳn là đã hết là hắn Đường Vương phụ tư thần không thành. Hắn lời này đã là vạch trần ý đồ, cơ hồ đem cả triều văn võ đều đánh thành Tô Diệu phụ thuộc. Không ít quan viên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ngay cả một chút nguyên bản trong lòng đối Tô Diệu quyền thế quá nhanh bành trướng ôm lấy lo nghĩ quan viên, cũng cảm thấy Vương Tử Phục lời ấy quá mức cực đoan thất lễ, liên tục lên tiếng chỉ trích. Thậm chí cẩm ý gì vệ trung lang tướng Vương Lăng đã chào hỏi người tiến lên muốn đem hắn cầm xuống. Thả ta ra, các ngươi sợ hắn, ta Vương Tử Phục cũng không sợ, không phải liền là chết sao? Mỗi hôm nay liền muốn lấy ta chi huyết đến liều chết cả dán, để người trong thiên hạ xem thật kỹ một chút, triều đình này bên trong còn có dám nói thật người. Vương Tử Phục ra sức dây rủa, Vương Lăng khí sắc mặt xanh xám, không nghĩ tới còn có như vậy bướng bình loại. Phải biết, những năm qua này, bởi vì Tô Diệu vung tay trưởng quỹ đặc thù, nữ đế là thiết thực cầm quyền, rất nhiều như Lưu Thực, Chu Tuấn, Vương Doãn, Tuân Úc chờ đại thần, mặc dù đối Tô Diệu quyền thế có lo lắng âm thầm, nhưng bởi vì một mực bọn hắn đều vẫn chưa bị can thiệp qua chính vụ, còn bởi vì triều đình cải chế được ích lợi không nhỏ, cho nên cao cấp quan viên bên trong lại không có xuất hiện qua lúc đầu hỗn loạn, có thể xưng quốc thái dân an. Cho nên cẩm y lìa vệ công việc cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là bởi vì cái gọi là danh không chính mà ngôn không thuận. Mặc dù cao cấp đám quan chức nhận biết khắc sâu, nhưng trung đê cấp quan lại bên trong liền có rất nhiều người hoặc bảo thủ, hoặc bởi vì không được Tô Diệu Tây trình tiền lãi mà lòng mang oán hận, hoặc bởi vì thuần phí lý niệm cũng hợp đối Tô Diệu quyền thế cùng nữ đế dung túng lén rất có phê bình kín đáo. Vương Tử Phục hôm nay lần này gào thét, dù cực đoan thất lễ, lại ngoài ý muốn hô lên bộ phận này người không dám nói ra miệng tiếng lòng, để trang diện trong lúc nhất thời rằng có không xong. Vương Lăng tuy được Tô Diệu cùng nữ đế tín nhiệm, chấp trưởng cẩm y địa vệ, nhưng đối mặt một vị lấy cái chết căng dán, miệng nói trung nghĩa triều thần, như thật tại thái miếu trước mặt mọi người máu phun ra năm bước, vô luận nguyên do vì sao, đều chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn, cho Đường Vương cùng bệ hạ mang đến khó mà dự liệu dư luận áp lực. Hắn sợ ném chuột vỡ bình, thủ hạ đề kỵ nhất thời cũng không dám quá đáng dụng sức mạnh. Mà kết quả nha, chính là để lúc đầu tâm tình thật tốt, lòng tràn đầy vui vẻ nữ đế lôi đỉnh nổi giận. Vạn niên nữ đế vốn đang đắm chìm trong cùng tình lang cựu biệt trùng phùng vui sướng cùng đám mây quan sát giang sơn trong rung động, nàng bên thai tràn đầy Tô Diệu cho nàng miêu tả hạnh phúc bản thiết kế cùng dân chúng đối bệ hạ cùng Đường Vương sơn hô vạn tuế tự hào. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, coi là mình đi xuống đám mây hạ xuống mặt đất sau nghe được lại không phải bách quan chúc mừng, mà là Vương Tử Phục lần này khàn cả giọng liều chết cá rán. Ngươi làm càn. Sư thiếu trên lưng, nữ đế âm thanh dường như tự cửu lũ địa phủ mà đến, băng hàn thấu xương, trên mặt đỏ ửng cùng ý cười bỗng nhiên lui tán. Lớn mặt Vương Tử Phục. Ngay đại hỉ, thái miếu trước đó, ban ngày ban mặt, ngươi dám như thế cuồng bội vô lễ, phỉ báng chấm chi hoàng phu, ly gián chấm cùng Đường Vương. Trong mắt ngươi nhưng còn có chấm vị hoàng đế này, nhưng còn có ta đại hán lễ pháp cương thường. Cơ hội là lập tức, nữ đế không có cho Vương Tử Phục bất luận cái gì giải thích cơ hội, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt hạ lệnh, người tới, đem này nghịch thần lập tức cầm xuống, đánh vào tử lao, đợi ngày mai buổi trưa tại Lạc Dương chợ đông xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, gian đe. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật bốn chữ vừa ra, toàn trường hãi nhiên. Đây là lần đầu, nữ đế như thế nổi giận, không thêm thẩm vấn liền trực tiếp định tội họ Trạm. Không hề nghi ngờ, vị này một mực lấy nhân hậu thông minh lấy xưng nữ đế đã là thật sự nổi giận. Vương Lăng mừng rỡ, không do dự nữa, ổn quyền nghiêm nghị nói, thần tuân chỉ. Cái này hạ dưới tay hắn để kỵ liền không cố kỵ nữa, như lang như hổ nhào tới trước, đem Vương Tử Phục triệt để chế phục kéo đi. Vương Tử Phục trong đám người bị cưỡng ép kéo, hắn là liều mạng dãy rủa, cái cổ bị ấn đến đỏ bừng, vẫn dắt cuống họng hô, bệ hạ tỉnh. Giết thần, cũng ngăn không được người trong thiên hạ miệng lưỡi thế gian. Tô Diệu một ngày chưa trừ diệt, đại hán xã tắc một ngày bất an a, cho chấm đem miệng của hắn khe hở lên. Vạn Niên nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh dọa người. Vương Lăng lập tức rút đao ra khỏi vỏ, chém xuống một tiết ống tay áo, xoa nắn thành đoàn liền muốn hướng Vương Tử Phục trong miệng đi nhét. Liền cái này lúc, đột nhiên, chấm rãi, một đạo trầm ổn lại thanh lanh băng lên, như thanh tuyển dội tắt liệt hỏa. Tô Diệu ôm Vạn Niên, tự sư thiếu trên lưng nhảy xuống, ngăn ở Vương Lăng trước mặt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vạn Niên tay, ánh mắt đảo qua ngoài điện câm như hến mách quan, cuối cùng rơi vào Vương Tử Phục trên thân. Người này dù ngôn ngữ vô trạng, va chạm thành giá, phải làm trọng phạt, nhưng trực tiếp xử tử lại không khỏi quá nghiêm khắc lệ. Đường Vương. Vạn Niên đột nhiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn trước mặt mọi người chửi bới ngươi, chất vấn ta vợ chồng đồng tâm, nếu không giết hắn, ngày sau chẳng phải là người người cũng dám như vậy lấy hạ phạm thượng. Giết Vương Tử Phục dễ, chắn miệng lươi thế gian khó a. Tô Diệu mỉm cười, nắm chặt lại Vạn Niên tay, ngăn cản nàng lời kế tiếp, nói tiếp, hôm nay chúng ta tại cái này hiến tù binh thái miếu, khắp trốn mừng vui, ngày đại hỉ thấy máu bất tưởng. Huống hồ Vương Tử Phục cái này thất phu, nếu dám ở hôm nay hướng chúng ta làm khó dễ, kia hẳn là sớm đã ôm lấy hẳn phải chết chi niệm, cứ như vậy tùy tiện giết hắn, đây chẳng phải là chính hợp tâm ý của hắn? Còn để cô không công rơi vào một cái không thể chứa người nạp gián tiếng xấu. Vạn Niên cau mày, vẫn có không cam lòng, có thể hắn như vậy lấy hạ phạm thượng, nếu không nghiêm trị, khó tránh khỏi ngày sau có hạng giá áo túi cơm bắt trước, dùng cái này đến mua danh chỗ tiếng, triều đình uy nghiêm ở đâu? Nói không sai. Tô Diệu nhìn xem Vạn Niên trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức và nhu tình. Vị này nữ đế hiện tại sớm đã không phải quá khứ như vậy ngây thơ nữ hải, mặc dù nàng tham chính lấy rộng nhân lấy sừng, nhưng lại tuyệt không phải không quả quyết, không rõ lợi hại người. Nghiêm trị đương nhiên phải nghiêm trị, nhưng lại không phải cứ như vậy một giết chi. Tô Diệu đột nhiên cười, quay đầu nhìn về phía cả triều văn võ, âm thanh đột nhiên đề cao, để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Cô Tây Trinh một năm, từ Tây Vực đến Quý Sương, lại từ Quý Sương đến Assassins, chém qua thủ lĩnh quân địch, thu qua hàng tướng, nhưng xưa nay không nguyện giết người một nhà, nhất là loại này tự nhận trung nghĩa người một nhà. Hắn muốn nói thật ra. Có thể, cô liền cho người khác người đều có thể nói thật ra cơ hội, hắn muốn nghị lễ pháp. Có thể, cô liền để người trong thiên hạ đều đến nghị một nghị đại hán này lễ pháp. Người trong thiên hạ nghị lễ pháp. Vương Doan tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy hoang mang, Đường Vương chi ý là. Hắn đưa tay chỉ hướng bị đề kỵ đè xuống đất, còn tại dãy rủa Vương Tử Phục, ngữ khí bình tĩnh nhưng từng chữ rõ ràng, người này hôm nay dám trước mặt mọi người gào thét, không phải hắn một người gan lớn, là trong triều đình, dân gian bên trong, vốn là cất giấu chút lo nghĩ, cảm thấy cô công cao đóng chủ, cảm thấy Đường Vương thêm 9 ban thưởng còn chưa đủ, cảm thấy chấm tay nắm Tây Trinh đại quân sẽ uy hiếp hoàng quyền, sớm muộn có một ngày muốn phế hoàng đế, để cái này hắn ra giang. Sơn sửa họ. Những này lo nghĩ, giống chôn dưới đất hạt cỏ, hôm nay không ngoi đầu lên, ngày mai cũng sẽ từ địa phương khác mọc ra. Lời này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Bách quan nhóm hai mặt nhìn nhau, không người dám ứng thanh, nhưng rất nhiều người ánh mắt lại bại lộ bọn hắn nội tâm ý tưởng chân thật, Đường Vương lời ấy, có thể nói nói chúng tim đen. Vạn Niên vội vàng bắt lấy Tô Diệu cánh tay nói, "Phu quân, chấm chưa hề có ý đó. Người ta vợ chồng một thể, cộng trị thiên hạ, vì sao phân lẫn nhau? Chấm tin ngươi thắng qua tín nhiệm người nào?" "Ta biết." Tô Diệu đối nàng mỉm cười, ném đi một cái trấn an ánh mắt, lập tức chuyển hướng quần thần, ngựa khí trở nên thâm trầm, nguyên nhân chính là như thế. Càng không thể bởi vì một lời mà tự tiện giết đại thần. Giết người đơn giản, nhưng chu tâm có bình. Hôm nay giết Vương Tử Phục, nhìn như là uy, kỳ thực sẽ chỉ làm lo nghĩ chôn sâu lòng người, ủ thành càng lớn mầm thai bạn. Cái này không phải Minh Quân gây nên, cũng không phải ta Tô Diệu muốn. Hắn buông ra Vạn Niên tay, hướng về phía trước bước đi thong thả hai bước, mắt sáng như nước, nếu vấn đề xuất hiện ở danh phận hai chữ, vậy chúng ta liền đường đường chính chính, đem cái này danh phận sự tình, phóng tới dưới ban ngày ban mặt, nghị cái rõ ràng, luận cái rõ ràng. Nghị? Vạn Niên không hiểu, việc này như thế nào nghị? Rất đơn giản. Tô Diệu cất cao giọng nói, ngay hôm đó lên, tại Lạc Dương Chu tức ngoài cửa thiết nghị lễ đài chiếu Tam công cửu khanh, các châu thứ sử, quân thái thú, thậm chí dân gian có danh vọng nho sĩ, thương thân, lão binh đều đến tham dự, thậm chí đại hán nguyệt báo cũng có thể đơn mở một kỳ đặc san, sáng lập chuyên mục, hứa bách quan thậm chí thiên hạ sĩ tử dân chúng đều có thể thượng thư nói chuyện, liền Đường Vương chi công, làm sao thưởng, Đường Vương chi vị, làm sao định cái này. Một đề tài thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Là theo chế độ cũ, vẫn là sáng tạo cái mới quy, là duy trì nhân thần cực vị, vẫn là mở ra lối riêng. Để người trong thiên hạ đến nghị một nghị cái này lại lễ. Chương 1099, dư luận hành động chương 1099, dư luận hành động cái gì? Đại nghị lễ. Lư Thực, Vương Doan chờ người nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Bọn họ trong nháy mắt rõ ràng Tô Diệu ý đồ, hắn đây là muốn đem buồn khả năng giấu ở ám lưu hạ quyền lực đánh cờ, triệt để công khai hóa, dư luận hóa. Cử động lần này phong hiểm cực lớn, rất dễ dẫn phát triều cục dung chuyển, nhưng nếu thao tác thỏa đáng, nhưng cũng có thể là giải quyết triệt để danh phận vấn đề, đặt vững bạn thế chi cơ tuyệt hảo cơ hội. Tô Diệu nhìn xem đám người kinh ngạc biểu lộ, nét miệng lên một bôi nụ cười ý vị sâu xa, đương nhiên, nghị luận cần có biên giới. Có thể nghị công thường, có thể nghị lễ pháp, nhưng nếu có mượn cơ hội kích động phản loạn, phỉ báng bệ hạ, ly gián ta vợ chồng quân tần người. Hắn ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua bị chế trụ Vương Tử Phục, tắc quốc pháp vô tình. Cái này đã biểu hiện ra tha thứ, lại lấy xuống dây đỏ. Lập tức, hắn ngữ khí lại hòa hoãn lại, mang theo vô cùng tự tin, đến nỗi bổn vương tâm ý. Không ngại sớm báo cho chư vị. Bổn vương vô ý lấy hắn mà thay bảo, bệ hạ vĩnh viễn là đại hán thiên tử. Nhưng, bổn vương quét bình tứ hải, phủ định bát hoang, lập chi công, xác thực đã không tầm thường nhân thần tước vị có khả năng thủ thưởng. Assassins, quý dương chờ địa, phụ ta làm vạn vương chi vương này cũng chính là thời thế cho phép. Đến nỗi những cái kia muốn đem cô trừ chi cho thống khoái người cùng ý nghĩ nha. Cô khuyên các ngươi sớm làm tuyệt tâm tư này, bởi vì nó lấy. Tô Diệu dừng lại một chút, một tay kéo Vạn Niên tay, tay kia nhẹ nhàng đem kim sử hướng trên mặt đất cắm xuống, chỉ thấy điện quang lấp lóe, trước người hai người ẩn có kim quang vờn quanh, ngươi không có bản sự kia. Lời còn chưa dứt, Tô Diệu đã hóa thân địa quang, trong chớp mắt mang theo nữ đế bay lên sư thiếu. Kim quang gạch phá trời trong, biến mất vô tung vô ảnh. Thần tích a, cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn mang bệ hạ đi nơi nào? Tô Diệu sau khi đi, Thái Miếu trước đã loạn làm một đoàn, tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa biến cố chấn trụ. Quân thần ngước nhìn không có vật gì trời xanh, nửa ngày không người ngôn ngữ. Vương Doan trước hết nhất kịp phản ứng, lảo đảo mấy bước, âm thanh phát run, nhanh, mau phái người đi tìm. Bệ hạ nếu có sơ suất, Vương công an tâm một chút. Lư Thực dù sắc mặt nghiêm trọng, lại vẫn duy trì trấn định. Đường Vương dù làm việc ngoài dự liệu, nhưng chắc chắn sẽ không tổn thương bệ hạ. Vừa mới điện quang kia bỏ chạy chi thuật, thật không phải nhân lực có thể bằng, sợ là Đường Vương lại phải cái gì tiên duyên tạo hóa. Lời này để đám người nhớ tới Tô Diệu vừa mới dẫn động tiên lôi, hóa thân điện quang dọa người cảnh tượng, nhất thời lại là kính sợ lại là sợ hãi. Chu Trung Sát Thái Dương mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, cái này, đây cũng không phải là công cao đóng chủ vấn đề. Đường Vương loại thủ đoạn này, quả thực như là thần nhân. Vừa mới còn rõ rạc Vương Tử Phục giờ phút này sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, đối mặt mình sớm đã không phải phàm tục quyền thế, mà là gần như thần thoại tồn tại. Điểm kia lấy cái chết làm do ý chí kiên trì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lộ ra như thế buồn cười. Vương Lăng nhìn xem thất hồn lạc phách Vương Tử Phụng, hừ lạnh một tiếng, ấn xuống đi, theo đường Vương dặn dò, tạm thi hành bắt giam. Đến tận đây, một trận phong ba tạm nghỉ, nhưng càng lớn gợn sóng lại đang nổi lên. Lại nói Tô Diệu cùng bạn niên nữ đế thừa dịp phấn độn đi về sau, thái miếu trước bạo động dù tạm nghỉ, đại nghị lễ ba chữ lại như đầu nhập trong chảo dầu hỏa tinh, trong nháy mắt nhóm lửa toàn bộ thành ngật dương. Sáng sớm hôm sau, Chu Tước ngoài cửa đã đứng lên cao ba trượng cầm thạch nghị lễ đài, đài bên cạnh treo hai bức dài hơn một trượng gấm vóc, trái sách luận đường Vương Tây Trinh chi công phải sách định bạn bang trung chủ chi vị. Đề kỵ nhóm bưng lấy bút mực giấy nghiên phân loại hai bên, phàm có trần thuận người, vô luận quan giai cao thấp, thân phận bí tiện, đều có thể tiến lên viết ý mình, lại từ Hàn Lâm viện học sĩ đằng chép sau gián tiếp tại sau đài trần thuận tường bên trên. Vừa mới nửa ngày thời gian, kia mặt trượng rộng dài ba trượng tường trắng liền bị lít nha lít nhít chữ viết bao trùm, liền góc tường đều gạt ra hải đồng dùng bút than viết đường Vương vạn tuế bốn chữ. Đến nỗi đại hán nguyệt báo báo phòng tức thì bị cầu báo dân chúng vây chật như nêm tối, tòa báo bên trong người lá chân không chạm đất. Chơi ạ, chủ biên, đây chính là trọn vẹn 3.000 phần a, không đến một buổi sáng liền bị cất quang. Chủ biên nghe sát đem trên trán đại hãn, đối tiểu nhị giống, nhanh, vậy liền lại ấn 5.000 phần, dùng nhanh nhất chữ hoạt, 5.000 phần. Tiểu nhị nghe giật nảy mình, phải biết nay đại hán có huyện 1.200 dư thành, bọn họ ngày xưa nguyện san ấn 3.000 phần, trừ phát cho triều đình các bộ còn có cả nước châu huyện dùng để tiếp thông cáo bản bên ngoài, thỏa mãn kinh sư cần kia đã là dư xài. Thậm chí trừ vừa mới bắt đầu đại gia đồ cái mới mẻ có thêm ấn bên ngoài, không quá mức đại sự thời điểm còn thường xuyên sẽ cho thừa cái gần 110 phần còn thừa, cho bọn hắn dùng để tặng người. Hôm nay điệu bộ này thực tế là đem tất cả mọi người kinh đến. Sáng sớm thời điểm, cái này 3.000 phần báo vừa mới mang lên bày, liền bị thương nhân người hồ, sĩ tử, thậm chí trong cung đi ra hoạn quan giành được tinh quang, có cái tây vực đến túc đặc thương nhân, vì đoạt cuối cùng một phần, trực tiếp vứt bỏ mười mai kim tệ, doa đến báo phòng tiểu nhị tay đều run. Ngươi biết cái gì? Chủ biên vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây chính là ngàn năm một thở đại sự. Đường Vương điện hạ chính miệng hứa hẹn, hứa thiên hạ nhân nghị này công thường, định kỳ danh vị. Đây là cỡ nào khí phách, cỡ nào thiên cổ không có thịnh sự. Chớ nói 5.000 phần, ta nhìn in lên một bản phần, cũng chưa chắc đủ bán. Nhanh đi, nhanh đi. Cái này hỏa kế kia vẻ mặt đau khổ, chúng ta hiện tại đã làm bao đủ toàn lực nhà, chính là chưa hoạt đủ, giấy sợ là cũng không đủ dùng a. Đây cũng là nhờ có 2 năm này Tô Diệu tại in ấn cùng tạo trên giấy mở rộng cùng phổ cập, Đại Hán Nguyệt báo xã mới đạt được đặc phê một đợt tài nguyên, phân phối tốt nhất in ấn công xưởng bỏ ra bản báo chí. Tô Diệu rất rõ ràng, chỉ có tin mới xuất bản nghiệp phát triển mới có thể kéo theo cao cấp hơn in ấn nhu cầu, không phải vậy chỉ là in ấn bình thường tài liệu giảng dạy cùng thông thường sách báo, vậy hiển nhiên vẫn là bản khắc in ấn càng thêm hàng đẹp giá rẻ. Lần này, lấy đại nghị lễ sự kiện vì bắt đầu, bởi vì nhu cầu đê mê mà lâm vào đỉnh trệ xuất bản nghiệp lập tức nên đón một đợt giếng phun tức phát triển. Bọn tiểu nhị luôn cuống tay chân tìm kiếm lấy tồn kho tràn giấy, lại phát hiện sớm đã thấy đáy. Đi, liên hệ thành Lạc Dương tất cả nhà nước cùng dân xử lý giấy phường, phát ra khẩn cấp điều hàng xin. Chủ biên gấp đến độ thẳng dậm chân, nói cho bọn hắn, cái này giấy chúng ta có bao nhiêu muốn bao nhiêu, giá tiền tăng gấp đôi. Nhưng vào lúc này, một cái không tưởng được thân ảnh xuất hiện tại báo cửa phòng, cẩm y liề vệ chỉ huy sứ Vương Lăng mang theo một đội đề kỵ, áp tải mười mấy chiếc chứa đầy trang giấy xe ngựa. Phụng đường Vương cầu dụ, Vương Lăng cao giọng nói, đặc biệt điều quan kho ngự dụng giấy tuyên 3.000 ao, bộ đại hán nguyệt báo khắp bản nghị lễ đặc san. Chủ biên nghe vậy, kích động đến kém chút quỳ rạp xuống đất, hạ quan khấu tạ đường Vương ân điển. Vương Lăng ý vị thâm trường nói bổ sung, đường Vương còn nói rồi, muốn bảo đảm mỗi một phần trần thuật đều có thể chi tiết đăng báo, vô luận khen chê. Nhưng nếu có mượn cơ hội phỉ báng triều đình, kích động người phản loạn, hắn vô vô bên hông tú xuân đao, cẩm y liề vệ tự sẽ xử trí. Chủ biên liên tục gật đầu, rõ ràng, rõ ràng. Hạ quan nhất định nghiêm ngặt giữ cửa ải. Theo mới trang giấy đúng chỗ, báo trong phòng máy in lần nữa oanh minh đứng dậy. Chữ hoạt ba chạm thanh thúy thanh vang lên liên miên, mùi mực tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Các công nhân thay phiên ba ca, ngày đêm càng không ngừng đổi ấn lấy phần này định trước ghi vào sử sách đặc san, lại thông qua lật chỉnh đổi mới hoàn toàn con đường vận chuyển về cả nước các nơi. Cách mỗi 3 ngày, đại nghị lễ đặc san liền thêm ấn một kỳ, phía trên sách các quan lớn danh sĩ cùng trợ búa kỳ nhân gián luôn. Tại kỳ mới nhất đặc san bên trên, trừ nghị lễ đài trần thuật trích yếu, bắt mắt nhất chính là từ 4 đời tam công viên gia gia chủ viên bản sơ viết thiên thứ 2 hùng văn luận vạn vương chi vương cùng đại hán chính thống. Chương 1100, đại cục đã định chương 1100, đại cục đã định lại nói tại viên thiệu bản này hùng văn bên trong. Hắn xưa nay chưa thấy đem Tô Diệu Tây Trinh so sánh Chu Công phụ chính, nhưng vừa xa Chu Công mở đất thổ chi công nói thẳng Assasses, quý dương phụng hắn là vạn vương chi vương, không phải xoắn địch, chính là man di sợ uy mà phụng, như đại hán không cho xứng đôi chi danh, phản mất vạn quốc chi tâm. Tại cuối cùng biên thiệu lại lớn mật đề nghị, làm tôn đường vương vì thiên sách đại tướng quân tổng lĩnh thiên hạ binh mã, kiêm hạt tây vực, Assasses, quý dương chư thuộc quốc, trừ trước đó thêm 9 ban thưởng chi lệ cho lệ vua không phải xưng tên, vào châu không phải bức dạo, lên điện được đeo kiếm ngoại hạng, càng thêm một đầu vị tại chư vương bên trên, làm cùng đế cùng tôn. Cái này đề nghị vừa ra, triều chính ở giữa trong nháy mắt vỡ tổ. Vương Doãn trong nhà bưng lấy báo chí, trong cơn tức giận kém chút đem chén trà ném, hoang đường. Hoang đường. Vậy mà nói cùng đế cùng tôn. Cái này viên bản sơ là điên rồi phải không? Này lệ vừa mở, đưa bệ hạ ở chỗ nào? Đưa hán thất tông miếu ở chỗ nào? Hán tức giận đến trong thư phòng đi qua đi lại, râu tóc đều dựng. Một bên Lưu Ngu cùng Chu Trung chờ người cũng là sắc mặt xanh xám, như cha mẹ chết. Viên thị bốn đời tăng công, thế chịu hàn ân, lại ra này tà đạo chi ngôn. Chu Trung đấm bàn, hắn đây là muốn dùng đường vương thế đến nhắc hắn Viên gia quốc hiệu. Quả thực là càng là vô sỉ, nhất định phải bắt bỏ, nhất định phải lập tức bắt bỏ. Lưu Ngu một vị môn sinh kích động nói, chúng ta muốn ký một lá thư, lên án mạnh mẽ như thế lời lẽ sai trái, tuyệt không thể để bậc này vai lý tà thuyết mê hoặc nhân tâm. Nhưng mà bọn họ phẫn nộ cùng la hét, tại thành Lạc Dương thậm chí toàn bộ thiên hạ dần dần sôi trào dư luận thủy triều bên trong, lại có vẻ như thế yếu ớt cùng vô lực. Viên Thiệu Văn Chương giống một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, kích thích gợn sóng vượt xa tưởng tượng. Không chỉ có là bởi vì hắn Viên gia danh vọng, càng bởi vì hắn tinh chuẩn đầm trúng rất nhiều người tâm tư, nhất là những cái kia từ Tây vực khai phát công ty, con đường tơ lụa bên trong thu hoạch được to lớn lợi ích quý, thương nhân, cùng khát vọng bằng vào quân công tiến thêm một bước trong quân tướng lĩnh. Viên bản sơ lời ấy, rất được ta tâm. Một vị tại Tây vực khai phát công ty ném xuống trọng kim Hà Đông vệ thị tử đệ vô án gọi tốt, Đường Vương điện hạ khai cương thác thổ, mang tới chính là thực sự vàng bạc cùng thổ địa. Chẳng lẽ còn muốn dùng quy củ cũ trói buộc chặt điện hạ, để chúng ta tầm mắt liền vây ở cái này trung nguyên một góc sao? Không sai. Cái gì cùng đế cùng tôn? Ta nhìn liền nên tiến thêm một bước. Một cái thô hào biên quân tướng lĩnh tại tiểu quán bên trong lớn tiếng ồn ào, doa đến ngồi cùng bàn người vội vàng đi che miệng của hắn, hắn lại tránh thoát, sợ cái gì? Điện hạ mang theo chúng ta phát tài, cho chúng ta công vân, chúng ta không rất điện hạ rất hay. Chẳng lẽ đi rất những cái kia chỉ biết chi, hồ, giả, dã, nhìn thấy huyết liền run chân to nho. Chợ búa ở giữa, nghị luận càng là nhiệt liệt. Trà lâu quán rượu, đầu đường cuối ngõ, cơ hồ người người đều đang đàm luận đại nghị lễ. Muốn ta nói a, Đường Vương điện hạ chính là thiên thần hạ phàm. Kia hạ xạ xẹt vương nói bắt liền bắt, còn có thể cưỡi thần thú phi thiên đột địa, đây không phải chân long là cái gì? Ta có thể nghe nói, tây bực người bên kia đều gọi hắn thánh chủ, tôn hắn là thần vương. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Bất quá, nói cũng phải a, bệ hạ là nữ đế, Đường Vương là chiến thần, cái này vợ chồng một thể, cộng trị thiên hạ, không phải cũng rất tốt. Viên tướng quân kia cùng đế cùng tôn nói hay lắm. Điện hạ lập lớn như vậy công lao, dù sao cũng phải có cái xứng đôi danh phận mới được. Đương nhiên, cũng có khác biệt tâm thanh. Một chút tuân thủ nghiêm ngặt nho ra chính thống kẻ sĩ đau lòng nhất góc, tập hợp tại thái học hoặc tư thuộc bên trong, trích dẫn kinh điển, bác bỏ Viên Thiệu ngôn luận, cường điệu quân thần đại nghĩa không thể vượt qua. Nhưng mà, bọn họ âm thanh tại càng thêm thiết thực, thậm chí mang theo vài phần cuồng nhiệt tụng đường thủy triều bên trong, bị cấp tốc bao phủ. Cố này phong trào cũng cấp tốc thông qua phát đạt dịch trạm hệ thống cùng đại hán nguyện báo đặc san, hướng cả nước các châu quận lan tràn. Bất quá vi diệu chính là, thân ở vòng xoáy trung tâm Đường Vương cùng nữ đế, từ ngày đó đến nay lại là hoàn toàn ân thân. Đây không phải khoa trương, mà là sự thật. Tô Diệu tự Thái Miếu ngày đó vứt xuống câu kia đại nghị lễ mệnh lệnh sau liền trực tiếp không có ảnh. Thậm chí vào lúc ban đêm, liền hắn mới nhập người Vương phi kia cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một phong thư, nói đem trừ quân sự bên ngoài quốc chính sự việc cần giải quyết hết thảy tạm giao ba tỉnh các bộ xử lý, để bọn hắn nhất thiết phải làm theo việc công thể quốc, chung với cương vị. Chính hắn tác tự mình mang theo nữ đế tuần duyệt tứ phương, thấy tận mắt ta đại Hán Sơn Hà chi thịnh, cũng xem xét lê dân khó khăn chi thực. Gia hỏa này, như thế phi thường sự tình, trực tiếp để Lưu Thực, Tuân Úc, Chu Tuấn, Vương Doãn cùng đồng thừa chờ đế quốc tế chấp nhóm loạn thành một bầy. Bọn hắn mặc dù khẩn cấp phong tỏa tin tức, muốn thương thảo cái đối sách, nhưng làm sao tối hôm đó, Trần Lưu Thành liền chuyển đến trên trời rơi xuống thần điểu, bệ hạ đích thân tới tin nhanh, đem bọn hắn hết thảy cố gắng đánh chúng vỡ nát. Một cái mắt, kia là bách quan xôn xao, cả nước khiếp sợ. Quá đáng, không hợp thói thường. Càn quái, Lưu Thực, vị này tự chấp trưởng trung thư lệnh về sau liền luyện liền một thân dưỡng khí công phu lao thái phó, rốt cuộc lại một lần nữa nhịn không được, toàn thân tính tình đều bạo phát đi ra. Đường Vương cử động lần này quả thực quá mức gầy nhẹ. Đại nghị lễ chính sử lúc mấu chốt, đế hậu song song rời kinh, quốc sự nên xử lý như thế nào? Các châu quận như tái sinh biến số, triều đình lại nên như thế nào ứng đối? Lưu Thực là cái kia khí a, phải biết, Lưu Thực làm năm đó dám đứng ra thẳng khiển trách đồng trác bạo chính người, kia tính tình tự nhiên cũng là nhất đẳng táo bạo. Chỉ bất quá đối với Tô Diệu, hắn một mực làm mở một con mắt, vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, không sai biệt lắm liền xong. Dù sao Tô Diệu gầy nhẹ, hắn cũng là sớm biết, nhưng người này xác thực có đại công với đất nước, mà lại thực lực siêu tuyệt, Lưu Thực cơ hồ là tận mắt chứng kiến tiểu tử này từng bước một bò lên trên quyền lực đỉnh điểm, quét ngang thiên hạ. Mà lại, Tô Diệu cũng xác thực trừ ngẫu nhiên có chút không hợp thói thường hành vi bên ngoài, đối thông thường quốc chính đại sự, luôn luôn là thừa hành không can thiệp thái độ, thậm chí quanh năm suốt tháng đều trên triều đình không gặp được hắn mấy lần. Không có tiếp xúc, tự nhiên cũng đã rất ít có xung đột. Nhưng lần này, thực tế là quá đáng. Sao có thể không rên một tiếng đem hoàng đế liền cho buộc đi rồi? Cái này muốn bọn hắn nên làm như thế nào mới tốt? Lưu Thực lựa giận tại chính sự đường bên trong quanh quẩn, nhưng đáp lại hắn chỉ có mấy vị trọng thần bất đắc dĩ cười khổ cùng ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến chợ búa ồn ào náo động, kia là Lạc Dương dân chúng còn tại nhiệt nghị đại nghị lễ cùng bệ hạ cùng Đường Vương tuần du khai phong tin tức. Lưu Công bất giận, thị trung Tuân Úc chậm rãi mở miệng, ý nghĩ lại cùng Lưu Thực càng có chút bất đồng. Chỉ gặp hắn cầm lấy Lưu Thực ném ở bản thượng thư tín, ánh mắt rơi vào trong thư tạm giao ba tỉnh cùng các bộ mấy chữ bên trên, đột nhiên cười một tiếng, thái phó đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đường Vương cử động lần này nhìn như ngạo lớn, thực tế chưa chắc không phải đối với chúng ta tín nhiệm cùng khảo nghiệm. Lưu Thực nghe vậy sững sờ, văn nhược lời ấy ý gì? Tuân Úc đem giấy viết thư nhẹ nhàng thả lại trên bàn, ánh mắt đảo qua chính sự đường bên trong sắc mặt ngưng trọng đám người, chư vị hẳn là quên rồi. Tự Đường Vương cải chế, lực đẩy ba tỉnh lục bộ đến nay đem trung thư tỉnh trưởng quyết sách, môn hạ tỉnh trưởng xem xét, thượng thư tỉnh chấp trưởng làm được quyền lực và trách nhiệm phân chia được rõ ràng, lại lệnh lục bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, hộ bộ quản lương thuế, lại bộ quản nhận đuổi, binh bộ quản quân chính, hình bộ quản hình ngục, liền địa phương quận huyện đánh giá thành tích, dịch truyền điều hành, đều đã có sẵn quy chế mà theo. Đường Vương dám ở lúc này mang theo bệ hạ rời kinh, chính là đối với chúng ta chấp chính năng lực tín nhiệm, càng là đối với bộ này tân chế có thể hay không trải qua được khảo nghiệm thí luyện. Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thú hổ, Đường Vương cũng không phải hoàn toàn buông tay. Trong thư sáng tỏ, binh mã đại sự y nguyên từ phủ đại tướng quân quản hạt, đủ để chấn nhiếp đạo trích không nói, kia thần điệu càng là có thể ngày đi nghìn dặm, như thật có chuyện, hắn cũng có thể sớm tối mà tới, đây là chân chính định hải thần châm, đến nỗi cái này đại nghị lễ. Tuân lúc ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn xem kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thương cùng, nhẹ nhàng thở dài, Đường Vương đem này bức cho người trong thiên hạ cùng bàn bạc, tự thân lại mang theo bệ hạ tuần du tứ phương, đây mới là nhất rượu một nước cờ a. Đại nghị lễ hay tâm, từ trước đến nay không phải có nên hay không phong mà là người trong thiên hạ có nhận hay không. Đường Vương như lưu tại Lạc Dương, vô luận là gật đầu vẫn lắc đầu, đều sẽ rơi xuống mang thế đệ người hoặc tổn hại công vân đầu để câu chuyện. Có thể hắn hiện tại mang theo bệ hạ tuần du cả nước chư vị ngẫm lại, làm dân chúng nhìn thấy hắn giá thừa thần điệu một màn kia lúc, trong lòng sẽ là ý tưởng gì? Đại cục đã định, đại cục đã định a. Chương 1101, Đại Hán thứ 14 châu chương 1101, Đại Hán thứ 14 châu trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là không có ý nghĩa. Chính như trước đó Tuân Lúc nói tới, lúc đầu thành Lạc Dương bên trong bách quan còn có chút hoảng loạn, nói cái gì Đường Vương quá đáng, quốc không thể một ngày vô quân loại hình. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện chỉ cần ấn lại Tô Diệu trước đó thiết kế triều đình chế độ, cho dù không có hoàng đế tự mình phê duyệt, các tỉnh bộ quan viên cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, chính vụ vẫn như cũ đều đâu vào đấy vận chuyển. Thậm chí, bởi vì Tô Diệu kia siêu nhiên tại bên ngoài bị áp, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, trung cao cấp quan viên không dám giống ngày xưa giống nhau tại hoàng đế trước mặt cãi nhau cái cỏ, một vài sự vụ xử lý được ngược lại càng cao hơn hiệu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đại nghị lễ dậy sóng lại vừa mới bắt đầu. Trước hết nhất hô ứng tự nhiên là kinh kỳ xung quanh địa khu. Tô Diệu bay lượn bầu trời thân ảnh sớm đã thật sâu chiếu vào trong lòng bọn họ, tại cái này từ hoàng đế cho tới dân chúng, cơ hồ toàn dân mê tín thời đại, tận mắt nhìn đến có người cưỡi thần điệu bay trên trời, kia mang tới rung động là không gì sánh kịp. Làm Trần Lưu, Dĩnh Xuyên, Hà Nội các nơi quan viên dân chúng tận mắt nhìn đến bệ hạ cùng Đường Vương cùng cưỡi thần thú giáng lâm, loại kia chân long thiên tử cùng thần nhân dáng thế trực quan cảm thụ, trong nháy mắt áp đảo tất cả kinh nghĩa trong điện tịch giáo điều. Các nơi tường thủy trúc biểu như tuyết rơi bay về phía Lạc Dương. Tại hai kinh ti đái cùng trung nguyên xung quanh dự duyện chờ châu, thế gia cùng dân chúng tỏ vẻ triều đình hẳn là thuận theo thiên ý, hậu thưởng Đường Vương đã định đỉnh vạn thế chi cơ. Cố này phong trào cấp tốc lan tràn. Tại những dĩnh chi địa, rất nhiều bởi vì lúc đầu đầu tư Tây vực khai phát công ty mà kiếm một món hời thế gia nhóm nhau nhau tỏ thái độ ủng hộ đề nghị của Biên Diệu, muốn trọng thưởng Đường Vương, cùng đế cùng tôn, mà Tịnh Châu, Vũ Châu biên quân tướng sĩ càng là cảm niệm Tô Diệu mang tới hiển hách võ công cùng phong phú ban thưởng, ký một lá thư, tiếng hô cùng nhiệt, thậm chí có thật nhiều nơi đó quan viên nhau nhau báo cáo nói trời ban điểm lành, ngủ lấy thời đường hán. Thậm chí liền luôn luôn bị coi là văn giáo trọng địa, tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp đề lỗ cùng kinh tương chi địa, cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Một chút trẻ tuổi sĩ tử bắt đầu tại Đại Hán Nguyệt báo thượng phát biểu văn chương, dẫn chứng thượng cổ thánh vương thiện đường, chu công nhiếp chính trời điện cố, luận chứng phi thường chi công nên có phi thường chi thưởng, ý đồ tại truyền thống kinh nghĩa giản khung bên trong vì Tô Diệu địa vị siêu phàm tìm kiếm căn cứ. Đương nhiên, thanh âm phản đối cũng không phải không có. Lấy vương tử phục tàn đảng, số ít lưu thị dòng họ lãnh tụ, cùng bộ phận thanh lưu ngự sử cùng một chút rời xa thương mậu trung tâm, chưa chịu tây trinh tiền lãi xa xôi quận huyện nho sinh làm đại biểu, bọn họ còn tại kiên trì quân thần đại nghĩa công kích Viên Thiệu chi luận vì lấy họa chi đạo cảnh cáo quyền thần chấn chủ quốc phúc không lâu. Nhưng mà bọn họ âm thanh đang cuộn trào mãnh liệt dân ý cùng đã được lợi ích tập đoàn thủy triều bên trong lộ ra càng ngày càng yếu ớt, thậm chí bị khiển trách vì cổ hủ không biết thời thế. Trận này đại nghị lễ đã vượt qua triều đình biện luận phạm chủ, biến thành một trận cả nước tính dân ý phát tiết cùng lợi ích tỏ thái độ. Mà thân ở dư luận vòng xoáy trung tâm Tô Diệu cùng Bán Niên, ta đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bọn hắn lúc này rời kinh nửa tháng, tự Lạc Dương hiện lên ở phương đông, cơ hồ lấy mỗi ngày một quận hiệu xuất chức phó lương tiếp qua dĩnh, sau đó đi nằm Dương, Giang Hạ, Lư Giang, Cửu Giang trở dưới mặt đất Giang Nam, hội kiến đương nhiệm Kinh Châu thứ sử Lục Khang cùng Dương Châu thứ sử Vệ Minh, sau đó một đường thẳng lên Thanh Tử, tại Đông Lai ven biển bay vọt bột hải eo biển, đến Liêu Đông Tương Bình sau nghỉ ngơi sau một ngày lại hạ Đông Nam, thẳng đến Nhạc Lãng quận thủ phủ, tức hậu thế. Bình Nguyên thành. Thần, mặt tướng, bái kiến bệ hạ, Đường Vương. Nơi đó quận trưởng Điền Chủ cùng Lạc Lãng tướng quân thái sử từ xuất nơi đó văn võ vội vàng bái kiến, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, sợ hãi cùng bất an. Tựa như Tô Diệu trước đó vô số lần giá lâm các nơi giống nhau, bị quản chế tại khoảng cách điều kiện hạn chế, bọn họ căn bản không biết Tô Diệu hồi kinh cùng thần điều chuyện, đột nhiên nhìn thấy Tô Diệu mang theo bệ hạ thừa giá lâm, loại kia thị giác cùng trên tâm lý xung kích tất nhiên là không gì sánh kịp. Mà làm vạn niên đem gần nhất phát sinh tình huống, bao quát đại nghị lễ sự tình nguyên do báo cho đám người về sau, bọn họ liền càng là khiếp sợ cùng hoang mang. Quận trưởng phủ bên trong, Điền Chủ cùng thái sử từ nghe xong vạn niên nữ đế giản lược tự thuật đại nghị lễ nguyên do cùng Tô Diệu Tây Trinh huy hoàng chiến tích, nhất là bắt sống ạt xạ xẻ vương, được tôn là vạn vương chi vương cùng thừa thần thú dịp phấn ngày đi nghìn dặm chờ chuyện, thật lâu chưa thể hoàn hồn. Trong tính đường nhất thời lặng im, chỉ nghe ngoài cửa sổ gió biển gào thét. Điền Chủ quan bảo hạ thủ run nhẹ nhẹ, hắn khó khăn nuốt một chút, ý đồ tiêu hóa cái này vượt xa tưởng tượng tin tức. Lạc Lãng xa xôi, tin tức bế tắc, hắn tuy biết Đường Vương Tây Trinh thế như trẻ tre, lại vạn vạn không nghĩ tới không ngờ đặt thành như thế khoáng cổ thước kim công lao sự nghiệp, càng dẫn phát trong triều đình trụ cột liên quan tới danh phận chế độ cơn sóng gió động trời. Bệ hạ minh giám, Đường Vương điện hạ thần uy. Điện chủ âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, như thế bất thế chi công, sát thực không tầm thường lễ chế có thể thủ. Chỉ là đại nghị lễ sự tình liên quan đến nền tảng lập quốc, khiên động thiên hạ, chúng thần thân ở hải đồng một góc, kiến thức nông cạn, thứ không dám vọng nghị trung tâm chính sách quan trọng, duy vọng bệ hạ cùng Đường Vương thánh tâm độc đoán, chúng thần nhất định thừa hành không thể nghi ngờ. Điện chủ bây giờ cũng bất quá chừng 20, buồn không phải bảo thủ cẩn thận người. Nhưng mà, tại Tô Diệu đem hắn nhất cử để bạt đến Nhạc Lãng quận lớn lên vị trí bên trên về sau, hắn rất nhanh liền rõ ràng cảm nhận được địa phương quản lý trách nhiệm, đây không phải là quá khứ cầm kiếm đi thiên ngai tính tình liền có thể làm tốt. Nhạc Lãng quận chỗ Hải Đông xa xôi chi địa, mặc dù tự võ đế lúc đã xây dựng chế độ, nhưng vẫn là nhiều dân tộc tạp cư, Hán hóa không lắm, lại vùng kiểm soát trung tâm còn tại Bình Nguyên chi địa. Cho nên, đối với Lạc Dương trung tâm trận kia tịch quyển thiên hạ báo tác, hắn bản năng lựa chọn cẩn thận quan sát, sợ bởi vì địa phương quận huyện vọng nghị mà quấy nhiễu bệ hạ cùng Đường Vương quyết đoán, thậm chí cho Lạc Lãng đưa tới không tất yếu chú ý hoặc áp lực, lấy cuốn vào khó mà dự liệu vòng xoáy. So sánh dưới, thái sử từ phản ứng tắt trực tiếp được nhiều. Hắn biết rõ Tô Diệu thực lực, lần này nhìn thấy Đường Vương có thể ngự thú phi thiên về sau, thậm chí có chút lẽ gian nên như vậy cảm giác. Tại điện chủ vừa dứt lời trong nháy mắt, thái sử từ liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, âm thanh to lớn vang dội, mặt tướng chỉ biết hiệu trung Đường Vương cùng bệ hạ. Đường Vương công cao cái thế, uy trấn tứ hải, vô luận triều đình như thế nào phong thượng, mặt tướng đều giơ hai tay tán thành. Tô Diệu cười to, tiến lên đỡ dậy thái sử từ, tử nghĩa tướng quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cô rất là thưởng thức. Hắn chuyển hướng điện chủ, mắt sáng như nước, tử thái ngươi cũng không cần sầu lo. Cái gọi là đại nghị lễ, bất quá là để người trong thiên hạ có thể ngưng tụ chung nhận thức, rõ ràng một cái đạo lý. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên đề cao, cô có thể từng bước một đi đến hôm nay, để thiên hạ quay về nhất thống, mang bệ hạ ngày đi nghìn giảm, còn có thể lệnh quý xương thần phục, bắt sống hạt xạ xẹt vương chờ một chút, dựa vào không phải cái gì hư danh, mà là thực sự chiến lược cùng công tích. Những cái kia cả ngày ở sau lưng nhai cô cái lưỡi người, luôn cho là mình đứng to như vậy đạo lý, nhưng trên thực tế bọn hắn căn bản không rõ, thời đại biến, bọn họ là tuyệt đối tiểu chúng, cô muốn thành lập là một cái trước nay chưa từng có đế quốc to lớn, là vượt xa lịch đại vĩ đại vương triều, ta đại Hán con dân sẽ đi về phía tứ phương thế giới, cũ lễ pháp, trật tự cũ, nếu không thể thuận theo cái này thời đại mới, vậy cũng chỉ có thể bị quét vào bụi bằng lịch sử. Hắn đi đến phòng khách cổng, chỉ hướng phương nam biển rộng mênh mông phương hướng, tựa như cái này Nhạc Lãng quận, cô năm đó dẹp bỏ nghị luận của mọi người, kiên trì muốn ở đây đồn trú trọng binh, đem các ngươi phái tới nơi đây thủ bên cạnh mở đất cương, rất nhiều người cũng không hiểu, cảm thấy đây là hao người tốn của. Nhưng không sao, cô cùng bệ hạ hôm nay tới đây, chính là muốn cho các ngươi một cái phú quý. Hai năm này đại gia vất vả rốt cuộc muốn thu lấy được hồi báo. Tô Diệu quay đầu nhìn về phía đám người, mắt nhìn Văn Nghiên, liền gặp nữ đế chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng tuyên bố: "Trẫm cùng Đường Vương quyết định, từ hôm nay ở đây thiết biển Đồng Châu, lấy Lạc Lãng thành vì châu trị, thống ngựa tí thủy, áp lục giang, phía nam chư địa, phục ta cho nên Hàn bốn quận cương thổ, cũng mở đất Hàn ủy chi địa. Điền chủ thăng biển Đồng Châu thứ sử, thái sử từ thăng Hải Đồng tướng quân, thống lĩnh nên châu quân chính, ban thưởng tiết biệt, hứa châu bên trong trinh phạt chi quyền." Chương 1102, trên trời rơi xuống bách tế. Chương 1102, trên trời rơi xuống bách tế cái gì? Cái này nghe được Vạn Niên tuyên bố lời nói về sau, ở đây văn võ có thể nói là cả sảnh đường đều giật mình. Điện chủ cùng thái sử từ càng là sững sờ ngay tại chỗ, khó có thể tin. Biển Đông Châu, đây chính là đem toàn bộ Triều Tiên bán đảo cùng tương lai chinh phục A quốc chi địa thăng chức vì châu cấp xây dựng chế độ, cùng nội địa 13 châu cùng cấp. Điện chủ nhảy lên trở thành đại tướng nơi biên cương, mà thái sử từ càng là thu hoạch được chuyên trinh phạt chi quyền, đây là cỡ nào tín nhiệm cùng trọng thác. Điện chủ cẩn thận trong nháy mắt bị cái này to lớn tín nhiệm cùng trách nhiệm phá tan, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh nghẹn ngào: "Thần, thân điện chủ, tất cả kiệt tối dạng, máu chảy đầu rơi, lấy báo bệ hạ, Đường Vương ơn chi ngộ." Thái sử từ càng là mắt hổ hàng quang, tiếng như chuông lớn, mặt tướng thái sử tử, định không phụ bệ hạ cùng Đường Vương trọng thác. Tất xuất ta Hải Đông tướng sĩ, gìn giữ đất đai mở cường, nhưng có sai khiến, muôn lần chết không chối tử. Tô Diệu thỏa mãn gật gật đầu, đỡ dậy hai người, đứng lên đi. Thiết Châu không phải điểm cuối cùng, mà là điểm xuất phát. Nay phương Nam Tam Hàn chi địa không phục thống trị, Hải Đông đối diện uy đảo chư quốc càng là động tĩnh cũng rõ, cho nên ta sứ đoàn cũng lâu không tin tức. Lần này tới, ta chính là muốn chuẩn bị giải quyết hai vấn đề này. Dứt lời, Tô Diệu liền lấy ra địa đồ, treo trên tường hạ lệnh: "Đầu tiên, Tử Nghĩa ngươi trước đó quản lý Liêu Đông thủy quân muốn lập tức động biên, xuất binh phương Nam eo biển, trước cầm xuống hai cái này hòn đảo." Tô Diệu ngón tay rơi vào Triều Tiên eo biển thượng hai nơi hòn đảo, này hai đảo tên là Tế Châu cùng Đối Ngựa, này trấn giữ Liêu Đông cùng Tam Hàn đường biển Yết Hầu, ở trên đảo chẳng những có thể tích lương cảng, đồn thủy sư, đảo lớn càng là thủy thảo ung tùm, có thể nuôi ngựa tốt, làm ta quân tiền tiêu cùng trụ sở tiếp tế nhiên liệu không còn gì tốt hơn. Cầm xuống bọn chúng, ta quân tiến có thể công lui có thể thủ, nắm chặt Hải Đông quyền làm chủ trên biển. Mặt tướng rõ ràng. Sử Từ ánh mắt sáng rực, gấp chằm chằm địa đồ, nói: "Kia Đối Ngựa đảo tình huống như thế nào mặt tướng không biết, bất quá cái này Tể Châu đảo ngược lại là có biết một hai, nghe nói là có châu hồ mấy ngàn, tự mình ban quốc, cùng đối diện Tam Hàn vãng lai mật thiết, thậm chí còn có quan hệ thông gia tình nghĩa, chúng ta như tùy tiện lưu binh, kia Tam Hàn tụ trưởng sợ là sẽ không ngồi yên không để ý đến Tử Nghĩa lo ngại." Tô Diệu cười ha ha một tiếng: "Ta Thiên Triều đại quân, đương nhiên sẽ không hưng bất nghĩa chi binh, ngươi trước phái đội tàu xuất phát, mang bệ hạ chiếu mệnh, cho làm lên tụ trưởng phong quan, cho hai người bọn hắn con đường đi, hoặc là tiếp chiếu mệnh, mang theo bộ hạ quy hàng Đại Hán, làm ta biển Đồng Châu chỉ hạ thuận dân, chẳng những có thể lấy tiếp tục cư này tổ địa, ta còn biết phái người tặng cho nông cụ, dạy bọn họ trồng trọt cùng dệt, để bọn hắn vượt qua xa so với hiện tại giàu có ngày tháng bình an. Tô Diệu âm thanh trầm ổn mà có lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hoặc là liền xem cùng xem thường thiên uy, kháng cự vương hóa. Đến lúc đó đại quân ta tiếp cận, liền không còn là phong quan thủ ấn, mà là đao binh gặp nhau. Đến nỗi Tam Hàn, Tô Diệu mỉm cười, cô đương nhiên sẽ không quên bọn hắn, ngươi lại để châu bên trong đại quân cũng động viên, câu ngày mai liền sẽ tự mình hướng phương nam đi tới một lần, thuyết phục Tam Hàn thủ lĩnh. Thuyết phục. Thái sử Từ nghe trong lòng một lộ bộ. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Tô Diệu, câu nói này phía sau ý vị như thế nào, hắn nhưng là lại quá là rõ ràng Thái sử Từ ôm quyền đồng ý, ánh mắt rơi xuống đất đồ thượng kia mảnh ghi chú biện Hàn Mã Hàn Thần Hàn khu vực, nhịn không được hỏi, điện hạ, kia Tam Hàn chư bộ như cự không quy thuận, phải chăng trực tiếp? Hắn làm cái vung đao thủ thế, trong mắt lóe lên quen chiến xa trường rồi ánh sáng. Tô Diệu khép cười một tiếng, đầu ngón tay tại kim sử thượng nhẹ nhàng nuốt ve, kia sử thân lập tức nổi lên nhỏ xíu lôi quang, tiên lễ hậu binh mới hiển lộ ra ta đại hán khí độ. Cô sẽ mang theo cái dịp phần đi gặp thủ lĩnh của bọn hắn, nếu bọn họ thất thời, nguyện hiến thổ tiên cống, phái tử vào lạc làm con tin, cô có thể bảo vệ này bộ lạc tổ tụng, thậm chí trao tặng hán quan tước vị, như ngu xuẩn mất khôn. Hắn lời còn chưa dứt, Điền Trù đã tiến lên một bước, nói bổ sung, thần đã để người điều tra rõ ràng, Tam Hàn bên trong lấy Mã Hàn mạnh nhất, thủ lĩnh Kim Diên tự xưng thần vương dưới trướng có 3 vạn bộ lạc dũng sĩ, năm gần đây thường tập kích quấy rối ta Liêu Đông biên cảnh, cướp bóc hán dân làm nô. Biên Hàn, thần Hàn dù yếu, nhưng cũng phụ thuộc Mã Hàn, đối ta đại hán Dương Phụng Âm làm trái. 3 vạn dũng sĩ. Tô Diệu hừ nhẹ một tiếng, bất quá gà đất chó kiểng mà thôi. Cứ như vậy, ngày đó, biển Đông Châu chính thức treo biển, Thái sử Từ phát động biên lệnh, Tô Diệu tắt tại an bài xong hết thảy sau mang theo vạn niên cùng toa phỉ Á Du Lạc Lãng Thành, cùng dân cùng nhạc. Mà hôm sau trời vừa sáng, nắng sớm không rõ lúc, dịp phần hét dài một tiếng, liền chở Tô Diệu hướng nam bay đi. Ở trên bầu trời, hắn nhìn thấy bên bờ biển 300 chiếc chiến thuyền đã dương buồm xuất phát, buồm thượng màu đỏ lòng kỳ tại trong gió biển pháp phới, như là một đạo màu đỏ dòng lũ một đường xuôi nam, tại chiến hạm đằng sau còn đi theo trên 100 chiếc lớn nhỏ thuyền dân, vận chuyển binh sĩ. Chi hạm đội này không chỉ là hướng Tể Châu đảo tiến quân, đồng thời cũng gánh vác tiến hành in chỉ ông đội bộ trách nhiệm. Đến nỗi vì sao muốn như vậy? Tô Diệu ở trên bầu trời quan sát đại địa, chỉ thấy bán đảo trung bộ dãy núi tung hành, mật lâm tùng sinh, căn bản là không có mở ra một đầu thông suốt con đường đi tới phương nam. Đây cũng là đại hán đối Triều Tiên bán đảo khống chế một mực giới hạn tại bắc bộ dải đất bình nguyên, khó mà hữu hiệu xâm nhập phương nam Tam Hàn nội địa nguyên nhân căn bản. Đường bộ hành quân không chỉ tốn thời gian dài dằng dặc, càng muốn đối mặt địa hình phức tạp cùng tiềm ẩn phục kích, đường tiếp tế cũng rất dễ bị chặt đứt. Quả nhiên, vượt lục trực đảo Hoàng Long mới là nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp. Tô Diệu trong lòng hiểu rõ, Thái sử Từ hiển nhiên khắc sâu lý giải hắn chiến lược ý đồ, thủy lục đồng tiến, hai bút cùng vẽ. Dịp phần tốc độ cực nhanh, lướt qua hạm đội trên không, gây nên phía dưới các tướng sĩ từng đợt kinh hô cùng reo hò. Tô Diệu vẫn chưa dừng lại, trực tiếp bay về phía bán đảo Nam Bộ. Dịp phần tốc độ vượt xa bất luận cái gì tuấn mã chiến hạm, không đến hai cái canh giờ, hắn liền vượt qua Triều Tiên trung bộ dãy núi, đến Mã Hàn địa giới, phía dưới cảnh tượng cũng dần dần từ núi cao rừng rậm biến thành khoáng đạt bình nguyên. Hắn mục tiêu thứ nhất là thần thuộc về Mã Hàn Bá Tế quốc ở chỗ này hạch tâm cứ điểm, An Uỷ Lễ Thành. Bá Tế quốc tức Bách Tế quốc là cũng, mà An Uỷ Lễ Thành chính là lúc này Bách Tế quốc vương đô, thành này ở vào Triều Tiên bán đảo trung bộ Hán Giang Hà Bờ, thổ địa bằng phẳng lại phi nhiêu. Ở đời sau, An Uỷ Lễ Thành có một cái càng rộng làm người biết tên, tức Hán Thành hoặc Seoul. Bằng vào dịp phần không trung ưu thế, Tô Diệu rất nhanh khóa chặt An Uỷ Lễ Thành vị trí. Kia là một tòa bảng núi gần biển xây lên đất đá thành trại, quy mô còn lâu mới có thể cùng Trung Nguyên thành trì so sánh, nhưng ở trên vùng đất này đã được cho hùng tráng. Trại trong tường bên ngoài có thể thấy được không ít thân mang giáp da, tay cầm thanh đồng hoặc làm bằng sắt vũ khí binh sĩ tuần tra. Trại trung tâm một chỗ rõ ràng càng cao to hơn, trang trí lấy ra thú cờ xí cùng to lớn xương thú kiến trúc, chắc hẳn chính là Bách Tế Vương đỉnh. Làm dịp phần to lớn thân ảnh vàng nóng xuất hiện tại An Uỷ Lễ trên thành không lúc, toàn bộ thành trại trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng. Trời ạ, đó là cái gì? Mau nhìn, kia chim tượng hạng giống có người. Chẳng lẽ là thiên thần tọa kỵ sao? Thấy tình cảnh này, bên trong thành Bách Tế người, vô luận là binh sĩ, quý tộc vẫn là bình thường bình dân, nhao nhao xông ra phòng ốc. Ngửa đầu nhìn qua cái này thần thoại cảnh tượng, tiếng kêu sợ hãi, cầu nguyện âm thanh, hai đồng tiếng la khóc vang lên liên miên. Rất nhiều người trực tiếp quỳ rạp trên đất, hướng lên bầu trời quỳ bái chương 1103, Bách Tế dây sợ chương 1103, Bách Tế dây sợ Bách Tế quốc, An Uỷ Lễ Thành. Lại nói Tô Diệu điều khiển lấy dị phảnh, tại An Uỷ Lễ Thành thành trại trên không xoay quanh mấy tuần, cánh chim màu vàng long dưới ánh mặt trời lấp lánh, ném xuống lệnh người tính sợ bóng tối. Tô Diệu đem bên trong thành hỗn loạn cùng khủng hoảng thu hết vào mắt, tiếp lấy trong nháy mắt liền nhìn chuẩn tòa kia cao lớn nhất trung tâm kiến trúc, Bách Tế Vương đỉnh. Hắn điều khiển dịp phần một cái lao xuống, liền tại đinh thai nhức óc gào thét cùng trong tiếng thét chói tai vững vàng đáp xuống Vương đỉnh trước đất trống, nhấc lên quần quần hất bụi. Các ngươi thủ lĩnh ở đâu? Ngồi cao tại sư thiếu trên lưng, Tô Diệu nhìn xuống phía dưới làm thành một vòng, run lẩy bẩy Bách Tế binh sĩ, lấy nơi đó tiếng địa phương quát hỏi. Cùng lúc đó, dịp phần còn đúng lúc phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách huýt dài, nó to lớn đầu ưng tả hữu chuyển động, sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía, dọa đến Bách Tế vệ binh lập tức là hồn phi phách tán, lang chạy mài đột. Không tốt, đại vương không tốt, thiên thần hàng giận. Bách Tế Vương Tiêu cổ trốn ở vương đỉnh cột đá về sau, đầu ngón tay nắm chặt chẽ, cơ hội chạy ra huyết tới. Vừa mới vệ binh kêu khóc giống châm giống nhau đâm vào hắn trong lòng, hắn thống trị Bách Tế đã có vẹn vẹn 30 năm, tự hỏi đó cũng là gặp qua vô số Tam Hàn chư bộ bên trong dũng giả, thậm chí thân phong mấy vị dũng sĩ. Có thể đến bây giờ, Nhìn thấy cái này đầu ương thân hổ, sau lưng mọc lên hai cánh cự thú từ trên trời giáng xuống, mới biết cái gọi là bộ lạc dũng sĩ tại chính thức lực lượng trước mặt, căn bản chính là như con kiến hôi buồn cười.
Đại vương, quái vật kia.
Không đúng, kia thiên thần tại gọi ngài ra ngoài. Thiếp thân người hầu lộn nhào xuống tới, âm thanh run không còn hình dáng, phía ngoài vệ binh đều dọa co gắp, lại không đi ra, sợ là. Tiêu Cổ Vương hít sâu một hơi, giật giật trên thân suýt lấy răng thú ra bảo, cưỡng chế trong lòng hoảng sợ. Hắn biết không tránh thoát, kia cự thú ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tường đá, như thật chọc giận đối phương, toàn bộ an ủi lễ thành sợ là phải hóa thành đất khô cằn. Kết quả là, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, dẫn theo đội kiếm bên hông, tại một đám quý tộc cùng tế tự trưởng lão nhóm chen chúc dưới, run rẩy đi ra vương đỉnh. Vừa tới đất trống, một đạo ánh mắt lạnh như băng liền rơi ở trên người hắn. Tô Diệu ngồi tại dịp phần trên yên, xích hồng long văn bảo bị phong nhấc lên, trong tay kim sử ẩn ẩn hiện ra lôi quang, rõ ràng là phàm nhân thân thể, lại lộ ra lệnh người hít thở không thông uy áp. Như chính là bách tế chi chủ. Tô Diệu mở miệng, lấy lưu loát bản địa lại nói, cô chính là đại hán Đường Vương Tô Diệu, hôm nay tới đây, chỉ vì một chuyện, bách tế phải chăng nguyện quy hàng ta đại hán. Tiêu Cổ Vương biết hầu căng lên, sau lưng các quý tộc càng là không dám thở mạnh. Quy hàng đại hán? Bọn họ đã cùng phía Bắc Nhạc Lãng quận láng giềng, kia đối đại hán tất nhiên là không xa lạ gì. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều chưa hề nghĩ tới, đối phương vương có thể cưỡi thần điểu từ trên trời giáng xuống. Trong tộc đại tư tế lặng lẽ giật giật Tiêu Cổ Vương góc áo, ra hiệu hắn trước lá mặt lá trái, nhưng cũng có mấy cái ngoan cố quý tộc kìm nén không được, kia là phụ trách biên cảnh sự vụ thủ lĩnh, lâu dài Bắc Thượng rời núi cướp bóc vùng biên cương hắn dân. Hắn biết rõ một khi quy hàng, chính mình ngày xưa đặc quyền sợ sẽ không còn sót lại chút gì. Nhữ đừng muốn khi người quá đáng. Cái này dâu quay nón sồm soàm quý tộc đột nhiên xung ra, chỉ vào Tô Diệu gầm thét, ta bách tế chính là thần vương bang quốc, há có thể hướng ngươi ngoại lai này người cúi đầu. Ngươi như nếu không đi, ta chờ liền. Lời còn chưa dứt, Tô Diệu trong mắt chính là hàn quang lóe lên. Không đợi kia quý tộc nói xong, hắn đưa tay giương lên, kim sử mũi nhọn lập tức bổ ra một đạo ngân lam sắc lôi quang, thẳng tắp bắn về phía đối phương. Ầm ầm, lôi quang nổ vang một cái mắt, trước mắt mọi người chính là đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Tất cả mọi người mắt tròn váng, bọn họ sững sờ nhìn xem kia thiểm điện trực kích vị trí, đợi bụi mù tan đi, bọn họ thình lình phát hiện, vừa mới kêu gào quý tộc không ngờ biến thành một bộ đốt cháy khét thi thể, trên mặt đất phả ra khói xanh. Theo kia mùi gay mũi tại bốn phía tràn ngập, toàn bộ vương đỉnh trước tĩnh mịch vô âm thanh, vừa mới còn ngao ngoe muốn động bách tế các quý tộc tất cả đều mặt như màu đất, hai chân run lên, che miệng mũi liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Có chút người nhát gan càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hạ bộ chảy ra thành tưới chất lỏng. Tô Diệu chậm rãi thu hồi kim sử, ánh mắt lạnh như băng đảo qua câm như hến đám người, cuối cùng dừng lại tại mặt không còn chút máu Tiêu Cổ Vương trên thân. Hiện tại còn có người muốn thử xem cô kiên nhẫn sao? Tiêu Cổ Vương nhìn xem trên mặt đất phả ra khói xanh sắc chết cháy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu, răng không bị khống chế lạc rung động. Hắn sống gần 50 năm, gặp qua bộ lạc báo thù huyết tinh, gặp qua sơn lâm mảnh thu hung tàn, nhưng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thủ đoạn, một đạo lôi quang liền có thể lấy tính mạng người ta, này chỗ nào là phàm nhân? Rõ ràng là trong truyền thuyết có thể điều khiển thiên địa lực lượng thần linh. Không, không dám. Tiêu Cổ Vương phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái trán dính sát lạnh như băng mặt đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Bách tế nguyện hàng. Nguyện quy hàng đại hán. Từ nay về sau, bách tế chính là đại hán thần thuộc, mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái, tuyệt không dám có nửa phần hai lòng. Sau lưng quý tộc cùng các tế tự thấy thế, cũng nhao nhao quỳ theo ngược lại, liền thở mạnh cũng không dám. Vừa mới tên kia quý tộc chết thảm đang ở trước mắt, ai cũng không dám lại lấy chính mình tính mệnh đi dò xét Tô Diệu danh giới cuối cùng. Đại tư tế càng là run rẩy từ trong ngực móc ra một viên dùng xương thú điêu khắc đồ đằng, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, đây là ta bách tế chấn tộc đồ đằng hôm nay hiến cho thượng thần nguyện ngài đại từ đại bi, phù hộ ta bách tế tộc nhân. Tô Diệu ngồi tại dịp phần trên lưng, nhìn xuống đầy đất thần phục thân ảnh, nhếch miệng lên một bôi lạnh lẽo độ cong. Đối phó loại này thờ phụng cường quyền, kính sợ quỷ thần bộ lạc, giảng đạo lý kém xa lôi đỉnh lập uy tới hữu hiệu. Hắn đưa tay ra hiệu, dịp phần dịu dàng ngoan ngoãn hướng trước bước một bước, to lớn bóng tối đem Tiêu Cổ Vương hoàn toàn bao phủ, muốn có được cô che chở tự nhiên có thể, nhưng các ngươi về sau cần tuân theo ta đại hán pháp luật. Đầu tiên, ta nghe nói các ngươi những năm này bắt không ít ta Nhạc Lãng quận hán dân, lập tức đem bọn hắn toàn bộ phong thích. Sau đó, ngày mai ta hán quân sẽ tại Di Châu trận, nay biển trì ông, bờ biển đổ bộ, các ngươi cần lập tức phái người tiến đến quét dọn ra ba dặm doanh địa, chuẩn bị tốt lương thảo uống nước, không được có nửa phần lãnh đạm. Tô Diệu âm thanh xuyên thấu không khí, rơi vào Tiêu Cổ Vương trong thai như là thánh chỉ. Mặt khác, trong vòng 3 ngày, ngươi cần đem bách tế toàn cảnh hộ tịch, đồng ruộng, xúc vật số lượng từng cái tạo sách, giao cho Hải Đông tướng quân thái sử tử kiểm tra thực hư. Nếu có ẩn nấp dấu báo, không dám không dám. Ta chở bạn bạn không dám a. Tiêu Cổ Vương cái chán chống đỡ mặt đất, liên xưng không dám phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hán nguyên lai tưởng rằng quy hàng bất quá là tượng trưng tiến cống, lại không nghĩ rằng đại hán quy củ như thế khắc nghiệt, không chỉ muốn phóng thích tù binh, cung cấp lương thảo, còn muốn giao ra toàn tộc căn cơ sổ sách, đây cơ hồ là đem bách tế mệnh mạch hoàn toàn giao đến trong tay đối phương. Nhưng nhìn lấy trên mặt đất cố kia sát chết cháy, hắn liền nửa phần ý niệm phản kháng cũng không dám có, chỉ có thể kiên trì đáp ứng, cần tuân thần vương, bọn hắn đã không dám gọi thẳng đường vương, vô ý thức dùng càng kính sợ xưng hô, dù lệnh. Chúng ta lập tức đi làm, lập tức đi làm. Chương 1104, Hội Minh Tam Hàn chương 1104, Hội Minh Tam Hàn Tiêu Cổ Vương tại Tô Diệu trước mặt cơ hồ là bỏ lui lại, sau đó mới tại người hầu nâng đỡ đứng dậy. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối bên người quý tộc cùng thủ lĩnh khản cả giọng mà quát, còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy thần vương mệnh lệnh sao? Nhanh đi, đem tất cả bắt tới người Hán đều thả, tốt sinh thu xếp. Triệu tập tất cả lao lực, chuẩn bị lương thực, thanh thủy, vật liệu gỗ, nên đón thiên binh. Tại Tiêu Cổ Vương mệnh lệnh dưới, toàn bộ An Ủi Lễ Thành trong nháy mắt công việc lu đủ lên. Bọn họ đem hoảng sợ biến thành động lực, không người nào dám chất vấn, cũng không người nào dám kéo dài. Tô Diệu điều khiển dịp phần tại Vương đỉnh trên không xoay quanh giám sát, nhìn thấy một đội bị giam giữ người Hán dân chúng bị giản lược lậu túp lều hoặc trong địa lao phóng xuất ra, bọn họ phần lớn quần áo tả tơi, xanh xao vàng bọn, giờ phút này lại mở mịt nhìn lên bầu trời bên trong thần thú cùng bận rộn bách tế người, không biết chuyện gì xảy ra. Nên có người dùng tiếng Hán hô to đại Hán Đường Vương điện hạ giá lâm, ta chờ được cứu. Lúc những này chịu đủ cực khổ Hán dân mới rốt cục kịp phản ứng, trong nháy mắt buộc phát ra chấn thiên kêu khóc cùng tiếng hoan hô, nhao nhao hướng phía dịp phần phương hướng quỳ lạy khấu tạ. Tô Diệu trong lòng nhẹ lòng một chút, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại quá lâu, mà là tại truyền đạt đối bách tế quốc cuối cùng một đạo mệnh lệnh sau liền giá thượng dịp phần về thành. Bách tế quốc thực tế là nghèo quá, Mã Hàn chiếm diện tích dù lớn, nhưng là cơ hồ đều là chút nguyên sinh thái liên minh bộ lạc, sức sản xuất thấp đám đồng tử hiện tại tiếp đai về sau Hán quân đều muốn dốc hết toàn lực, lại để cho bọn hắn gánh vác dịp phần tiếp tế thực tế liền có chút làm khó. Thế là tại an bài tốt chuyện bên này vụ sau, Tô Diệu liền trước tạm trở về Lạc Lãng. Làm Tô Diệu điều khiển dịp phần thân ảnh biến mất tại phương bắc chân trời về sau, kia lệnh người hít thở không thông uy áp cũng rốt cuộc tùy theo mà đi. Nhưng An Ủi Lễ Thành thành trong trại, yên tĩnh như chết lại như cũ tiếp tục thật lâu. Tiêu Cổ Vương ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, Hoa Lệ Gia Bảo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, áp sát vào hắn thân thể mập mạp bên trên. Chỉ là đưa tay sờ sờ cái cổ, hắn liền phảng phất còn có thể cảm nhận được cái kia kim sắc cự thú nóng rực hô hấp cùng lôi điện quanh quần khí tức khủng bố. Vương thượng đều như thế, chung quanh quý tộc cùng thủ lĩnh nhóm tự nhiên cũng không tốt gì, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, nhìn nhau không nói gì, không ít người hai chân còn tại không bị khống chế run rẩy. Sống sót chúng ta sống sót. Một người tuổi già tư tế tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc mà khàn khàn. Câu nói này dường như mở ra cái nào đó chốt mở, sống sót sau hai nạn may mắn cùng to lớn nghĩ mà sợ trong nháy mắt càn quét tất cả mọi người. Có người bắt đầu thấp giọng khóc nức nở, có người tắt sủi lơ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Nhưng Tiêu Cổ Vương dù sao cũng là thống trị bách tế nhiều năm thủ lĩnh, ngắn ngủi thất thần về sau, mãnh liệt cầu sinh dục cùng làm kẻ thống trị bản năng để hắn cưỡng ép tỉnh lại. Hắn biết, vị tiết như là thiên thần Đường Vương mặc dù rời đi, nhưng mệnh lệnh của hắn lại so đổi núi còn trầm trọng hơn. Có chút sai lầm, lần tiếp theo giáng lâm khả năng cũng không phải là cảnh cáo, mà là triệt để hủy diệt. Nhanh, lập tức phái ra sứ giả, thông báo thần vương cùng các bộ thủ lĩnh, liền nói đại Hán thần vương đã tới, triệu các vị đại nhân đến đây An Ủi Lễ Thành hội minh. Liền nói thần vương có lệnh, như 10 ngày không đến người, xem cùng xem thường thiên uy, làm gì này bộ tộc. Rất nhanh, mệnh lệnh của Tô Diệu giống như kinh lôi bình thường, cấp tốc truyền khắp Mã Hàn các bộ, cũng hướng về biển Hàn, thần Hàn trở bộ lan tràn. Bách Đế quốc vương đình thảm trạng cùng thần vương uy năng, thông qua người sống sót cùng lao vụn một sứ giả, bị thêm mắm thêm muối truyền bá ra. Xét đánh sát chết cháy, kim sát thần thú, phi thiên độn địa người Hán vương giả. Những này vượt xa tưởng tượng nguyên tố tổ hợp lại với nhau, tại Tam Hàn chi địa dẫn phát trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng chấn động. Đại đa số bộ lạc thủ lĩnh đang nghe tin tức về sau, không chút do dự lập tức lên đường, mang theo cống phẩm cùng bản bộ binh mã, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới An Ủi Lễ Thành. Không người nào dám cầm toàn tộc vận mệnh đi cược vị kia thần vương kiên nhẫn. Bất quá, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Thần vương Kim Diên là Mã Hàn bộ lạc thủ lĩnh, nghe biết này tin tức sau hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là e ngại cái gì thần vương, mà là người nhà Tiêu Cổ Vương muốn tạo phản. Hô trướng. Thần vương Kim Diên tại vương trong trướng nổi giận hô to, Tiêu Cổ lão hồ ly này, dám giả mượn người Hán chi danh, triệu tập chư bộ, hắn đây là muốn tạo phản sao? Hắn thống trị Mã Hàn chư bộ hơn 20 năm, bằng vào thủ đoạn tàn nhẫn cùng mạnh mẽ vũ lực áp phục các phương, tuyệt không tin tưởng có cái gì cưỡi thần điểu, thúc đẩy lôi điện người Hán thần vương. Hắn thấy, cái này nhất định là Tiêu Cổ cấu kết ngoại địch, ý đồ cướp hắn thần vương địa vị âm mưu. Dưới trướng tâm phúc của hắn các tướng lĩnh cũng nhao nhao phụ họa, đại vương minh giám. Người Hán ở xa Lạc Lãng, khi nào có qua bực này nhân vật? Nhất định là Tiêu Cổ này lão tặc bị kế, nghĩ dụ dỗ đại vương tiến đến, tốt ra hại ngài. Mời đại vương phát binh, săn bằng An Ủi Lễ Thành, chu sát Tiêu Cổ tặc địch. Những người này như thế phát biểu, tự nhiên là có này nguyên nhân. Bách Đế quốc chính là 200 năm trước Cao Ly một cái nghèo túng vương tử chạy nạn, một đường xuôi nam chạy đến An Ủi Lễ xây thành lập quốc đô. Nay quốc vừa lập tức, quốc tiểu dân yếu, vẫn là phụ thuộc bọn hắn Mã Hàn chư bộ lạc mới có thể ở chỗ này mưu sinh. Nhưng là Bách Đế quốc chính là phù dư người huyết duệ, Mã Hàn người hiển nhiên không hiểu không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác đạo lý, bọn họ cho Bách Đế người lãnh địa để bọn hắn sinh sôi, nhưng Bách Đế người cái này trong 200 năm lại không ngừng từng bước xâm chiếm Mã Hàn thổ địa, học tập người Hán chế độ cùng kỹ thuật, dần dần lớn mạnh. Ngay tại 4 năm trước, Bách Đế quốc liền không cho bọn hắn chào hỏi một tiếng, ngang nhiên xuất binh Đông Phương thần Hàn, đoạt này mới thành, này dã tâm có thể nói là rõ rành rành, nghiêm trọng uy hiếp được hắn làm Mã Hàn trung chủ quyền uy. Có thể nói, nếu không phải suy xét đến Bách Đế quốc mượn người Hán chi lực xây dựng vương đô An Ủi Lễ Thành tường cao cố, hắn đã sớm xuất lĩnh những cái kia trung tâm phụ thuộc vào hắn bộ hạ tiến đến thảo phạt. Có thể hắn không nghĩ tới, chính mình không có truy cứu Bách Tế quốc trách nhiệm, lại bị coi như là mềm yếu. Cho đến ngày nay, kia Tiêu Cổ thất phu vậy mà được đà lần tới, thiên hạ thủ vi cường, tại An Ủi Lễ Thành đại làm hội minh, đây không phải làm hắn là làm gì. Kết quả là, đối với Tô Diệu phát ra mời, thần vương Kim Diên chẳng những không cho hưởng ứng, còn bốn phía phái người du thuyết, nghiêm lệnh Mã Hàn chư bộ hết thảy không được tham dự, đồng thời động viên đại quân, làm tốt nên địch chuẩn bị. Lập tức, tại Bách Tế vương cùng thần vương phân biệt ảnh hưởng dưới, Mã Hàn cái này từ 54 quốc tạo thành liên minh bộ lạc, lập tức lâm vào phân liệt. 10 ngày kỳ hạn chớp mắt là tới. An ủi lễ ngoài thành, Lâm Thời xây dựng minh hội trên đài cao, Tô Diệu đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, Vạn Niên nữ đế cùng Toa Phỉ Á chia nhau ngồi hai bên. Dưới đài, lấy Tiêu Cổ Vương cầm đầu, đen nghịt quỷ sát hơn 30 vị đến từ Tam Hàn trừ bộ thủ lĩnh. Không sai, trừ Mã Hàn trừ bộ bên ngoài, ngay cả cái khác hai Hàn tại phụ cận bộ lạc cũng chủ động phái người đến đây hội minh. Bọn hắn có người thì thủ lĩnh đích thân đến, có thì là bán tín bán nghi phái ra sứ giả hoặc trưởng lão đại diện đến đây tìm hiểu. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, tất cả mọi người dâng lên tỏ vẻ thần phục cống lễ, cũng kính sợ ngước nhìn trên đài cao kia giống như thiên thần người Hán vương giả, cùng bên cạnh hắn đầu kia thỉnh thoảng kích động cánh lớn, mang đến trận trận uy áp kim sắc thánh thú. Trời ạ, các ngươi nhìn thấy sao? Nghe đồn là thật nha, cái kia Đường Vương hắn thật không phải phàm nhân. Chương 1105, đại nạn đã tới chương 1105, đại nạn đã tới khai nguyên 5 năm, 3 tháng, an ủi lễ ngoài thành. Tại minh hội dưới đài cao, hơn 30 vị tam hàn thủ lĩnh phục trên đất, liền ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Diệu dũng khí đều không đáp lại. Lúc đầu, rất nhiều người trên đường còn tồn lấy nửa tin nửa ngờ ý niệm, dù sao ngồi cưới thần điểu, thúc đẩy lôi điện truyền ngôn quá mức huyền ảo, không ít thủ lĩnh thậm chí lặng lẽ mang theo bản bộ 3500 tinh nhuệ kỵ binh đi theo, đã là vì tăng thanh thế, cũng là sợ Tiêu Cổ Vương chơi cái gì giả truyền thần dụ cho xiếc, như thật có biến cố, cũng tốt tùy thời lãnh binh phá vây. Nhưng khi hắn nhóm bước vào an ủi lễ ngoài thành minh hội sân bãi, tất cả may mắn cùng lo nghĩ, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt nghiền vỡ nát. Nhưng mà đến nơi này, không nói trên trận 3000 uy vũ hùng tráng đại hán huyền giáp tinh kỵ, liền chỉ là đầu kia bay trên trời thánh thú liền làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngốc đôi mắt. Tại bọn hắn lúc mới tới, Tô Diệu vẫn chưa lên đài, mà là đợi đến ngày thứ 10 kỳ hạn chót, đám người đều đến đông đủ, hắn mới mang theo Vạn Niên cùng Tòa Phỉ Á Giá Lâm. Bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng Thánh Thú, cao lớn oai hùng thanh niên nam tử lại mang theo hai cái mỹ dường như tiên nữ giống nhau mỹ nữ lên đài. Một màn này, in dấu thật sâu khắc ở tất cả Tam Hàn thủ lĩnh trong mắt, đánh thẳng vào bọn hắn cố hữu nhận biết. Dịp phần thu nạp to lớn hai cánh, vững vàng rơi vào Lâm Thời xây dựng trên đài cao, Tô Diệu mang theo Vạn Niên cùng Tòa Phỉ Á nhanh nhẹn nhảy xuống. Ánh nắng chiếu xuống Tô Diệu màu đỏ long văn bào bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng, dường như vì hắn phụ thêm một tầng thần thánh vân sáng. Vạn Niên nữ đế phượng nghi uy nghiêm, Toa Phỉ Á dị vực phong tình bên trong mang theo hắn ra trang sức trang trọng, càng nổi bật lên Tô Diệu như là thiên thần hạ phàm, mang theo thần phi tiên tử lâm thế. Dưới đài, nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán cùng bất an sao động các thủ lĩnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Những hắn kia âm thầm mang tới, vốn muốn để mà tự vệ hoặc thị uy mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh, giờ khắc này ở dịp phần bóng tối cùng hắn quân thiết kỵ tốc sát chi khí dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy một người. Chiến mã bất an đào lấy móng, thấp giọng tê minh, bọn kỵ binh tắc nắm chặt dây cương, sắc mặt tái nhợt, không dám có chút gì động. Có mấy cái nguyên bản đi theo thần vương Kim Diên kêu gào người hắn hư ảo bộ lạc thủ lĩnh, giờ phút này càng là toàn thân phát run, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt chảy đến cổ áo, đem áo vải bố áo thấm ướt một mảnh. Bọn họ nhớ tới xuất phát trước đối thần vương hứa hẹn, nhớ tới trên đường còn tiện tay hạ nói nhất định phải vạch trần người hắn cho xiết, giờ phút này chỉ cảm thấy gương mặt đau rát, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. 10 ngày kỳ hạn đã tới. Trên đài cao Tô Diệu chậm rãi mở miệng, xem ra không phải là tất cả mọi người hiểu được chân quý cơ hội. Vị kia tự phong thần vương Kim Diên, đây là quyết tâm muốn cùng ta đại hán là địch. Tô Diệu âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, hạ xuống lệnh như băng thẩm phán, các tử Kim Diên, xem thường thiên uy, kháng mệnh không tuân theo, lúc này lúc chu diệt. Các người nay đã tự nguyện quy thuận, nhưng có người nguyện ý theo cô xuất trình, lấy này phản địch, đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Tô Diệu tiếng nói rơi xuống, minh hội sân bãi trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chư thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt sợ hãi. Phải biết Mã Hàn chính là Tam Hàn lớn nhất quốc gia, mà Kim Càng Dài là bọn hắn Mã Hàn 54 bộ thủ lĩnh, cho dù là Mã Hàn phân liệt ngay sau đó hắn cũng là có thể điều động lên 3-4 vạn đại quân. Nếu như nói là vị này thần vương tự thân xuất mã, vậy bọn hắn tự nhiên mừng rỡ đi theo, quan sát thần vương thần lực, sau đó chứng kiến một trận không chút huyền niệm thắng lợi. Nhưng nếu là để bọn hắn những bộ lạc này đi xung phong, làm phá hôi, đi đối cứng Kim Diên chủ lực, tổn thất kia có thể đều là chính bọn họ bộ tộc tử đệ a. Bất quá mọi người ở đây do dự thời khắc, Bách Đế Vương Tiêu Cổ cũng đã dẫn đầu hưởng ứng, quỳ gối hướng về phía trước, cái chán trùng điệp túi tại lạnh như băng đại địa bên trên, run rẩy quát, "Thần Tiêu Cổ, nguyện xuất Bách Đế toàn tộc dũng sĩ, vì thần vương đi đầu, san bằng Kim Diên tộc tổ." Tiêu Cổ Vương trong lòng rõ ràng, đây là hắn hướng tân chủ biểu trung tâm tốt nhất cơ hội. Bách Đế cùng Mã Hàn vốn là lủng cũng không ngừng, bây giờ có thần vương chỗ dựa, chính là triệt để chèn ép Kim Diên, xác lập Bách Đế tại Tam Hàn trật tự mới bên trong địa vị cơ hội trời cho. Tổn thất chút binh lực, nếu có thể đổi lấy thần vương ưu ái cùng ngày sau Bách Đế lớn mạnh, cuộc mua bán này có lời cực kỳ. Có Tiêu Cổ Vương dẫn đầu, cái khác mấy cái cùng Kim Diên riêng có thù cũ, hoặc sớm đã âm thầm đầu nhập Bách Đế bộ lạc thủ lĩnh cũng nhao nhao kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn bày tỏ thái độ, viện Hàn nguyện theo thần vương xuất chinh. Kim Diên bạo ngược, ta chờ sớm không chịu nổi quá nhiều. Thần Hàn một bộ nguyện ra sức châu ngựa, trợ thần vương tiêu diệt địch tặc. Ta chờ nguyện vì thần vương quên mình phục vụ. Những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn thủ lĩnh thấy đại thế đã mất, cũng cuống quýt đi theo dập đầu, sợ chậm một bước liền bị coi là có hai lòng. Trong lúc nhất thời, dưới đài đều là biểu trung xin chiến thanh âm. Tô Diệu quan sát dưới chân một mảnh đen kịt thần phục thân ảnh, nét miệng lên một bôi không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn cần chính là cái hiệu quả này, không chỉ muốn bọn hắn thần phục, càng muốn bọn hắn chủ động dung nhập hắn cỗ máy chiến tranh, dùng chính bọn họ tay đi phá hủy trật tự cũ. Rất tốt. Tô Diệu đưa tay đè xuống đám người kêu gọi, uy nghiêm đạo: Tiêu Cổ, người dẫn theo Bách Tế bộ hạ quét dọn ven đường bộ lạc, phàm nguyện quy thuận người, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu dám ngoan cố chống lại, ngay tại chỗ tiêu diệt. Còn lại các bộ, Theo thái sử từ tướng quân lục quân đẩy tới, tiêu trừ tàn quân, trấn an dân chúng, tuyên ta đại Hán quốc uy. Đến nỗi Kim Diên, Tô Diệu ánh mắt chuyển hướng phương nam, mỉm cười, đến lúc đó tự có cô đến sẽ hắn. Công Sơn Thành, Mã Hàn Vương Đỉnh. Nơi đây cách đá đuổi lễ thành hơn 300 dặm, dựa vào núi, ở cạnh sông, chính là Mã Hàn chư bộ bên trong kiên cố nhất thành trì, là một tòa duy nhất áp dụng vật liệu đá cấu tạo thành tắc. Thần Vương Kim Diên đem hắn Vương Đỉnh thiết ở nơi này, chính là nhìn chúng này dễ thủ khó công địa thế cùng xung quanh nhiều núi, lợi cho khai thác đá xây thành đặc điểm. Nhưng mà, khi hắn thật thiết thực nghe được phía trước hồi báo về sau, vẫn là cảm thấy một trận hoảng hốt, cùng hoảng sợ. "Thế, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ đây không phải khoa trương? Người hắn kia thật biết bay." Công Sơn Thành Vương Đỉnh đại điện bên trong, Thần Vương Kim Diên gắt gao trừng mắt trước báo tin sứ giả, nguyên bản ngạo mạn khuôn mặt giờ phút này chỉ còn lại khó có thể tin và mẹo. Mà mấy ngày trước còn tại trước mặt hắn kêu gào người hắn hư ảo tuổi trẻ quý tộc thủ lĩnh, giờ phút này càng là toàn thân run như run rẩy, đại vương, là thật. Người hắn kia thần vương cưỡi kim sĩ cự thú, từ trên trời lao thẳng tới An Uỷ Lễ Thành, Tiêu Cổ lão tặc đã mang theo người. Giết tới. Dọc đường bộ lạc hoặc là quy thuận, hoặc là đều bị đốt. Nguyên lai, Thần Vương Kim Diên mặc dù cản trở đám người tham gia hội minh, nhưng không có nghĩa là hắn không coi trọng chuyện này. Vị này tên là Phát Dũng quý tộc, chính là Kim Diên tin cậy nhất tâm phúc một trong. Hắn phụng Kim Diên chi mệnh, cải trang giả dạng lẫn vào An Uỷ Lễ ngoài thành minh hội sân bãi, bản ý là tìm hiểu hư thực, tốt nhất có thể bắt được Tiêu Cổ giả truyền thần dụ tay cầm, giao động lòng người. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tận mắt chứng kiến, là vượt xa tưởng tượng, đủ để phá vỡ hết thể nhận biết cảnh tượng. Kia cự điểu, dương cánh so lớn nhất lều còn muốn rộng lớn, rơi xuống đất cuồng phong có thể lật tung trắng hán. Phát Dung âm thanh bởi vì hoảng sợ mà sắc nhọn, hắn qua tay, ý đồ miêu tả kia không cách nào hình dung rung động, người hắn kia thần vương. Hắn liền từ trên lưng chim xuống tới, ăn mặc mặt trời giống nhau chói mắt áo choàng, bên người đi theo hai cái tiên nữ tử. Tiêu Cổ, còn có tất cả thủ lĩnh, tất cả đều quỳ xuống. Dập đầu tựa như dã tỏi giống nhau. Hắn đột nhiên bắt lấy Kim Diên ống tay áo, móng tay cơ hồ béo tiến ra thịt, đại vương, đây không phải là phàm nhân, kia là thiên thần giáng thế a. Chúng ta đánh không lại nha. Chương 1106, thẩm phán giáng lâm. Chương 1106, thẩm phán giáng lâm làm cản. Thần Vương Kim Diên nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên một cước đem Phát Dũng đạp lăn trên mặt đất, giận dữ mắng mỏ nói, nghỉ ở đây để cao chí khí của người khác, diệt uy phong mình. Cái gì thiên thần? Hắn muốn thật sự là thiên thần, vì sao không trực tiếp một đạo sét đánh chết bổn vương, còn muốn giả mù sa mưa làm cái gì hội minh, động viên những bộ lạc khác đến phản đối ta? Cái này Phát Dũng yên lặng. Thần Vương còn nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi nói hắn là thiên thần, có thể thấy được hắn thật sự có cái gì thần thuật? Cái này đây cũng chưa từng. Phát Dũng điếu đất nói, cái này đúng rồi. Kim Diên thở sâu, kia cái gọi là thần thú, nghĩ đến bất quá là người hắn kia không biết từ cái kia làm cái biết bay xuất sinh mà thôi. Thần Vương nói đúng lắm. Cái này lúc, Mã Hàn đại tư tế cũng đứng dậy, tỏ thái độ nói, ta nghe nói tại Hàn Quốc phía nam cũng có một chút hung mãnh cự thú, như tường thành cao lớn, có thể bị người ngồi cưỡi. Nghĩ đến cái này Đường Vương mang tới thần điểu, bất quá chính là chỉ biết bay đại ngựa mà thôi, mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không cần khủng hoảng. Đại tư tế cao cao nâng tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh, Hàn Quốc Đường Vương bất quá là đang trang thần dở trò. Ta Công Sơn Thành tường đá cao dày, lương thảo như núi, dũng sĩ hơn bạn. Chỉ cần đại gia có thể trên dưới một lòng, đoàn kết tại thần vương bên người, như vậy người Hán cho dù có kia bay thú trợ trận, cũng đừng hỏng tùy tiện đạp phá chúng ta vương thành. Đại tư tế giản mua mà sụp sôi âm thanh tại thạch điện bên trong quanh quẩn, tạm thời xua tan một chút bao phủ tại mọi người trong lòng khói mù. Mấy vị nguyên bản mặt lộ vẻ sợ hãi bộ lạc thủ lĩnh cũng thoáng thẳng người lưng, cảm thấy lời ấy rất có đạo lý. Kim Diên thấy thế, trong lòng hơi định, thừa cơ vung tay hô to, đại tư tế nói đúng. Cái gì thần vương? Bất quá là ỷ vào cái xúc sinh lông lá phô trương thanh thế mà thôi. Coi như hắn thật có thể bay, chẳng lẽ còn có thể tại trùng điệp đại quân hạ lấy ta chờ thủ cấp không thành? Hắn đảo mắt trong điện sắc mặt hoảng sợ bộ lạc thủ lĩnh cùng các tướng lĩnh, cương ép đè xuống trong lòng rung động, âm thanh cất cao, hét lớn, nghe. Ai cũng không được lại tản những cái kia dao động quân tâm lời đồn. Toàn thể tăng cường đề phòng, nhất là trên trời. Phái thêm đôi mắt nhìn chằm chằm. Cung tiễn thủ chuẩn bị đủ mũi tên, gỗ lăn lôi thạch đều cho ta trồng lên đầu tường. Ta ngược lại muốn xem, tại chúng ta trận địa sẵn sàng dưới, hắn lại có thể loại ta như thế nào? Tại Kim Diên bộ dưới, Công Sơn Thành như là một con bị hoảng sợ con nhím, toàn lực quận mình đứng dậy. Trên tường thành lính gác số lượng gia tăng mấy lần, ánh mắt không ngừng quét mắt bầu trời. Trên tường thành, bao quát vương cung bốn phía đều chật ních chờ lệnh cung thiết thủ, gỗ lăn lôi thạch càng là chất đầy lỗ châu mai, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Như thế căng cứng dây cung, hiển nhiên không thể bền bỉ. Bất quá, Tô Diệu cũng không có ý định để bọn hắn chờ đợi quá lâu. Tại tuyệt đối võ lực trước mặt, Mã Hàn chư bộ chống cự không nổi lên được một tia sóng gió. Nhất là Thần Vương Kim Diên co đầu rút cổ thành trì, cơ hội là triệt để từ bỏ ngoại vi phòng thủ, những cái kia ủng hộ bộ lạc của hắn, tất cả đều gặp đại ương, không phải bị liên quân huyết tẩy, chính là trông chừng mà hàng. Ngắn ngủi sau 3 ngày, đại hán liên quân liền lấy binh lâm thành hạ. Đen nghị quân đội ở ngoài thành triển khai trận hình, huyền giáp kỵ binh trầm mặc như núi, uy hàng bách tế, biện hàng chờ liên quân tắc ồn ào đánh chống gieo họ, sĩ khí dâng cao. Mà càng làm cho quân coi giữ sợ hãi chính là, vây thành đại quân đội ngũ phía trước, Tiêu Cổ vậy mà sai người dựng thẳng lên một cây cao cao cây gỗ, phía trên treo một mặt to lớn màu đỏ long kỳ, kia là hán quân thần vương cơ sĩ, mang ý nghĩa vị kia đáng sợ tồn tại ngay tại trong quân. Lần này có thể để trong lòng mọi người nhảy một cái, Phải biết, cái kia có thể ngự thú phi hành Hán quốc Đường Vương một mực là tiêu điểm chú ý của bọn họ, nhưng mà mấy ngày nay chiến báo xuống tới, kia Đường Vương lại dường như ẩn thân bình thường, không gặp một chút tung tích. Cái này một trận để vậy bọn hắn đốt lên một chút hy vọng, trực đạo kia Đường Vương sợ là thật không có gì đại bản sự, cho nên mới không dám tùy tiện lộ diện, đem tác chiến đều giao cho Bách Tế chờ phản quân tôi tớ đến xử lý. Hiện tại, bọn họ vậy mà treo lên cơ sĩ. Chẳng lẽ là cái kia Đường Vương rốt cuộc muốn xuất chiến không thành? Kim Diên tại thân vệ chen chúc hạ leo lên thành lâu, nhìn thấy kia mặt cờ sĩ lúc, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Hắn cực lực trông về phía xa, tại liên quân trong trận tìm kiếm, nhưng lại chưa phát hiện cái kia trong truyền thuyết kim sắc cự thú cùng thân ảnh. Hừ, phô trương thanh thế mà thôi. Hắn cường tự hừ lạnh, cố gắng cổ vũ người bên cạnh sĩ khí, kia yêu nhân như thật có thông thiên bản sự, như thế nào che giấu? Nhất định là sợ ta chờ cung tiễn thủ bắn một lượng, tổn thương hắn kia bảo bối bay thú. Kim Diên vừa dứt lời, lại là dị biến nảy sinh. Phía sau vương cung phương hướng, đột nhiên truyền đến tràn ngập sợ hãi muốn tuyệt thét lên cùng rối loạn thanh âm. Thanh âm kia cấp tốc lan tràn, như là tử vong thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ công sơn thành. Đằng sau, vương cung đằng sau. Trời ạ, đó là cái gì? Thân điểu. Là kia chỉ chim thần màu vàng nóng. Nó từ phía sau núi mặt bay tới. Kim Diên cùng trên tường thành tất cả quân coi giữ hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy công sơn thành phía sau kia bị cho rằng tuyệt đối không thể bị vượt qua dốc đứng trên vách núi, một đạo to lớn thân ảnh vàng nóng chính đón chiều dương chậm rãi hạ xuống. Nó to lớn hai cánh che đậy mới lên ánh nắng, tại vương cung khu kiến trúc ném xuống làm người tuyệt vọng bóng tối. Cự thú trên lưng, kia người khoác đỏ bảo thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Tô Diệu, căn bản không có lựa chọn từ chính diện tiến công. Hắn điều khiển dị phận, trực tiếp vây quanh công sơn thành phòng ngự yếu kém nhất, cũng là tất cả mọi người trên tâm lý lỏng lẻo nhất trên phía sau tuyệt bích. Bắn tên, mau bắn tên, cho ta đem hắn bắn xuống đến. Kim Diên lúc này mới kịp phản ứng có ổn, lúc này khàn cả giọng gào thét. Bất quá cũng không cần hắn phát biểu, vương cung bốn phía cảnh giới cung tiễn thủ đã lập tức vô ý thức hướng phía kia cao xa mục tiêu ném bắn, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ mũi tên mềm mại vô lực, thậm chí vô pháp tiếp cận mục tiêu một nửa cao độ liền nhao nhao rơi xuống. Tô Diệu thậm chí không có túi đầu nhìn một chút những cái kia phí công chống cự, chỉ là nhẹ nhàng vô vô dịp phần cái cổ, cự thú liền ngẩng đầu phát ra một tiếng vang động núi sông thét dài, oanh màng nhĩ mọi người đau nhức. Tiếng hét còn chưa dứt, Tô Diệu đã tự dịp phần trên lưng nhảy xuống, như là sao băng, tinh chuẩn rơi vào vương cung tối cao kiến trúc trên nóc nhà. Đá vụn băng liệt, bụi mù khẽ nhếch, thân hình hắn đứng thẳng cao ngất, đỏ bào trong gió bay phất phới, ánh mắt như điện nhìn thẳng phía dưới vô số trên người mặc hoa bào quý tộc thân ảnh. Kim Diên ở đâu? Tô Diệu âm thanh cũng không to lớn vang dội, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, rõ ràng vượt trên trong thành hỗn loạn cùng ồn ào náo động, như là lạnh như băng lưới đao, chống đỡ tại mỗi một cái nghe được nó trong lòng của người ta. Vương cung trên quảng trường, những cái kia nguyên bản kinh hoàng chạy trốn mã hàn quý tộc, thị vệ cùng các tế tự, dường như bị vô hình hàn băng đông cứng bước chân. Bọn họ cứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn qua trên nóc nhà cái kia như là thần ma thân ảnh, trong mắt tràn ngập nhất nguyên thủy hoảng sợ. Không người nào dám trả lời, thậm chí không người nào dám lớn tiếng hô hấp. Mà tại cách đó không xa trên cổng thành Kim Liên, nghe được cái này âm thanh chất vấn về sau, huyết dịch khắp người càng là cơ hồ đông kết, nhưng cùng lúc trong lòng cũng hiện lên một tia may mắn. Còn tốt chính mình cuối cùng dũng cảm một thanh, tự mình leo lên thành lâu tuần phòng, nếu như lúc này hắn tại vương cung, vậy bây giờ chỉ sợ cũng muốn xong. Trung tâm đang khen, vậy liền cho các ngươi vương trôn cùng đi. Thấy không ai nhận lãnh Kim Diên thân phận, Tô Diệu cũng lười cùng những cái kia quý tộc nói nhảm, trực tiếp giơ lên trong tay kim sử, lấy lôi đỉnh phát ra thẩm vấn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rung khắp thiên địa, Tô Diệu trong tay kim sử bổ ra lôi quang như ngân long của vũ, thẳng tắp bắn về phía vương cung quảng trường trung ương tế đàn. Kia dùng cả khối cự thạch điêu khắc thành tế đàn vốn là mã hàng người tế tự tiên tổ thánh địa, giờ phút này lại tại lôi quang hạ như là đầu hũ băng liệt, đá vụn bay ra, bụi bặm ngập trời. Lần này, phía dưới các quý tộc rốt cuộc kịp phản ứng, sợ hai tử vong áp đảo ngu trùng, lập tức tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng thét chói tai vang lên liên miên, không, thần vương tha mạng, thần vương tha mạng a, không phải ta, ta không phải Kim Diên. Kim Diên tại thành lâu, hắn ở bên kia trên cổng thành. Chúng ta nguyện hàng. Nguyện hàng a. Chương 1107, Tam Hàn thần phục. Chương 1107, Tam Hàn thần phục. Kim Diên tại thành lâu. Tô Diệu ánh mắt thuận những cái kia kêu rên các quý tộc tay run rẩy chỉ, như mũi tên nhọn bắn về phía xa xa thành lâu. Kim Diên chính thất kinh ý đổ trốn thân vệ sau lưng, kia thân dễ thấy hoa phục lại bại lộ hắn vị trí. Tìm tới ngươi. Tô Diệu nét miệng lên một môi lạnh leo độ cong. Trên cổng thành Kim Diên đối thượng cái kia đạo ánh mắt, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, khàn giọng hét lên, bán tên. Mau bán tên. Giết hắn. Thường Thiên Kim. Không, Vạn Kim. Ngươi có Vạn Kim sao? Tô Diệu hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, lại như quỷ mị từ nóc nhà biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại mấy chục bước bên ngoài. Hắn căn bản không cần dịp phải lao xuống, chỉ dựa vào tự thân kia siêu phàm võ lực cùng tốc độ, liền tại nóc nhà, tháp lâu gian mấy cái lên xuống, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo màu đỏ tàn ảnh, lao thẳng tới thành lâu. Bảo hộ đại vương. Kim Diên thân vệ đội trưởng coi như trung thành, rút đao giống giận dẫn người lên tiếp. Châu chấu đá xe. Tô Diệu thậm chí không có sử dụng kim sử, chỉ là tiện tay đoạt lấy một cây đâm tới trường mâu, cổ tay rung lên, kia trường mâu liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Phốc phốc phốc. Trường mâu lại lấy lực lượng kinh khủng liên tục xuyên qua ba tên thân vệ lồng ngực, thế đi không giảm, cuối cùng đạt một tiếng, đem tên kia thân vệ đội trưởng gắt gao đóng ở thành lâu trên cột gỗ. Máu tươi thuận cán mâu cốt cốt chảy xuống. Một màn này, triệt để phá hủy thành lâu quân coi giữ cuối cùng ý chí chống cự. Bọn họ phát ra hoa, hô to một tiếng, vứt xuống vũ khí chạy từ phía, đem mặt không còn chút máu, sủi lơ trên mặt đất kim diên triệt để bạo lộ ra. Tô Diệu chậm rãi tiến lên, như là đi bộ nhàn nhã, dơ qua đầy đất binh khí cùng vũng máu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem run như run rẩy kim diên. Thần vương, liên điểm ấy can đảm, cũng dám kháng cự thiên uy. Tô Diệu trong thanh âm ẩn ẩn mang theo tia của cận. Tha mạng, thần vương tha mạng. Kim diên nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn dập đầu, ta nguyện hàng, mã hàng nguyện hàng, tất cả tài phú, thổ địa, nhân khẩu, đều là ngài, chỉ cầu tha ta một mạng a. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Tô Diệu đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Tô Diệu túi người vào tới, lại một phát bắt được kim diên búi tóc, đem hắn cả người nhấc lên trong nháy mắt nhảy xuống tường thành. Sau đó, ngay tại nhanh như điện chớp ở giữa, dịp phần như gió táp bay tới, vững vàng tiếp được Tô Diệu mang theo hắn cao cao phóng hướng chân trời. Thấy rõ ràng, Tô Diệu âm thanh như là của lôi, truyền khắp tứ phương, đây chính là kẻ làm trái kết cục. Lời còn chưa dứt, Tô Diệu cánh tay vung lên, càng đem kim diên trực tiếp từ trên không trung ném xuống dưới. Không! Trước mắt bao người, kim diên tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời. Đã từng không ai bị nổi thần vương cứ như vậy như là phế phẩm con rối ngã tại công sơn thành trước cửa thành cứng rắn trên mặt đất, máu thịt bé bét, tại chỗ đều chết hết. Toàn bộ chiến trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Vô luận là bên trong thành quân coi giữ, vẫn là ngoài thành liên quân, tất cả mọi người bị cái này bá đạo khốc liệt, nhưng lại như là thiên thần thẩm phán một màn rung động được mất đi ngôn ngữ năng lực. Sau một lát, Tiêu Cổ Vương phản ứng đầu tiên, cùng nhiệt quỷ giảm xuống đất, khàn cả giọng hô to, thần vương uy vũ, địch tu đền tội. Đại hán bạc nhiên, như là nhóm lửa kiếp nổ, ngoài thành liên quân bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Mà bên trong thành quân coi giữ cùng các quý tộc thì là từng cái mặt như màu đất, nương tay chân nhũn ra, cũng không dám có mảy may lòng phản kháng. Bịch, không biết là ai trước ném vũ khí, ngay sau đó, như là phản ứng dây chuyền, trên đầu thành vang lên một mảnh binh khí rơi xuống đất âm thanh. Nặng nghề cửa thành tại quân coi giữ run rẩy thao tác dưới, kẹt kẹt từ từ mở ra. Ngoài thành, lấy Tiêu Cổ cầm đầu liên quân bộc phát ra càng lớn tiếng hoan hô. Thái sử từ xuất lĩnh hán quân tinh nhuệ huyền giáp kỵ dẫn đầu mà động, như là màu đen thiết lưu, trầm mặc mà có thứ tự mà tràn vào công sơn thành, cấp tốc tiếp quản thành phòng, kho vũ khí, kho lúa chờ nơi yếu hại. Quy hàng bách tế, biện hàng chờ tôi tớ quân theo sát phía sau, nhìn xem ngày xưa cần ngưỡng mộ mã Hàn Vương thành dễ dàng như vậy mở rộng, trong mắt tràn ngập đối Tô Diệu kính sợ cùng cung nhiệt. Tiêu Cổ Vương lộn nhào đi vào Tô Diệu trước mặt, đầu dạp xuống đất, âm thanh bởi vì kích động mà bén nhọn, thần vương thiên uy, nghịch tu chém đầu, công sơn thành đã hạ, mã Hàn chư bộ lại không người dám chống lại thần vương ý chí. Phía sau hắn những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng nhao nhao quỳ xuống, tranh nhau biểu trùng, sợ chậm một bước. Tô Diệu khẽ bước cằm, ánh mắt lại vượt qua Tiêu Cổ, nhìn về phía bên trong thành, kim diên tộc duệ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, tận chu. Đám người còn lại theo luật xử trí. Mã Hàn chi địa lập tức lên, đặt vào biển Đông Châu chỉ hạ. Hộ tịch, đồng ruộng, binh lác, từng cái kiểm kê tạo sách, không được sai sót. Cần tuân thần vương dụ lệnh. Tiêu Cổ Vương lớn tiếng đáp, lập tức sai khiến thủ hạ tâm phúc cùng nhau quy hàng Mã Hàn quý tộc phối hợp hán quân hành động. Hắn biết, đây là cơ hội biểu hiện, cũng là xác lập bách tế cùng mới phụ các bộ tại trật tự mới bên trong địa vị thời khắc mấu chốt. Tiếu trừ còn sót lại chống cự cùng tiếp thu công việc tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Kim Diên chết thảm triệt để phá hủy tất cả ý chí chống cự, chợt có mấy chỗ Kim Diên tử trung ý đồ phản kháng. Rất nhanh liền bị Hán quân cùng tôi tớ quân lấy lôi đỉnh thủ đoạn nghiền nát. Không đến một ngày, Công Sơn thành thậm chí toàn bộ Mã Hàn địa khu chống cự liền cơ bản lắng lại. Sau 3 ngày, Công Sơn thành vương đỉnh quảng trường, một trận quy mô càng lớn hội minh ở đây cử hành. Lần này, không chỉ là trước đó hưởng ứng hiệu triệu hơn 30 bộ, tất cả Mã Hàn, Biện Hàn, Thần Hàn lớn nhỏ bộ lạc thủ lĩnh, phàm là còn có thể chạy đến, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Thậm chí ở xa bán đảo Đông Nam bộ Thần Hàn lục bộ, Biện Hàn 12 bộ đại diện cũng ra roi thúc ngựa chạy đến. Bọn hắn bên trong rất nhiều người, trên đường đi nghe nói Công Sơn thành bị thần vương một ngày công phá, thần vương Kim Diên bị từ trên trời ném đến ngã thành thịt nát khủng bố nghe đồn, giờ phút này tận mắt thấy quảng trường trên đài cao kia đứng chắp tay, bên cạnh bò lổm lổm kim sắc thánh thú đỏ bảo thanh niên, cùng bên cạnh hắn phượng nghi uy nghiêm nữ đế cùng dị bực phong tình chất phi, cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng tan thành mây khói. Dưới đài cao, đen nghịt quỳ đầy mấy trăm tên bộ lạc thủ lĩnh cùng đại diện, tràn diện so tại an ủi lễ ngoài thành lúc to lớn mấy lần không thôi. Người người nín hơi ngưng thần, ánh mắt kính sợ tập trung trên người Tô Diệu. Tô Diệu quan sát dưới chân thần phục Hải Dương, chậm rãi mở miệng, âm thanh thông qua nội lực truyền khắp toàn trường, Kim Diên nghịch thiên mà đi, đã chịu thiên tru. Mã Hàn chi địa, nay về Hán thổ. Chấm, xin đại biểu hoàng đế Đại Hán cùng Đường Vương Tô Diệu, đổi Mã Hàn quốc vì biển Đồng Châu Trung Hán quận, trị sở an ủi lễ thành ban thưởng Hán thành danh. Nguyên Mã Hàn chư bộ, đều vì Đại Hán con dân, thưởng Hán pháp bảo hộ, cũng cần thủ Hán pháp đốc thúc. Vạn niên nữ đế tiến lên một bước, rúc vào Tô Diệu bên cạnh, âm thanh réo rắt mà uy nghiêm, tuyên bố đối với chỗ này chính thức hành chính quy hoạch. Dưới đài vang lên một mảnh kiềm chế reo hò cùng khấu tạ thanh âm. Tô Diệu tiếp tục nói, Tam Hàn chi địa, vốn là một thể. Nay Mã Hàn đã định, Biện Hàn, Thần Hàn chư bộ, có thể nguyện quy thuận. Nguyện ý. Ta chờ nguyện ý. Biện Hàn nguyện vinh thế thần phục Đại Hán, thần phục thần vương bệ hạ. Thần Hàn lục bộ nguyện quy thuận. Cầu thần vương bệ hạ phù hộ. Chương 1108, mới thần thoại chương 1108, mới thần thoại thần vương mỹ vũ. Ta chờ nguyện ý quy thuận. Tô Diệu vừa mới nói xong, dưới đài Biện Hàn, Thần Hàn các đại biểu liền tranh nhau chen lấn đáp lại, sợ cho thần vương đại nhân lưu lại một tia chần chờ ấn tượng. Dù sao, tại kiến thức Mã Hàn thần vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kết cục về sau, ai còn dám nói nửa chữ không? Mạng nhỏ không muốn không thành. Rất tốt. Tô Diệu thỏa mãn gật gật đầu, ngay hôm đó lên, cũng Biện Hàn, Thần Hàn chi địa vì về nghĩa quận, cùng thuộc biển Đông Châu quản hạt. Các bộ lạc thủ lĩnh, theo thực lực nhân khẩu, thủ lấy tương ứng hán chức quan hàm, vẫn linh bản bộ, nhưng cần tuân biển Đông Châu thứ sử, tướng quân hiệu lệnh, đúng hạn nạp phú, phái tử vào lạc học tập. Đạo mệnh lệnh này mang ý nghĩa Tô Diệu vẫn chưa khai thác triệt để diện trừ nơi đó quý tộc thế lực chính sách, mà là lựa chọn ràng buộc cùng đồng hóa song hành sách lược. Trao tặng hán chức quan vị, đã trấn an những bộ lạc này thủ lĩnh, lại đem bọn hắn đặt vào đại hán quan lại hệ thống, yêu cầu phái tử vào lạc, thì là vì bồi dưỡng thân hán đời sau lãnh tụ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, dưới đài rất nhiều nguyên bản lo sợ bất an bộ lạc thủ lĩnh lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, khấu tạ được càng thêm ra sức, tạ thần vương bệ hạ ân điển, tạ hoàng đế bệ hạ ân điển, ta chờ tất tận hết chức vụ, vĩnh hiệu đại hán. Tô Diệu đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng hán pháp như núi, nếu có bằng mặt không bằng lòng, ức hiếp dân chúng, hoặc trong lòng còn có dị trí, quấy rối ta hán dân. Hắn dừng một chút, âm thanh băng hẳn, kim diên kết cục chính là vết xe đổ. Chúng thần không dám, vạn vạn không dám. Dưới đài lại là một mảnh cam đoan thanh âm. Sau đó chính là dườm già quy thuận nghi thức. Các bộ thủ lĩnh theo thứ tự tiến lên, dâng lên biểu tượng thần phục thổ địa hộ tịch sách sổ ghi chép. Biện Hàn cùng thần Hàn có thật nhiều triều tần di dân, văn minh trình độ tương đối cao, cùng bộ lạc tín vật từ điển chủ đại diện biển Đông Châu phủ thứ sử tiếp thu đăng ký, cũng tại chỗ ban phát từ vạn niên nữ đế cùng Tô Diệu cộng đồng đóng dấu bổ nhiệm văn thư. Tiêu Cổ Vương nhân đề sướng về nghĩa, trinh phạt có công bị chính thức sắc phong làm biển Đông Châu trung hán trung lang tướng, lĩnh quan nội hầu tước vị, có thể nói phong quang vô hạn, dẫn tới những thủ lĩnh khác không ngừng ao ước. Nghi thức tiếp tục gần hai cái canh giờ vừa mới kết thúc. Đến lúc cuối cùng một vị thủ lĩnh lui ra về sau, Tô Diệu nhìn về phía điện chủ, từ thái, biển Đông Châu vừa lập, ba quận mới phụ, bách phế đại hưng, cũng mạch nước ngầm phun trào. Ổn định địa phương, phổ biến hàng hóa, nhập hộ khẩu thể dân, đốc tạo bến cảng, huấn luyện thủy sư, giám sát chư phiên, mọi việc phức tạp, đều cần hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực. Thần định công phụ bệ hạ, Đường Vương trọng thác. Điền chủ quỳ một chân trên đất, ổn quyền linh mệnh, thần sắc nghiêm nghị. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Diệu liền dẫn hai nữ ngồi cưỡi dịch phần nhẹ nhàng bay đi, một đường hướng nam. Thấy tình cảnh này, ở đây tam hàng chư bộ đều quỳ xuống đất lễ bái, cho đến cái kia đạo thân ảnh vàng nóng hoàn toàn biến mất ở chân trời, mới dám chậm rãi đứng dậy. Tại về sau thời gian bên trong, dần dần, những này tam hàn bộ lạc nhóm đều sinh ra một cái cộng đồng tín ngưỡng, bọn họ tế tự sùng bái thần linh không hẹn mà cùng có cùng một cái hình tượng, kia chính là người khoác màu đỏ long văn bảo, tay nâng lôi quang kim sử, dưới hông cưỡi kim sắc sư thiếu thiên thần. Mới đầu là bách tế quốc tộc lao nhóm đem Tô Diệu dáng lâm lúc cảnh tượng vẽ ở da thú bên trên treo ở bộ lạc tế tự trong lều vải. Mỗi khi gặp mùng tháng một năm một năm, liền dẫn tộc nhân đốt hương lễ bái, khẩn cầu thần vương phù hộ mưa thuận gió hòa, bộ lạc bình an. Bọn họ còn nhớ rõ là vị này thần vương mang đến sẽ trồng trọt hán nông, biết rèn sắt công tượng, để nguyên bản chỉ có thể dựa vào đánh cá và săn bắt cùng thô lậu gieo trồng mà sống tộc nhân ăn được cơm trắng, dùng tới sắc bén sắt nông cụ. Là vị này thần vương bình định rất thích tàn nhẫn tranh đấu mã hàn, để biên cảnh lại vô tiếp tước nỗi khổ, liền hai đồng đều có thể tại đồng ruộng an tâm chơi đùa. Cũng không lâu lắm, cố này tín ngưỡng liền truyền khắp về nghĩa quận thần hàn cùng biện hàn bộ lạc. Thần hàn tần di dân nhóm vốn là mang theo đối trung nguyên lòng cảm mến, thấy Tô Diệu đã có thể phi thiên độn địa hiện thần uy, lại có thể phổ biến hán pháp an dân sinh, liền tự phát đem này cùng thượng cổ trong truyền thuyết thần nông đại vũ so sánh, gọi là cứu thế chi chủ. Bọn họ dùng thẻ tre ghi chép lại Tô Diệu bình định tam hàn sự tích, dạy cho đệ tử trong tộc, còn tại thôn xóm giao lộ lập xuống bia đá, khắc lên hán đường khí khái, trạch bị hải đông tám chữ to, để hậu nhân vĩnh viễn ghi khắc phần ân tình này. Nhất lệ người đọc dùng là những cái kia từng bị mã hàn bắt đi, sau bị Tô Diệu giải cứu hán dân. Bọn họ tại tam hàn chi địa nhận hết cực khổ, là Tô Diệu đến để bọn hắn trùng hoạch tự do, còn có thể được chia thổ địa cùng thân nhân đoàn tụ. Những này hán dân tự phát tổ chức tại in chi ông cảng phụ cận xây dựng một tòa nho nhỏ miếu thờ, miếu bên trong cung phụng chính là ấn Tô Diệu bộ dáng tạo nên một điêu tượng thần người khoác huyền thiết lân giáp, tay trái cầm biểu tượng thổ địa cái cày, tay phải nâng biểu tượng lôi đình kim sử, dưới hông sư thiếu ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt sắc bén. Thậm chí mỗi khi gặp thần tuần ngày thì đến, tam hàn bộ lạc đem Tô Diệu thừa dịp phần tuần tra các nơi thời gian định là thần tuần ngày, trước miếu liền chật ních cầu phúc người, có hán dân, có tam hàn thổ dân, thậm chí còn có từ bi đảo vượt biển mà đến thương nhân, bọn họ bưng lấy nhà mình loại lương thực, dệt vải vóc, thành kính quỳ gối trước tượng thần, nói sinh hoạt biến hóa cùng cảm ơn. Cô này tín ngưỡng lực lượng, thậm chí ảnh hưởng đến biển Đông Châu còn lại. Điên Chu một lần nào đó tuần tra về nghĩa có lúc, nhìn thấy một đám hải đồng vây quanh một bức Tô Diệu ra thú chân dùng, hát tự biên ca dao, đỏ bào thần, kỵ kim thiếu, hàng lôi quang, dẹp loạn cái ác gấu, phân ta ruộng, thu ta tỉ, hán gia thiên, chiếu hải đông. Điên Chu ngừng chân lắng nghe, trong mắt tràn đầy cảm khái. Lúc này hạ lệnh, đem này tấm ca dao thu nhận sử dụng tiến biển Đông Châu phong cảnh trí, còn để người đem Tô Diệu phổ biến dân nuôi tầm, hán hóa chính sách, tập kết thông tục dễ hiểu khẩu quyết, để bộ lạc các trưởng lão dạy cho tộc nhân, bất quá đây đều là nói sau. Lúc này Tô Diệu tự nhiên còn trải nghiệm không đến hắn chuyến này mang tới văn hóa xung kích. Hắn tại như xét đánh bình định Triều Tiên bán đảo về sau, lập tức liền đưa mắt nhìn sang càng thêm phương Đông Hoa quốc. Ngay tại mấy ngày trước, hắn phái đi chiếm lĩnh đối ngựa đảo thủy sư đội tiền trạm rốt cuộc mang đến liên quan tới hắn kia mất tích sứ giả tình báo. Bệ hạ, điện hạ, chuyện đã cơ bản trà rõ ràng. Đối ngựa đảo đơn sơ trên bến tàu, thái sử từ đối Tô Diệu cùng bạn niên làm báo cáo, nguyên lai, tiên khiển hạm đội một buổi tới đối ngựa đảo, lập tức liền tại trong đảo tiến hành tìm kiếm. Bọn hắn tìm tam hàn bộ lạc bên trong phiên dịch đến cùng đối ngựa trên đảo nơi đó bộ tộc câu thông, nhưng bọn hắn lại muôn miệng một lời nói trừ 3 tháng trước nhìn thấy hán sứ đi về phía đông sau lại chưa thấy qua bất luận cái gì hán sứ đội tàu tung tích. Nhưng tất cả những thứ này tự nhiên không gạt được Lanh Lợi Hán gia trinh sát, bọn họ rất nhanh liền tại đối ngựa đảo bên bờ biển phát hiện một chiếc hư hư thực thực hai nạn trên biển Hán thuyền hải cốt, mà lại căn cứ phong hóa tình huống, cái này hải cốt xuất hiện thời gian xa xa muốn tiếp cận bọn hắn đến thời gian. Thế là đội tiền trạm quân hầu liền lập tức mang binh tới cửa, chất vấn nơi đó tù trưởng. Sau đó tại một trận thân thiện biện luận về sau, từ nơi đó bộ lạc ở lại trong huyệt động tìm ra một vị mất tích đoàn sứ giả thành viên, phó sứ Tưởng Khâm. Chương 1109, đưa đi đầu thai. Chương 1109, đưa đi đầu thai Tưởng Khâm. Nghe được cái tên này thời điểm, Tô Diệu sửng sốt một chút. Người này hắn là biết đến, Hán Mạt Đông Ngô danh tướng, bị Trần Thọ khen ngợi vì khu vực phía Nam Trường Giang chi hổ thần tại Tôn Quyền thảo phạt Quan Vũ thời điểm cũng có ra sân. Hắn còn tưởng rằng người này hẳn là cùng Tôn Sách hạ năm Dương, nghe xong thái sử từ giải thích, mới biết được, nguyên lai có lẽ là hắn tham gia quá sớm, Tưởng Khâm thậm chí cũng không kịp đi đầu quân Tôn Sách, Viên Thuật cùng Tôn Sách liền song song bại vong. Kết quả là, mới ra đời Tưởng Khâm cứ như vậy mất đi chính mình trong lịch sử cơ duyên. Nhưng có câu nói rất hay, là vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Mặc dù không có đi theo Tôn Sách, nhưng Tưởng Khâm xuất sĩ sau chính gặp Quan Vũ tổng đốc Giang Hoài, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị vào thuộc tác chiến. Tưởng Khâm tại lần kia chiến đấu trung lập công lên trước, tiếp lấy liền bởi vì quen thuộc thủy sư nguyên nhân, tại chuyển nhiệm chư quận thủy sư tướng lĩnh, đồng thời cuối cùng tại triều đình chọn phái đi xuất sĩ Hoa Quốc nhân tuyển bên trong chỗ hết tài năng, đảm nhiệm phó sứ phụ trách sứ đoàn an toàn. Cái này một trận để Tưởng Khâm mừng rỡ như điên, bởi vì từ xưa đến nay, hán sứ đều là một phần cao phong hiểm cao hồi báo việc cần làm. Quân không gặp đại danh đỉnh đỉnh bát vọng hầu Trương Kiên, chính là lấy sứ giả chi công phong hầu, ghi tên sử sách. Tưởng Khâm vốn cho rằng, chuyến này nếu có thể thuận lợi tuyên uy hải ngoại, trở về sau phong thưởng tất nhiên không ít, thậm chí có hy vọng bình quan cửa nhà. Ai có thể nghĩ, chí khí chưa thủ, lại suýt nữa mệnh tang dị vực hoang đảo. Cho nên là chuyện gì xảy ra? Tô Diệu nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là đối ngựa đảo dã nhân làm quái? Không, thái sử từ dừng một chút, bổ sung nói, cũng không thể nói hoàn toàn không phải, đối ngựa đảo dã nhân, còn có eo biển bờ bên kia ba nhân, đều không phải kẻ tốt lành gì. Ngay sau đó, thái sử từ liền giải thích cặn kẽ. Không thể không nói, lần này đi sứ đoàn vậy, nhưng thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm. Kỳ thật kỳ sơ nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành cũng không tệ lắm, tại Hoa Quốc sứ giả dẫn đường dưới, bọn họ gặp mặt cái kia nghe nói lâu dài không gặp người ngoài Hoa Quốc nữ vương Hỉ Mị Cổ, hơn nữa còn thuận lợi trao tặng này kim ấn, đồng thời mang về Hoa Quốc tiến cống lễ vật. Lúc đầu, hết thảy đến nơi đây đều là tất cả đều vui vẻ, đại gia chỉ cần đường cũ trở về, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể toàn bộ thăng quan lĩnh hưởng, vinh quang cửa nhà. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra chính là, ngoài ý muốn nhưng vào lúc này đến, cũng không biết là đỏ mắt Hỉ Mị Cổ lấy được rất nhiều ban thưởng, vẫn là tự thân dạ tâm quái phá, không muốn thừa nhận Hỉ Mị Cổ Hoa Quốc quốc vương chi vị. Tóm lại, một vị trước đó còn cùng Hỉ Mị Cổ coi như hòa bình thế lực khởi xướng tiến công, chặn giết đường về sứ đoàn. Thái sử từ âm thanh ép tới thấp hơn, ánh mắt đảo qua bến tàu bên cạnh để phòng vệ binh, kỹ càng nói ra Tưởng Khâm cùng sứ đoàn gặp gỡ. Tưởng Khâm nói, sứ đoàn tự dã mạ quốc đường về lúc, vốn là một đường trôi chảy. Kia Hỉ Mị Cổ nữ vương vì biểu thành ý, không chỉ đưa lên uy đảo chân châu cấm phẩm, còn có 30 nam nữ nô lệ và mấy chiếc uy thuyền hộ tống. Sao liệu bọn hắn vừa đi tới cái này đối với ngựa eo biển lại đột nhiên gặp gỡ phục kích? Ồ, kẻ tập kích là người phương nào? Hẳn là cái niên đại này liền có giặc qua không thành. Thái sử từ âm thanh mang theo kiềm chế phẫn nộ, tiếp tục nói, người phục kích không phải là bình thường cướp biển, mà là đánh lấy cầu nô quốc cờ hiệu số lớn chiến thuyền, bọn họ hiển nhiên sớm có dự mưu. Lợi dụng eo biển phức tạp dòng nước cùng hòn đảo địa hình, đột nhiên giết ra, đem bên ta đội tàu tách ra. Cầu nô quốc. Tô Diệu ánh mắt ngưng lại, đối với danh tự này có nhiều như vậy ấn tượng. Hắn dù chưa đích thân tới uy đảo, nhưng cũng trước trong tình báo biết được, Hoa Quốc chư đảo không phải là nhất thống, dã mạ tại quốc tuy mạnh, nhưng trong đảo còn có rất nhiều có thể cùng này chống lại thế lực, thậm chí Hỉ Mị Cổ bản thân cũng là Hoa Quốc nội loạn sau một hồi, từ đảo bên trong các chư hầu để cử thượng vị. Đúng vậy. Thái sử từ gật đầu, cái này cầu nô quốc vị tại dã mạ tại quốc phía nam, là ở trên đảo duy nhất không phục nữ vương thống trị thế lực, ngay tại đối ngựa đảo bờ bên kia. Bọn hắn thốt nhiên ra tay, Tưởng Khâm liều chết chống cự, nhưng làm sao địch nhiều ta ít, lại thân ở đất khách. Cuối cùng chính sứ vì bảo vệ quốc thư ân tín, tại chỗ chiến tử. Tưởng Khâm xuất đội phá vây, dục về nước báo tin, nhưng tòa thuyền lại bị thiêu hủy, chỉ đoạt khối băng thuyền, phiêu lưu mấy ngày, mới may mắn bị đối ngựa đảo ngư dân mò lên. Nói đến đây, thái sử từ ngữ khí liền trở nên lạnh như băng thấu xương đứng dậy, cái này đối với ngựa đảo dã nhân cũng thật không phải là một món đồ. Mới đầu còn e ngại ta đại hán tiên uy, đối Tưởng Khâm có chút chăm sóc. Nhưng khi biết hắn vẹn vẹn lấy thân miễn, nóng lòng về nước báo tin về sau, vậy mà lên không an phận chi niệm, đem Tưởng Khâm cầm tù, ở đây lai giống. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? A, lần này, chẳng những Tô Diệu nghe sững sờ, ngay cả Vạn Niên đều kinh ngạc che lại miệng. Toa Phỉ Á đang nghe rõ ràng sau cũng là trường lớn màu hổ phách đôi mắt, khó có thể tin nhìn qua thái sử tử. Ngươi nói, lai giống. Tô Diệu lặp lại một lần, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Thái sử tử sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, cái này đối với ngựa đảo thổ dân bộ lạc, thấy Tưởng Khâm thân hình cao lớn cường tráng, không giống với ở trên đảo thấp bé nam tử, lại càng đem này coi là ưu lương ngựa giống, cưỡng ép cầm tù tại trong huyệt động, bước bách hắn cùng bộ lạc bên trong nữ tử giao hợp, để cải tiến bọn hắn bộ lạc huyết mạch. Tưởng Khâm liều chết không theo, liền bị đánh đập ngược đãi. Chúng ta tìm tới hắn lúc, phó sứ trên thân chỉ bọc lấy vài rách, bị nhốt tại hang động chỗ sâu nhất, bên người còn vây quanh mười mấy cường tráng thấp hắc bộ lạc nữ tử, lẽ nào lại như vậy? Vạn Niên nữ đến nghe vậy, mắt phượng trợn lên, toàn thân run rẩy, ta đại hán sứ tiết, đại biểu là thiên triều thượng quốc uy nghi. Nhóm này đảo di dám như thế làm càn, quả thực là đối với chúng ta nhục nhã. Toa Phỉ Á cũng nắm chặt nắm đấm, màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Tại Quý Xương cùng Assassins, cho dù chiến bại quý tộc, cũng sẽ không gặp như vậy khuất nhục, càng không nói đến là nước khác sứ giả. Loại này trà đạp tôn nghiêm hành vi, sớm đã vượt qua phạm vi của chiến tranh, biến thành dã man hung ác. Tô Diệu chậm rãi nâng lên tay, kim sử tại hắn lòng bàn tay bù bù, ngân lam sắc lôi quang thuận sử thân uốn lượn, phản chiếu hắn đáy mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nói thực ra, Tô Diệu không phải là không thể lý giải những này dã nhân hành động. Thời đại này hoa nhân, hình thể thấp bé, phổ biến bất quá 1m12 tả hữu, lại văn minh trình độ cực thấp, cùng đại hán người đứng chung một chỗ, quả thực cực giống hậu thế đảo quốc ảo tưởng tác phẩm bên trong gỗ lìn cùng nhân loại. Vì cải thiện chủng tộc của mình lên, kỳ thật hậu thế hoa quốc người liền có không ít liên quan tới độ loại cố sự cùng truyền thuyết, tự đường về sau liền bắt đầu chính thức thi hành, tại Bắc Tống lúc đạt tới đỉnh phong. Mà tại độ loại đồng thời, hoa quốc người cũng đối vượt biển người Z quốc đại thêm ưu đãi, hấp dẫn thu lưu đại lượng người Hán di dân, vừa mới tại dài rằng giặc dung hợp cùng diện hóa sau đem này chủng tộc thân cao kéo đến tối thiểu không phải cái chu nho trình độ. Nhưng mà, mặc kệ là hoa nhân đến hoa độ loại vẫn là người Hán đông độ, tối thiểu cũng còn xem như ngươi tỉnh ta nguyện thân thiện giao lưu. Nhưng trước mắt đối ngựa đảo dã nhân như vậy đem đại hán sứ tiết coi như xúc vật cầm tù lai giống lại là trần trụi dã man trà đạp, là đối đại hán thiên uy cực hạn khiêu khích. Đối ngựa đảo dã nhân muốn cải tiến chính mình bộ lạc huyết mạch. Tô Diệu ngữ khí lạnh như băng nói, tốt. Kia cô liền để bọn hắn một bước đúng chỗ, trực tiếp đưa đi địa phủ, để bọn hắn thay cái chủng tộc đầu thai. Chương 1110, một cái không lưu chương 1110, một cái không lưu đối ngựa dã nhân, một cái không lưu. Tô Diệu ra lệnh một tiếng, đối ngựa đảo thổ dân vận mệnh liền đã bị như vậy quyết định. Rất nhanh, cái này giản dị trên bến tàu liền đi xuống một đội đội người khoác thiết giáp hán ra thiết bệ. Bọn hắn vai gánh trường kích, lưng đeo hoàn thủ đao, giáp mảnh tại chiều dương hạ hiện ra lạnh lẽo cứng rắn hàn quang, bộ pháp đều nhịp, lúc rơi xuống đất chấn động đến bến tàu tấm ván gỗ có chút phát run. Đây chính là thái sử từ dưới trướng tinh nhuệ nhất đãng biển doanh lâu dài đóng giữ Liêu Đông bờ biển, chuyên đi thủy chiến cùng đổ bộ tác chiến, đối phó qua hải tặc, man di vô số kể, giờ phút này trong mắt sắc ý, so đối mặt bất cứ địch nhân nào lúc đều muốn nồng đậm. Đều cho lão tử đi lại. Thái sử từ đi ở đằng trước, trong tay roi ngựa chỉ hướng đối ngựa đảo chỗ sâu kia mảnh mơ hồ có thể thấy được hang động quần thể, âm thanh như sấm, Đường Vương điện hạ mệnh lệnh là một cái không lưu, phải tất yếu khiến cái này dã nhân trả giá bằng máu. Vâng. 300 đảng biển doanh duệ sĩ cùng kêu lên ứng hòa, kia tiếng gầm liền trên mặt biển sóng lớn đều giống bị chấn động đến chậm mấy phần. Những hán tử này từng cái thân kinh bách chiến, năm đó đi theo thái sử từ liên chiến Liêu Đông, đại chiến nơi đó cướp biển lúc, liền gặp qua không ít man di làm ác chẳng diện, có thể nghe nói đối ngựa đảo dã nhân đem đại hán sứ tiết coi như ngựa giống cầm tù ngược đãi, vẫn là tức giận đến nghiến răng. Hán sứ kia đại biểu là thiên triều thượng quốc uy nghi, như vậy làm đủ, như thế nào không để bọn hắn tức giận trong lòng. Nhất thời, những người này liền dẫm lên chỉnh tề bước chân hướng đảo bên trong thẳng tiến. Cùng lúc đó, Tưởng Khâm cũng bị hai tên thân binh đỡ lấy đi vào Tô Diệu bên cạnh, hắn cánh tay trái băng vải vừa đổi qua, dì ra đỏ sầm vết máu tại vải trắng thượng phá lệ trước mắt. Mấy tháng nay, ở mức trong huyệt động mùi nấm mốc, dã nhân thu bị gào thét, còn có bị ép buộc lai giống lúc có đủ, như dao khắc vào đáy lòng của hắn. Giờ phút này hắn nhìn qua đãng biển doanh vệ sĩ nhóm chỉnh tề bóng lưng, còn có những dã nhân kia bước xuống thi thể, hắn nắm chặt tay lập tức là nổi gân xanh. Âm thanh khàn giọng lại kiên định xin lệnh, điện hạ, mặt tướng. Mặt tướng nguyện vì đi đầu. Chỗ kia giam giữ ta hang động, mặt tướng từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm tới. Mời điện hạ cho ta một cái cơ hội, những cái kia xuất sinh, mặt tướng muốn tự tay chạm bọn hắn. Tô Diệu đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói, tốt, cô chuẩn. Đạt được cho phép Tưởng Khâm nhất thời vui mừng quá đôi, hắn trịnh trọng hướng Tô Diệu cùng bạn niên đập cái đầu, sau đó từ bên người thân binh chỗ mượn đem đao đến, rất nhanh liền vùi đầu vào đối đảo dân vây quét bên trong. Đối ngựa đảo dã nhân khi nào gặp qua như vậy chiến trận? Bọn họ thế hệ dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống, trong tay tốt nhất vũ khí bất quá là mài nhọn hoắt thành mâu, có xương thú cây gỗ, ít có thanh đồng vũ khí đều là bọn hắn dùng đại lượng quý giá đồ ăn cùng tam hàn bộ lạc trao đổi được đến, thuộc về thủ lĩnh mới có thể có được bảo bối. Cũng bởi vậy, là một vị tay cầm thạch mâu dã nhân dũng sĩ gào thét phóng tới hắn có lúc, đám biển doanh vệ sĩ liền mí mắt đều không có nhấc, trường kích lưỡi một cái, liền đem kia dã nhân đâm xuyên, thi thể trùng điệp ngã tại dính đầy biển mùi tanh trên mặt đất bên trên, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bãi cỏ. Cái này lúc, chung quanh giải những cái kia bộ lạc dân rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng. Lần này bọn hắn không còn dám tùy tiện đao binh tương hướng, mà là bô bô gọi bậy, tiến lên dương nhanh múa vớt khoa tay, y đồ đàm phán giải quyết. Bất quá nha, hán binh nghe không hiểu, cũng không cần thiết nghe hiểu. Bán tên. Hiu hiu hiu, tiễn như mưa xuống, rất nhanh những người kia liền bị loạn tiễn bắn chết. Thoáng một cái, bọn họ cuối cùng biết mình là đá vào tấm sắt, một cái hai cái uốn éo cái mông muốn chạy về quê quán. Giết. Các tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, trường kích vung người gian, dã nhân như cắt mạch đổ xuống. Có dã nhân muốn đi trong núi rừng trốn, lại bị sớm đã vây quanh phía tây tiểu đội chặn đứng, hoàn thủ đao đánh rớt. Từng quả đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, có dã nhân trốn vào hang động, ý đồ bằng vào lối đi hẹp ngoằn cố chống lại, duệ sĩ nhóm liền giơ tấm khiên đẩy tới, đem bó đuốc ném vào hang động, làm cho dã nhân kêu thảm lao ra, lại từng cái chém giết. Tưởng Khâm xông lên trước, thẳng đến chỗ kia cầm tù hắn 3 tháng hang động. Cửa động nham họa bên trên, còn giữ dã nhân dùng than cho họa lai giống đồ án, hóa bên trong thấp bé dã nhân vây quanh cao lớn người Hán, tư thái hèn mọn. Tưởng Khâm thấy muốn rách cả mí mắt, vung đao đem nham họa bổ đến vỡ nát, lập tức xông vào hang động, cầu vận. Còn không ra nhận lấy cái chết. Hang động chỗ sâu, mấy cái phụ trách trông coi dã nhân chính ôm giành được hán sứ quần áo nhe răng cười, thấy Tưởng Khâm mang theo hán quân sống tới, dọa đến hồn phi phách tán, muốn đi hang động chỗ sâu trốn. Có thể Tưởng Khâm sớm đã quen thuộc địa hình nơi này, một cái bước nhanh về phía trước, hoàn thủ đao bổ về phía cầm đầu dã nhân, chính là lúc trước mỗi ngày dùng đũa đá ẩu đả hắn, bức bách hắn phụng dưỡng bộ lạc nữ tử đầu bụng. Lưỡi đao rơi xuống, kia dã nhân đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, đôi mắt còn trợn tròn, dường như không thể tin được chính mình sẽ như thế dễ dàng chết đi. Còn có ai? Tưởng Khâm dẫn theo nhỏ máu đao, đảo mắt trong huyệt động dã nhân, trong thanh âm tràn đầy hận ý ngập trời. Lúc trước các ngươi coi ta là súc vật đồng dạng đối đãi lúc, làm sao không nghĩ tới hôm nay? Còn lại dã nhân dọa đến nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thậm chí dập đầu đập được đầu rơi máu chảy, miệng bên trong bô bô nói lấy nghe không hiểu ngôn ngữ. Có thể Tưởng Khâm không có chút nào thương hại, hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính là những ngày dã nhân, tại hắn phản kháng lúc dùng nung đỏ than tuổi bỏng cánh tay của hắn, tại hắn tuyệt thực lúc cưỡng ép chút xuống tanh hôi canh cá. Như vậy quất đủ, há lại một câu cầu xin tha thứ liền có thể triệt tiêu. Huyết một mực lưu. Đối với những ngày mạo phạm thiên uy dã nhân, đại hắn hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Một đỉnh lại một đỉnh lều bị đốt xuyên, cái này đến cái khác hang động bị tiêu hủy, đối ngựa ở trên đảo máu chảy thành sông. Mà lúc này Tô Diệu chỉ là cưỡi dịp phần xoay quanh tại hòn đảo trên không lạnh lùng quan sát. Hắn không có ra tay, đối với mấy cái này liền thanh đồng vũ khí đều thiếu nợ thiếu dã nhân, căn bản không cần hắn vận dụng kim sử bị quang. Đối ngựa đảo mặc dù là Nhật Bản đảo kỳ hữu sủ cùng Triều Tiên bán đảo ở giữa lớn nhất hòn đảo, nhưng này bản thân diện tích nhưng cũng có hạn, đường ven biển tổng trưởng cũng bất quá hơn 900.000 mét, ở trên đảo đất bằng chỉ có 1/10. Cho dù là đến xã hội bây giờ, trên tòa đảo này tối đa cũng liền bất quá dung nạp ước khoảng 3 vạn người. Liên càng đừng đề cập cái này chưa khai hóa thời đại. Kết quả là, tại dòng dã đến chưa tiêu trừ về sau, hán quân đã tìm không thấy bất kỳ một cái nào còn có thể đứng dã nhân. Ánh nắng chiều đem hòn đảo nhiễm lên một tầng huyết sắc, gió biển lôi cuốn lấy nồng đậm khét lẹt cùng mùi máu tanh, thổi lất phất các tướng sĩ nhuốm máu trinh bảo. Đối ngựa đảo dã nhân, đến tận đây toàn diện. Thái sử từ sải bước đi đến bến tàu, hướng không trung Tô Diệu chắp tay phục mệnh, khởi bẩm điện hạ, đối ngựa đảo đã quét sạch. Trung chém đầu 671 cấp, đốt này làng xóm 27 chỗ, chưa để lại người sống. Thu được gia thú, cá khô một số, cũng không quá mức vật quý giá. Tô Diệu điều khiển dịp phần chậm rãi hạ xuống, cánh chim màu vàng nóng thu hồi, hắn liếc nhìn liếc mắt một cái trải rộng bừa bộn hòn đảo, nhẹ gật đầu, làm được sạch sẽ. Để các tướng sĩ chỉnh đốn một đêm, ngày mai bình minh, nổ trại lên đường. Dứt lời, Tô Diệu ánh mắt chuyển hướng một bên trầm mặc đứng lặng Tưởng Khâm. Lúc này Tưởng Khâm, toàn thân đẫm máu, chống hoàn thủ đao còn tại tích tắc chạy xuống huyết châu, ánh mắt của hắn trống rỗng mà mỏi mệt, đại thu được báo khoái ý dường như vẫn chưa tiếp tục bao lâu, liền bị một loại càng thâm trầm mờ mịt cùng thương tích thay thế. Mấy tháng này không phải người tra tấn, hiện nhiên không phải là một trận giết chóc liền có thể tùy tiện rửa sạch. Công dịch, Tô Diệu mở miệng. Tưởng Khâm thân thể run lên, dường như từ ác mộng bên trong bừng tỉnh, vội vàng quỳ một chân trên đất, có mặt tướng. Trong lòng ác khí, có thể ra rồi. Tưởng Khâm trầm mặc một lát, âm thanh khàn khàn, bẩm điện hạ, chính tay đâm thủ khấu, mặt tướng. Trong lòng an tâm một chút. Nhưng hắn không biết nên như thế nào hình dung loại kia chiếm cứ ở trong lòng gói mù. Tô Diệu lý giải gật đầu, có chút vết thương, cần thời gian đi khép lại. Ngươi là ta đại hán dũng sĩ, ta tin tưởng ngươi có thể đi ra nơi này bóng tối. Việc nơi này, nhưng uy đạo sự tình chưa hoàn tất. Cầu nô quốc mới là tội khôi nguyên ác, không phải nghiêm trị không thể. Cô hứa ngươi lập công chủ tội, theo quân trinh phạt, khả năng đảm nhiệm. Nghe được cầu nô quốc ba chữ, Tưởng Khâm trong mắt đột nhiên một lần nữa dấy lên hỏa diễm, kia trống rỗng bị mãnh liệt sứ mệnh cảm giác trong nháy mắt lấp đầy. Hắn trùng điệp ôm quyền, âm thanh bởi vì kích động mà nghẹn nào, mặt tướng nguyện đi. Mặt tướng tất lấy cầu nô quốc chủ chi huyết tế điện để nợ nước đồng bào. Nếu không thể tuyết này quốc sĩ, mặt tướng nguyện đưa đầu tới gặp. Chương 1111, ảo tưởng thời gian chương 1111, ảo tưởng thời gian đảo kỳ hữu sủ, cầu nô quốc. Đại thắng. Ta quân đại thắng. Báo cáo vương thượng, ta quân đại thắng hí mỉ cổ liên quân, chém đầu hơn 500, địch chúng tháo chạy. Tốt tốt tốt. U ám thạch xây trong cung điện, tiếp vào tiền tuyến tin chiến thắng cầu nô quốc chủ hí mỉ cổ có nghe ngóng đại hỉ, tướng quân hảo thủ đoạn, lần này đại thắng thật sự là ra ta thật lớn một ngụm ác khí. Dạ mạ mộ tổ cụ mồ nạ ổ cười ha ha một tiếng, đại vương quá khen, đây đều là nhờ bao che tại đại vương thần võ, cùng chúng ta mới lấy được đám kia hán hàng chi lợi. Hắn dừng một chút, âm thanh đệ thấp, nhìn bốn phía người trong mắt mang theo tia đắc ý, những người hắn kia cung nọ sát thực sắc bén, vừa xa ta bàn chúc cùng có tiễn. Lần này mai phục, ta quân dũng sĩ phục ở giữa rừng, đợi dạ mạ tại quân hơn phân nửa, lấy hắn nọ bắn một lượng, trong nháy mắt liền bắn giết này tiền quân đại tướng, trận địa địch đại loạn, ta quân thừa cơ lén, mới có thể lấy được này đại thắng. Tịch thu được hán sứ tinh tiết cùng ấn tín và dây đeo triện, càng là giao động bọn hắn quân tâm. Khi hủy cổ cọ vớt ve trên thân giành được, hơi có vẻ rộng lớn hán quan cầm bảo, cười ha ha, nói hay lắm. Người hán này đổ vật chính là tốt. Đáng tiếc chúng ta lên nhiều như vậy đại hình, cũng không có tra hỏi ra càng nhiều rèn đúc biện pháp hử. Bất quá cũng không sao, đối đãi chúng ta triệt để san bằng ra mạ tải, chỉnh hợp quần đảo Tam Châu, lại nghĩ biện pháp cùng Hán quốc thương lượng không mượn. Nói không chừng, đến lúc đó bọn hắn còn phải cầu cho bổn vương tặng đồ đâu. Khi hủy cổ có đắc ý cười to. Nguyên lai, cái này hí mỉ cổ có lúc đầu ở trong nước hy vọng bình thường, quốc chính đại quyền nhiều tại kia quốc sư trong tay. Nhưng là ngay tại 3 tháng trước, hí mỉ cổ có bất mãn giả mạ tại hí mỉ cổ tự xưng Nhật ngự tử còn bị đại hán thụ kim ấn tử thụ, xưng hoa quốc quốc vương, thế là dẹp bỏ nghị luận của mọi người, lênh lén hán sứ. Cái này nhất quyết sách một trận tại cầu nô quốc bên trong gây nên sóng to gió lớn. Phải biết hoa quốc mặc dù nguyên thủy, nhưng cũng không phải là bưng thai bị mắt, bọn họ cùng eo biển bờ bên kia Tam Hàn chi địa vẫn luôn có lui tới, thậm chí 200 năm trước liền đã có người vượt qua đại dương, triều cống đại hán. Tự Lưu Tú trong tay lĩnh được Hán ủy nô quốc vương kim ấn đến nay đều là Nhật Bản một cấp quốc bảo. Bởi vậy, đối với biển đối diện Đại Hán, Cẩu Nô quốc người là có tâm mang sợ hãi, rất nhiều quý tộc cũng không dám động thủ, ngay cả quốc sư cũ Cổ Sĩ Hỉ Cổ cũng là mãnh liệt phản đối. Nhưng là, khi Mỹ Cổ có lại cực tính đại phát, khư khư cố chấp, tìm đến quốc nội chỉ có mấy cái ủng hộ hắn quý tộc gáp dụng kế hoạch. Này Trung Sơn buồn gấu thẳng chính là cuồng nhiệt nhất người ủng hộ. Người này là đảo kỳ ủ sủ Tây Nam bộ gấu tập kích người Mạt Duệ. Làm trăm năm trước giả mạ tổ tạ cờ chui vào đánh lén xử lý thủ lĩnh của bọn hắn xuyên thượng tiêu xoáy về sau, bọn họ gấu tập kích người liền bị hoa nhân chiếm đoạt. Bất quá bởi vì cái gọi là người vô ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau. Vài thập niên trước cái kia mạnh mẽ hoa nhân chính quyền rất nhanh liền sụp đổ. Tại cái này Hải Đông chi địa tám châu quần đảo thượng hơn 10 vị chư hầu quần hùng cùng nổi lên, gấu tập kích người cũng rốt cuộc thừa cơ thoát ly hoa nhân triều đình khống chế. Tại đảo kỳ ủ su độc lập cùng nơi đó quan viên cùng các quý tộc cộng đồng tạo thành bị người Hán xưng là cẩu nô quốc quốc gia. Mấy tháng trước, Dạ Mạ Mộ Tổ Cụ Mô Nạ ở tại Hán sứ đi qua lúc hắn quản hạt thủy bước lúc, hắn từng tận mắt thấy kia chiếc cao lớn lâu thuyền, cùng trên thuyền những cái kia y giáp tươi sáng, khí vũ hiên ngang Hán quân vệ sĩ. Hắn bản năng cảm thấy e ngại, nhưng càng nhiều, lại là bị trên thuyền kia chuyên trở, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ tơ lụa, đồ sứ cùng sắc bén kim loại vũ khí câu lên tham lam dạ tâm. Kết quả là, Dạ Mạ Mộ Tổ Cụ Mô Nạ ở rất nhanh liền cùng quốc vương Hí Mị Cổ có đặt thành nhất trí. Bọn họ đầu tiên là lợi dụng Hán sứ tự đại tâm lý, lấy đi theo chiều cống danh nghĩa, điều động nội gián lên thuyền, sau đó lợi dụng địa hình, thừa dịp lúc ban đêm tại làm đội tàu bỏ neo một chỗ ẩn nấp vịnh biển phát động tập kích. Kia là một trận cực kỳ ti tiện lại không ngang nhau chiến đấu. Cẩu Nô quốc người lợi dụng quen thuộc địa hình ưu thế, lái thuyền nhỏ, như là ma nước từ bốn phương tám hướng lặng yên tới gần. Bọn họ dùng tấm dầu hỏa tiện bắn về phía Hán sứ lâu thuyền buồn lãm, gây ra hỗn loạn, đồng thời những cái kia sớm đã lăn lộn đến thuyền nội ứng thừa cơ làm khó dễ, mở ra cửa khoang, cùng ngoại bộ tràn vào Cẩu Nô quốc võ sĩ nội ứng ngoại hợp. Hán sứ đoàn đám vệ sĩ mặc dù anh dũng, nhưng tại vội vàng không kịp chuẩn bị, địch nhiều ta ít, lại không gian chật hẹp trên thuyền, bọn họ sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Rất nhiều người trong giấc mộng liền bị giết chết hoặc bị ép vào trong biển. Chính sứ vì bảo hộ biểu tượng Đại Hán uy nghiêm tinh tiết cùng ấn tín, dùng huyết phân chiến, cuối cùng anh liệt đền nợ nước. Phó sứ tưởng khâm liều chết giết ra khỏi chúng đây, lại bởi vì tòa thuyền bị thiêu hủy, phiêu lưu mấy ngày sau bất hạnh bị đối ngựa đảo dã nhân bắt được. Trận này đánh lén, Cẩu Nô quốc lấy cực nhỏ đại giới, thu hoạch được to lớn chiến quả. Bọn họ cướp được mấy chiếc tổn hại nhưng có thể chữa trị hán thuyền, mấy chục bộ tinh lương Hán quân giáp chủ cùng binh khí, nhất là những cái kia uy lực mạnh mẽ Hán nỏ, cùng đại lượng tinh mỹ tơ lụa, đồ sứ cùng làm quốc lễ kim ngân khí mãnh. Chính là nương tựa theo những này tịch thu được Hán hàng Cẩu Nô quốc thực lực quân sự trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Khi Mỹ Cổ có thẳng cấp tốc tổ chức nhân thủ, lợi dụng bắt được Hán quân binh sĩ tổ chức nhân thủ bắt chước học tập Hán nỏ sử dụng, cứ việc vô pháp phục chế, cùng sử dụng người Hán tinh lương vũ khí võ trang lên một chi tinh nhuệ vệ đội. Lúc này mới có lúc sau phục kích giả mạ tại liên quân đại thắng. Cùng lúc đó, cái này liên tiếp đại thắng lại không ngừng thôi động Hí Mị Cổ có hy vọng tăng lên. Vị này trẻ tuổi quốc vương hiện tại đã cũng không còn ngày xưa tại cụ Cổ Sĩ Hỉ Cổ bóng tối hạ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Hán quả thực tựa như một vị chân chính hùng chủ, triệt để áp chế quốc nội lấy quốc sư cụ Cổ Sĩ Hỉ Cổ cầm đầu phái bảo thủ Lâm Thanh. Đã từng mãnh liệt phản đối tập kích Hán sứ các quý tộc, tại tịch thu được phong phú chiến lợi phẩm cùng đối ngoại chiến tranh thắng lợi trước mặt, hoặc là lựa chọn trầm mặc, hoặc là ngược lại định hót ủng hộ quốc vương anh minh quyết sách. Đối mặt với bên hai bên cạnh như nước thủy triều thổi phồng, Hí Mị Cổ có kia thật là phiêu phiêu dục tiên, đắc chí vừa lòng tới cực điểm. Tại vương cung trên đại điện, hắn để bị bắt Hán quân tướng sĩ cùng dạ mạ tại các binh sĩ xếp thành một hàng quỳ gối bên chân, chính mình tắc bắt trước người Hán bộ dáng, an mặc kia thân hơi có vẻ buồn cười rộng lớn Hán quan bảo, tiếp nhận các thần dân mang theo kính sợ triều bái. Hắn cảm thấy mình đã đụng chạm đến trở thành chân chính vương giả, rất nhanh hắn liền đem triệt để đánh bại kia chán ghét dạ mạ tại, nhất thống tám châu quần đảo, thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Đến lúc đó, đối mặt bậc này hiện thực, xa xôi Hán quốc cũng không thể không thừa nhận địa vị của hắn. Đến lúc đó, càng nhiều ban thưởng, tân tiến hơn kỹ thuật đều sẽ liên tục không ngừng mà tới. Nhưng cho dù như vậy, cũng y nguyên có thanh âm không hài hòa tồn tại. Quốc sư cụ Cổ Sĩ Hỉ Cổ tách mọi người đi ra, hắn người khoác truyền thống vu sư trường bào, trên mặt toa quỷ dị thuốc màu, trong tay nắm chặt một cây biểu tượng thần quyền quốc trượng. Hắn vẫn chưa giống cái khác quý tộc như thế định đoạt, ngược lại cao mày nói, vương a, thắng lợi cố nhiên đáng mừng, nhưng nhất định không thể bị nhất thời thắng lợi choáng váng đầu óc. Cụ Cổ Sĩ Hỉ Cổ âm thanh khàn khàn lại rất có lực xuyên đấu, để viên náo đại điện thoáng yên tĩnh một chút. Hán quốc tiên là cường đại cỡ nào tồn tại? Chúng ta chỉ là mượn dùng bọn hắn theo thuyền mang theo vũ khí liền có thể áp chế một mực làm yêu giả mạ tại đại quân. Nếu như Hán quốc biết được vương thượng hành động, phát binh đến lấy, vậy ta chỉ sợ chúng ta đều muốn đại họa lâm đầu nha. Chương 1112, đổ bộ uy đảo chương 1112, đổ bộ uy đảo quốc sư lời nói như một chậu nước lạnh, vào đầu rội xuống, để Hí Mị Cổ có ý cười trong nháy mắt cứng đờ. Cụ Cổ Sĩ Hỉ Cổ. Hí Mị Cổ có đột nhiên vỗ thạch án, phẫn nộ quát, như thế ngày lại hỉ, ngươi sao dám như vậy mất hứng? Hán quốc mạnh hơn vậy thì thế nào? Bọn họ đây chính là tại ngoài vạn dặm, có trùng điệp đại dương che chở, bọn họ lại có thể loại ta như thế nào? Càng đừng đề cập, bổn vương làm việc há có thể như thế vô ý. Hán sứ cùng hắn tùy tùng đều đã bị ta một mẹ hốt gọn, Hán quốc lại như thế nào có thể biết được tin tức? Coi như bọn hắn nghĩ cha, đến lúc này hay đi, đợi đến chân tướng đại bạch này, bổn vương đã san bằng ra mạ tải, ngồi lên tám châu trung chủ chi vị. Hán quốc, bọn họ chẳng lẽ còn có thể vì mấy cái người chết, phiêu dương qua biển đến cùng bổn vương đánh cái không chết không thôi không thành? Cầu thí, vậy căn bản liền không có khả năng. Bổn vương đã nghĩ kỹ, chỉ cần chúng ta có thể tại Hán quốc biết được chân tướng trước, Diệt Dạ Mã Tại, đem việc này đẩy lên yêu nữ kia trên thân, Hán Quốc chẳng những sẽ không hưng binh thảo phạt chúng ta, nói không chừng còn biết cho bổn vương một cái so kia yêu nữ cao cấp hơn địa vị. Khi Mỹ Cổ có càng nói càng cảm thấy mình kế hoạch không chê vào đâu được, trên mặt một lần nữa hiện ra tươi cười đắc ý, hắn đảo mắt trong điện có chút lo sợ bất an quý tộc, lên giọng, "Chư vị, người Hán có câu nói gọi thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, người Hán cũng sẽ đối với chúng ta nhìn với con mắt khác. Bây giờ chúng ta có người Hán kiên thuyền lợi nỏ, lại có A Mã Tệ Giạt đại thần phù hộ, đồ Diệt Dạ Mã Tại ở trong tầm tay. Đến lúc đó, toàn bộ tám châu quần đảo đều đem phụ phục tại chúng ta dưới chân, Hán Quốc cũng muốn thừa nhận địa vị của chúng ta." Dạ Mã Mộ Tổ Cụ Mộ Na Ô lập tức cao giọng phụ họa, "Đại vương anh minh, quốc sư lớn tuổi, lá gan quá nhỏ, đã không thể thích ứng chúng ta thời đại mới. Người Hán cách chúng ta quá xa, chờ bọn hắn hoàng đế biết tin tức, ta chờ sớm đã đại công cáo thành, đem gạo sống luộc thành cơm chín. Nói không chừng đến lúc đó, bọn họ còn phải cầu muốn cho chúng ta ban thưởng đâu." Một chút cấp tiến tuổi trẻ quý tộc nghe vậy cũng nhao nhao gọi tốt, trong điện bầu không khí lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Cụ Cổ Xỉ Thủy cô nhìn trước mắt nhóm này bị tham lam cùng ngắn ngủi thắng lợi choáng váng đầu óc người, bờ môi giật giật, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, chán nản lui về bóng tối bên trong. Trong tay hắn cốt trượng run nhẹ nhẹ, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, hắn luôn cảm giác kia mảnh bọn hắn chưa hề thực sự hiểu rõ qua rộng lớn đại lục, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua mạo phạm nó uy nghiêm người. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này trùng điệp đại dương ngăn trở có thể ngăn cách tin tức, để Hán Quốc chế một chút biết được trận tướng, cho mình một điểm thông dong bố trí thời gian. Nhưng là, Tô Diệu làm sao có thể cho hắn thời gian này đâu? Ngay tại Hỉ Mỹ Cổ có hăng hái quy hoạch lấy nhất thống tám châu một đẹp, thậm chí đã sai người chế tạo biểu tượng uy đảo trung chủ mũ miệng lúc, một vị đến từ bố đổ vịnh lính liên lạc lộn nhào sông vào vương cung, phù phù quỳ xuống, "Đại vương, không tốt, trên biển đến thuyền, thật nhiều, thật là lớn thuyền, so chúng ta giành được Hán thuyền còn muốn đại, đến không hết có bao nhiêu, toàn bộ mặt biển đều là bượm, bọn họ hướng phía chúng ta bến cảng đến rồi." "Cái gì?" Hỉ Mỹ Cổ có đột nhiên đứng người lên, trên mặt đắc ý trong nháy mắt đông kết, toàn bộ đại điện thoáng chốc lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên cùng một cái ý niệm, người Hán, đến rồi. Mà lại đến mức như thế nhanh chóng, quy mô to lớn như thế. Người thấy rõ ràng rồi. Thật sự là Hán thuyền. Ti Di cung tiếng quát âm tăng lên, mang theo một tia chính hắn đều không có phát giác run rẩy. Nhìn, thấy rõ ràng. Lính liên lạc nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, buồn là người Hán kiểu dáng, đầu thuyền có màu đỏ long kỳ. Mà lại cái gì? Mau nói. Dạ Mạ Mộ Tổ Cụ Mộ Na ôm một thanh nắm chặt lên lính liên lạc. Mà lại, trên trời có một đầu kim sắc quái điểu, thật là lớn một con, phía trên còn chở người. Lính liên lạc nói năng lộn xộn, ánh mắt tan rã, hiển nhiên nhận cực lớn kích thích. Khi Mị Cổ có cùng trong điện quần thần nghe vậy, đều tận hãi nhiên. Kim sắc quái điểu, chở người. Cái này nghe quả thực như là trong truyền thuyết thần thoại cảnh tượng. Nói hiệu nói vượng. Dạ Mạ Mộ Tổ Cụ Mộ Na ấu nghiêm nghị quát lớn, ý đồ ổn định tâm thần, nhất định là ngươi cái này ngu xuẩn bị hoa mắt, hoặc là Dạ Mạ Tây yêu nữ làm ra huyễn thuật. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại một tên toàn thân nước đẫm, sắc mặt trắng bệnh võ sĩ lảo đảo chạy vào đại điện, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Đại vương, bến cảng xong, kia quái điểu nó phun lửa, chúng ta thuyền, thật nhiều thuyền đều bốc cháy, lần này lại không người hoài nghi." Khủng hoảng như là ôn dịch trong nháy mắt càn quét toàn bộ đại điện. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau, vừa mới cùng nhiệt cùng tự tin không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là mặt không có chút máu hoảng sợ. Ngay cả một mực chủ chiến giả Mã Mộ Tổ Cụ Mộ Na Ô cũng vô ý thức bung ra nắm lấy lính liên là tay, lảo đảo lui lại một bước. Khi Mỹ Cổ còn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để hắn cơ hồ đứng không vững. Hắn đột nhiên nhìn về phía nút ở nơi hẻo lánh quốc sư cụ cổ Si Hỉ Cổ, âm thanh khàn giọng, "Quốc sư, cái này chẳng lẽ chính là ngươi nói Hán Quốc trả thù?" Cụ cổ Si Hỉ Cổ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng hiểu rõ, "Vương a, chỉ sợ cái này đã vượt xa trả thù. Cái kia có thể điều khiển chim thần màu vàng nóng, thiêu hủy bến cảng, có lẽ căn bản không phải là phàm nhân chúng ta làm tức giận, có thể là đến từ thiên triều thần minh." "Thần minh?" Khi Mỹ Cổ có tự lẩm bẩm, to lớn hoảng sợ chiếm lấy hắn trái tim. Hắn đột nhiên nhớ tới bị bắt Hán quân binh sĩ ngẫu nhiên đề cập liên quan tới bọn hắn bị kia đường vương đồi câu vài lời, đánh đâu thằng đó như là thiên thần. Hắn lúc ấy chỉ coi là nói ngoa, bây giờ nghĩ đến chẳng lẽ đúng là thật? Không có khả năng. Khi Mỹ Cổ có cương ép đè xuống hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu mà quát, cho dù là thần minh cũng muốn tuân theo thế gian phát tác. Chúng ta có kiên cố thành trì, có dũng cảm võ sĩ, truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, tất cả võ sĩ leo lên tường thành, cùng tiến thủ chuẩn bị. Chúng ta muốn để người Hán nhìn xem cầu nô quốc không phải dễ khi dễ như vậy. Mệnh lệnh của hắn mặc dù truyền đạt, nhưng trong điện tràn ngập khủng hoảng nhưng lại chưa tan đi. Các quý tộc đối rối chạy ra cung điện, chạy về phía riêng phần mình cương vị, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nghi ngờ không thôi. Bố đồ vịnh bên ngoài, trên mặt biển cột buồm như rừng. Thái sử Từ đứng ở kỳ hạm lâu thuyền mũi tàu, ngắm nhìn nơi xa bước lên quần quần khói dày đặc cầu nô quốc bến cảng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Tại bên cạnh hắn, Thượng Khâm nắm chặt chuôi đao, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Mà tại hạm đội trên không, Tô Diệu điều khiển lấy dị phần, vừa mới hoàn thành một lần uy hiếp tính lao xuống phương ra, dị phần làm thần thoại sinh vật, này thổ tức không phải là chân chính hỏa diễm, mà là cao độ ngưng tụ ma lực dòng nước xiết, đủ để dẫn đốt chất gỗ thân tàu cùng phi kim loại vật thể, đối phó cầu nô quốc những cái kia thuyền nhỏ cùng đơn sơ bến cảng công trình, hiệu quả nổi bật.
điện hạ thần uy. Thái sử Từ thông qua phất cờ hiệu hướng không trung Tô Diệu thăm hỏi, lập tức hạ lệnh, toàn quân tiến lên, chiếm trước bến cảng, tiêu trừ tàn quân. Vì tưởng Khâm tướng quân cùng đền nợ nước sứ đoàn các huynh đệ báo thủ.
Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ!
Hán quân các tướng sĩ tiếng giống giận dữ chấn biển trời. Mấy trăm chiếc chiến thuyền như là mũi tên, phóng tới hỗn loạn tương bừng cầu nô quốc bến cảng. Càng bên trong những cái kia may mắn không bị dịp phần thổ tức liên lụy thuyền, ý đồ tổ chức lên lẻ tẻ chống cự, nhưng tại Hán quân dày đặc mưa tên cùng tình chuẩn nỏ pháo đả kích xuống, cấp tốc sụp đổ. Rất nhiều cầu nô quốc võ sĩ thậm chí còn chưa tiếp chiến, liền bị kia bay lượn với thiên tế kim sắc cự thú cùng trên lưng nó cái kia đạo như là thần ma thân ảnh đoạt đi đầu trí, nhao nhao nhảy xuống biển chạy trốn, hoặc là quỳ xuống đất xin hàng. Cứ như vậy, tại Tô Diệu dẫn đầu dưới, Hán quân các tướng sĩ hoàn toàn chính là không cần tốn nhiều sức ở chỗ này thuận lợi thành lập bãi cắt trận địa. Bộ đồ định bến cảng đã dưới, cầu nô quốc nội địa liền chính thức hướng Hán quân rộng mở. Chương 1113, càn quét quỷ tử chương 1113, càn quét quỷ tử Hán quân đổ bộ cơ hồ chưa gặp được ra dáng chống cự. Tinh nhuệ đãng biển doanh vệ sĩ cấp tốc khống chế bến tàu khu, cũng thành lập được vững chắc bãi cắt trận địa. Đến tiếp sau thuyền liên tục không ngừng đem càng nhiều binh sĩ, trang bị cùng vật tư vận chuyển lên bờ. Tưởng Khâm bản thân tắt sông lên trước, tự mình đảm nhiệm tiên phong, dẫn người nếm thử tìm kiếm sứ đoàn thành viên khác rơi xuống. Bồ Đồ Định, nơi này ở vào đảo Kỳ Hủ Su Bắc, hậu thế Nhật Bản phủ cụ ổ cả thành phố liền xuôi theo vịnh mà đứng, là một chỗ mặt hướng Triều Tiên vị trí tuyệt hảo thiên nhiên lương cảng, cũng là Tưởng Khâm sứ đoàn bị phục kích địa phương. Nếu như nói sứ đoàn còn có người sống sót tồn tại, như vậy nơi này chính là có khả năng nhất địa phương. Nhưng mà Tưởng Khâm dẫn người bốn phía tìm kiếm, đi chỉ tìm được một chút bị thiêu hủy hán sứ tinh tiết tàn phiến cùng mấy cỗ sớm đã hư thối, vô pháp phân biệt thi cốt. Chẳng lẽ tất cả mọi người ngộ hại sao? Tưởng Khâm toàn thân run rẩy, lên cơn giận dữ. Báo cáo, Tưởng giáo úy, chúng ta bắt mấy cái đầu lưỡi. Nghe nói bọn hắn tại chó nô vương thành gặp qua mấy cái bị bắt làm tù binh người Hán. Một tên trinh sát đội vã chạy tới bẩm báo, bất quá bọn hắn. Bọn họ Tưởng Khâm gầm thét, bọn hắn làm sao vậy? Ngươi mau nói a. Trinh sát hít một hơi thật sâu nói, bọn hắn. Bọn họ bị cẩu nô quốc xem như tế phẩm cùng nô lệ, bị cẩu nô quốc chủ hỉ mỉ cổ có khoe khoang võ công của hắn. Bọn hắn có người bị phơi bày ra xử tử hiến tế tà thần, còn có người bị nhốt ở trong lồng, giống ra súc giống nhau bị cẩu nô quốc người triển lãm, càng có số ít có chút tay nghề người, bị này đêm bức bách, phòng chế chúng ta vũ khí, có chút không từ liền dùng bàn đuổi bỏng, roi rút. Rất nhiều người chịu đục bất quá, đã tự sát đền nợ nước, còn lại cũng phần lớn bị dày vò đến không thành hình người. Tưởng Khâm mắt tối sầm lại, cơ hồ đứng không vững. Hắn chống đau, hàm răng cắn được lạc lạc rung động, từ trong cổ họng gạt ra khàn giọng gầm nhẹ, cẩu nô quốc, khi bị cô cỏ. Ta Tưởng Khâm nếu không đem các ngươi chém thành muôn mảnh, thế không là người. Hắn đột nhiên quay người, phu phu một tiếng quỳ gối Tô Diệu trước mặt, cái chán trùng điệp túi tại bong tàu bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề, điện hạ, mời đồng ý mặt tướng làm tiên phong, trực đảo chó nô vương thành. Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng, không phá thành này, đưa đầu tới gặp. Tô Diệu đỡ dậy Tưởng Khâm, ánh mắt đảo qua nơi xa bốc khói đường bên biển, âm thanh lạnh lẽo như băng, chuẩn. Thái sử Từ, có mặt tướng. Thái sử Từ ôm quyền ứng thanh. Ngươi dẫn theo chủ lực bước đẩy tới, tiêu trừ ven bờ chống cự, củng cố bãi cát, bảo đảm tiếp tế thông suốt. Mặt tướng tuân lệnh. Tô Diệu lại nhìn về phía Tưởng Khâm, cùng phía sau hắn những cái kia đồng dạng trong mắt chứa lửa giận, nóng lòng muốn thử tướng sĩ. Tưởng Khâm, cô cho ngươi 300 kinh kỵ, đều bị trong quân duyệt tốt, lại phân phối 20 giá cường nỏ. Ngươi lập tức xuất phát, dọc theo đường gặp tiểu cổ quân địch tắc diệt chi, gặp kiên thành tắc chớ cường công, tiêu ký vị trí đợi đại quân xử trí. Ngươi hàng đầu nhiệm vụ là bay nhanh đến chó nô vương thành phía dưới, phong tỏa yếu đạo, điều tra địch tình chờ đợi chủ lực vây kín. Như gặp địch chủ lực hoặc tình hình nguy hiểm, lấy khói báo động làm hiệu, cô cùng đại quân khoảnh khắc liền đến. Tuân lệnh. Tưởng Khâm trùng điệp ôm quyền, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù cùng kiên định ý chí. Tô Diệu vô bờ vai của hắn, cuối cùng dặn dò, ghi nhớ, nhiệm vụ của ngươi là tiên phong trinh sát cùng phong tỏa, không phải là một mình công thành. Bảo toàn tự thân mới có thể dựa đủ. Nhanh đi. Vâng. Tưởng Khâm không cần phải nhiều lời nữa, quay người điểm đủ 300 kinh kỵ. Những kỵ binh này đều là thái sử Từ từ Liêu Đông biên quân cùng Vũ Châu đột kỵ bên trong tinh tuyển hát tốt, một người song ngựa, trang bị tinh lương, giờ phút này biết được sứ mệnh, đều làm nóng người, đằng đằng sát khí. 300 kỵ như mũi tên, trong khoảnh khắc liền cách bến cảng, dọc theo vũng bùn đường đất, hướng về cầu nô quốc đất liền mau chóng đuổi theo. Tô Diệu tắc điều khiển dịp phần lên không, tại đám mây quan sát, đã vì Tưởng Khâm chỉ dẫn đại khái phương hướng, cũng giám sát tứ phương động tĩnh, phòng bị đại quy mô phục binh. Cùng lúc đó, thái sử Từ chỉ huy chủ lực Hán quân bắt đầu vững bước hướng nội lục đẩy tới. Đổ bộ Hán quân bộ binh kết thành nghiêm chỉnh trận hình, đao thuẫn thủ tại trước, trường kích tay ở giữa, cường nỏ tay áp hậu, như là di động rừng sắt thép, chậm rãi ép qua cầu nô quốc thổ địa. Ven đường gặp phải lẻ tẻ cầu nô quốc chạm gác hoặc thôn xóm, thường thường còn chưa tổ chức lên hữu hiệu chống cự, liền bị Hán quân tùy tiện đánh tan. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đều chu diện, bỏ vũ khí đầu hàng người tắc bị chói chói trông giữ đứng dậy. Thái sử Từ đã là kinh nghiệm xa trường lao tướng, hắn biết rõ vượt biển trong viễn chinh hậu cần cùng vững chắc chiến tuyến tầm quan trọng. Cho nên, dưới sự chỉ huy của hắn, Hán quân đẩy tới tốc độ cũng không nhanh, nhưng dị thường vững vàng, mỗi chiếm lĩnh một chỗ yếu địa, liền lưu lại chút ít binh lực thủ vệ, cũng cấp tốc thành lập thông tin cùng tiếp tế tiết điểm. Cầu nô quốc hiển nhiên bị Hán quân mạnh mẽ đổ bộ thanh thế cùng dịp phần không trung uy hiếp chấn nhiếp, thêm nữa chủ lực trước đây bị kiểm chế tại cùng dạ mạ quốc trên chiến tuyến, trong lúc nhất thời lại khó mà tổ chức lên hữu hiệu tầng tầng chặn đánh. Chỉ có một ít quy mô nhỏ cầu nô quốc võ sĩ đội ngũ, bằng vào sự quen thuộc địa hình, phát động một chút lẻ tẻ đánh lén cùng quấy rối, nhưng tại Hán quân nghiêm mật trận hình cùng cường nọ tinh chuẩn xạ kích dưới, những này tập kích phần lớn như là đụng vào nham thạch bọt nước, thịt nát xương tan, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đảo Kỳ ủ sủ vị trí trung ương. Trong quần sơn, hậu thế mập sau địa khu cầu nô quốc vương thành thạch điện, truyền ra một trận khàn giọng gào thét. Phế vật, đều là một đám phế vật. Khi bị cổ có điên cuồng mà gầm thét, cầm trong tay thanh đồng ly rượu đánh tới hướng về trên mặt đất tướng lĩnh, 300 người. Các ngươi vậy mà liền như thế để chỉ là 300 người tiến thẳng một mạch, giết tới ta vương thành xung quanh. Cái này cũng xứng nói là ta Cửu Châu dũng sĩ. Ta dũng sĩ đều chết đi đâu vậy? Kia tướng lĩnh phục trên đất, không dám ngẩng đầu, đại vương, không phải là ta trở vô năng, mà là người Hán kia tới quá nhanh, lại quá cường đại a. Hắn âm thanh đều mang theo giọng nghẹn ngào, sợ hãi đến cực điểm, những người Hán kia bọc thép tinh lương, cơ hồ là đao thương bất nhập không nói, ngay cả ngồi cưỡi chiến mã cũng không phải phàm vật, so người của chúng ta đều cao. Càng đáng sợ chính là, bọn họ trừ sắc bén cung nỏ bên ngoài, còn biết triệu hoán lôi đỉnh cùng hỏa diễm. Tiểu nhân tại phương bắc trên núi trước đó tổ chức 2000 dũng sĩ phục kích, kết quả mới vừa ra tay, bọn họ liền xông chúng ta ném ra pháp bảo, trong lúc nhất thời trong núi rừng là ánh lửa ngút trời, tiếng sấm điếc tai. Các huynh đệ còn không có xông đi lên, liền bị thiêu đến kêu cha gọi mẹ, tử thương thảm trọng bọn họ căn bản không phải là phàm nhân, là thiên binh thiên tướng a. Cái này tướng lĩnh miêu tả mặc dù có chút khoa trương, lại chân thực phản ứng tưởng khâm chi này tiền phong kỵ binh đặc điểm. Bọn hắn đầy đủ lợi dụng kỵ binh tính cơ động cùng trang bị ưu thế, chẳng những ngồi cưỡi lấy cao lớn tây vực chiến mã, còn có thể lấy cường nọ tấn công từ xa suy yếu quân địch, gặp gỡ mai phục lúc tắc không chút do dự sử dụng tô rượu đặc phê, chút ít phân phối chấn thiên lôi gây ra hỗn loạn, sau đó lại dày đặc xung phong, thu hoạch chiến quả. Một bộ này tiên tiến đấu pháp xuống tới, cầu nô quốc những này vẫn chưa hoàn toàn đi vào thời đại đồ sắt dũng sĩ nơi nào là bọn hắn đối thủ. Trong lúc nhất thời bị giết đến là đầu người quần quận, máu chảy thành sông. Kia 3000 quân kích tưởng khâm cầu nô quốc dũng sĩ, một trận chiến xuống tới, vẹn vẹn không đến 400 người đi theo vị này tướng lĩnh đào tẩu, những người khác không phải chết bởi Hán quân lưỡi dao cùng lôi hỏa, chính là tại tự tướng dẫm đạp bên trong mất mạng, hoặc là bị đuổi giết xua đuổi đến trong rừng rậm không biết tung tích. Chương 1114, vây điểm đánh viện binh chương 1114, vây điểm đánh viện binh vương a. Chúng ta đầu hàng đi. Đánh không lại, căn bản đánh không lại a. Hán binh không phải người, kia cũng là thiên binh thiên tướng a. Kia trốn về tướng lĩnh bị giảm trên đất, tiếng buồn bã liên tục, hiển nhiên nhận cực lớn kích thích. Đại vương, người Hán kỵ binh cách vương thành đã không đủ một ngày lộ trình. Bọn họ ven đường đốt cháy thôn xóm, xua tan dân chúng, phản có chống cự, đều đổ diệt. Vương thành đã là nguy cơ sớm tối a. Đánh rắm. Khi Hủy Cổ có tức đến xanh mét cả mặt mày, một cước đem kia tướng lĩnh đạp lăn trên mặt đất, để cao chí khí của người khác, diệt uy phong mình. Cái gì thiên binh thiên tướng? Bất quá là ỷ vào chút kỳ kỹ dâm xảo. Hắn đột nhiên rút ra bên hông bội đao, kia là một thanh thu được tự Hán sứ đoàn hoàn thủ đao, đao quang rét lạnh, chỉ vào ngoài điện, đối chung quanh câm như hến quý tộc cùng các tướng lĩnh gào thét, ta chó nô vương thành xây dựng lương vào núi, tường đá cao dày, lương thảo sung túc. Bên trong thành còn có hơn vạn trung dũng võ sĩ. Người Hán coi như thật có 300 ngày binh, chẳng lẽ còn có thể bay vào thành đến không thành? Truyền lệnh xuống, tất cả võ sĩ trèo lên thành phòng thủ, cung tiễn thủ toàn bộ thượng đống tên, đem những cái kia bắt tới người Hán tù binh đều cho bổn vương áp lên đầu tường. Hán quân nếu dám công thành, trước hết chặt những tù binh kia đầu ném xuống, lại phái người gấp triệu dạ mạ mộ tổ cụ mồ na ổ tướng quân hồi biên, để hắn từ bỏ biên cảnh, lập tức mang binh trở về. Bổn vương muốn trong ngoài giáp công, đem cố này không biết sống chết Hán quân nghiền nát tại vương thành phía dưới. Mệnh lệnh của Hy Mị cổ có từng đạo phát ra, mang theo một loại ngoài mạnh trong yếu điên cuồng. Trong điện quý tộc cùng các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, không người dám lại khuyên can, đành phải kiên trì lĩnh mệnh mà đi. Quốc sư của cổ Si Hy cổ nhìn xem một màn này, trong mắt tuyệt vọng càng sâu. Hắn há to miệng, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một tiếng vô âm thanh thở dài, chán nản lui vào bóng tối bên trong. Hắn biết, Hy Mị cổ có đã triệt để bị hoảng sợ cùng phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Triệu hồi ra Ma Mô Tổ Cụ Mô Na ổ. Biên cảnh phòng tuyến một khi trống rỗng, nhìn chằm chằm dạ mạ tại quân há có thể bỏ qua cơ hội này. Huống chi, đầu kia đến nay không thấy bóng dáng chim thần màu vàng nóng cùng chủ nhân của nó, chỉ sợ mới thật sự là uy hiếp lớn nhất. Mà vị này quốc sư xác thực cũng không tệ. Tô Diệu một mực dẫn cung không phát, trừ ba nhân tuổi bắp, cho bọn thủ hạ soát điểm chiến công bên ngoài, quan trọng hơn một điểm là hắn cũng không tính chỉ là trừng phạt kia cậu nô quốc vương coi như xong. Đại Hán sứ giả nhận như vậy làm nhục cùng tra tấn, cậu nô quốc nhất định phải trả giá đắt, mà tối đại hóa lợi dụng sự kiện lần này, triệt để chấn nhiếp uy đạo chư quốc, đồng thời tiến một bước đem toàn bộ đạo kỳ hữu su đặt vào Đại Hán trực tiếp thống trị hệ thống, mới là Tô Diệu chân chính mục tiêu. Vì thế, hắn cần thiết khiến cái này man gì càng nhiều cảm thụ hoảng sợ, sớm thanh trừ hết càng nhiều tiềm ẩn kẻ địch, cũng tỉ như chi kia ngay tại hướng vương đô chạy về cầu nô quốc đại quân điện hạ đây là muốn vây điểm đánh viện binh. Thái sử từ trong nháy mắt liền lý giải. Không sai. Tô Diệu giải thích nói, chi bộ đội kia chừng hơn vạn chi quân, chính là cầu nô quốc cuối cùng tinh nhuệ chủ lực, càng là này nước bên trong chủ chiến phái hạch tâm lực lượng, cũng chính là bọn hắn những người này chủ đạo đối ta Đại Hán sứ tiết đánh lén. Nếu như tùy tiện liền bước hàng cầu nô quốc, những người này thế tất sẽ nhao nhao đầu hàng để trốn thanh toán, đến lúc đó ngược lại không tốt lại xuống tay với bọn họ. Cho dù cương ép xử trí, cũng dễ dàng kích thích lặp lại, lưu lại thai hoàng ẩm. Tô Diệu âm thanh lạnh như băng mà tràn ngập sát ý, cô mớn, không phải mặt ngoài thần phục, mà là triệt để thanh toán cùng lĩnh cựu trật tự. Tù chiến tranh nhất định phải nghiêm trị, tất cả tham dự hung ác, lòng mang ý đồ xấu người, đều sẽ vì bọn hắn ngu xuẩn hành vi trả giá bằng máu. Vì vậy, chúng ta muốn dụ này chủ lực hồi biên, diệt cùng lúc. Không chỉ muốn giết này vương, càng muốn diệt này quân, đoạt ý chí, đem này có can đảm phản kháng sống lưng triệt để đánh gãy. Phàm dính ta Hán gia nhi nữ máu tươi hung đổ, cô muốn một cái không lưu, đều diệt trừ. Thái sử từ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ lâm nhiên, triệt để rõ ràng Tô Diệu thâm ý đây là muốn một lần là xong, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, từ trên căn bản phá hủy cầu nô quốc tiềm lực chiến tranh cùng phản kháng ý chí, làm hậu tục trưởng trị Cửu An dọn sạch chướng ngại. Mặt tướng rõ ràng, nay chiến tất tận toàn công, tuyệt không để một người lọt lưới. Thái sử từ ổn quyền, đang đằng sát khí. Kế hoạch cố định, Hán quân lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Tưởng Khâm tiếp tục xuất lĩnh 300 kinh kỵ, như là như giỏi trong xương, không ngừng tập kích quấy rối vương thành, chế tạo đại quân áp cảnh không khí khẩn trương. Bọn họ khi thì dụng ngựa hất đuổi, giả bộ đại quy mô điều động, khi thì dụng sức mạnh nỏ hướng đầu tường tinh chuẩn ném bắn tên sách, nội dung đơn giản là chỉ chu đầu đảng tội ác, đầu hàng miễn tử loại hình công tâm ngữ điệu, tiến một bước tăng lên bên trong thành khủng hoảng cùng ngờ vực vô căn cứ, lấy bức bách cầu nô quốc vương không ngừng đưa tin tiền tuyến, thúc giả mạ mộ tổ cụ mồ nạ ổ trở về thủ. Mà cùng lúc đó, thái sử từ tác điều động bộ phận chủ lực lặng yên ẩn vào vương thành phụ cận trong núi rừng, thiết hạ mai phục. Cầu nô quốc đều ở vào đảo kỳ hữu sủ trung bộ trong quần sơn, cực kỳ lợi cho phòng thủ, xung quanh chỉ có mấy cái đường núi có thể thông vương đô, cốc đạo chật hẹp, chính là mai phục nơi tuyệt hảo, nếu như ở đây thiết hạ một đội phục binh. Chính là, ngày này qua ngày khác thái sử từ những người này nhưng không có ở đây bố trí mai phục chặn đánh, mà là vẹn vẹn ẩn nút giám thị, tại Tô Diệu không trung tầm mắt tiệm hộ dưới, tránh đi giả mạ mổ tổ cụ mổ nạ ổ rút quân về chủ lực, hai quân cũng vì phát sinh bất kỳ xung đột nào. Ha ha ha. Vượt qua hiểm trở sơn cốc về sau, giả mạ mổ tổ cụ mổ nạ ổ rốt cuộc cười to lên. Những người Hán này xem ra cũng bất quá như thế, nếu ta kia Hán quân thủ lĩnh, tất ở chỗ này thiết hạ mai phục, đến lúc đó chúng ta đều muốn chơi xong. Dạ mạ mổ tổ cụ mồ nạ ố lời nói gây nên trong đội ngũ từng đợt cười vang. Nơm nớp lo sợ qua hẻm núi đám người cũng là nhạc mở mang, nhao nhao treo gẹo đáp lại. Những người Hán kia nào có chúng ta tướng quân lợi hại như vậy? Chính là, bọn họ viễn độ mà đến, có thể sờ đến chúng ta vương đô đều tính không tệ, như thế nào có năng lực cùng bản sự nhìn thấu nơi đây hiểm yếu? Đúng vậy, người Hán dù có lợi khí, lại không quen nước ta địa hình, tùy tiện xâm nhập chính là đường đến chỗ chết vậy. Đám người ngươi một lời ta một câu, có người nói Hán quân vô đạo chi sư, không biết đường căn bản không có cách nào bố trí mai phục. Cũng có người nói đường biển xa xôi, Hán quân căn bản tới hay không bao nhiêu người, vây thành đã là toàn lực ứng phó. Tại những người này ồn ào bên trong, dạ mạ mộ tổ cụ mộ nạ ổ trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, thay vào đó chính là bành trướng lòng tin cùng kiến công lập nghiệp khát vọng. Hán thúc giục đại quân tăng tốc đi tới, hận không thể lập tức bay đến vương thành phía dưới, đem chi kia không biết sống chết Hán quân trong ngoài giáp công, nhất cử phá hủy. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn thu hoạch được càng rất mạnh hơn đại vũ khí, thống nhất quần đảo đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, dạ mạ mổ tổ cụ mô nạ ổ cũng tốt, khí mỉ cổ cỏ cũng được, bọn họ căn bản không nghĩ tới, đây hết thể đều là Tô Diệu an bài. Hắn muốn để cầu nô quốc quốc vương, quyền quý, còn có này quốc thượng hạ dân chúng đều tận mắt tốt, chính mình là thế nào đem bọn hắn quốc nội cường đại nhất võ lực nhất cử phá hủy. Thế là, vài ngày sau, làm dạ mạ mổ tổ cụ mô nạ ổ hơn 15.000 người đại quân trở lại vương đâu ngoài thành lúc. Nên đón bọn hắn không phải là trong dự đoán cùng vương thành quân coi giữ nội ứng ngoại hợp, nhẹ nhõm nghiền nát Hán quân Mỹ hảo cảnh tượng, mà là một mảnh lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch. Rõ ràng chỉ có không đến 3.000 Hán quân ở ngoại thành bày trận, nhưng bọn hắn thiết giáp như sương, trường kích như rừng, mỗi người đều một thân xích hồng chiến bào bộ dáng lại tựa như thiêu đốt hỏa diễm lệnh người không dám nhìn thẳng. Càng đáng sợ chính là, những ngày Hán quân đối mặt mấy lần tại mình quân địch, chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại từng cái mắt sáng như đuốc, đang đằng sát khí, dường như bọn hắn mới là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương. Chương 1115 không thể ngăn cản, chương 1115, không thể ngăn cản không cần phải sợ. Cầu nô quốc vương thành bên ngoài chiến trường, dạ mạ mộ tổ cụ mộ nạ ổ vung đao hô to, Hán quân bất quá như thế điểm người, chúng ta một người một ngụm nước miếng liền có thể dìm nó chết nhóm. Lên cho ta. Giải chết cho. Dạ mạ mộ tổ cụ mộ nạ ổ khàn cả giọng gào thét, phía sau hắn cầu nô quốc các võ sĩ lập tức phát ra như dã thú chu lên. Những người này cơ đủ loại vũ khí, trúc cung, cốt tiễn, đùa đá, đơn sơ đao sát, cùng chút ít từ Hán sứ đoàn giành được tinh lương hoàn thủ đao cùng nỏ cơ. Hướng về Hán quân kia có vẻ như đơn bạc chiến trận khởi sướng heo đột và mạnh. Cái gì chiến thuật? Cái gì trận hình? Cầu nô quốc võ sĩ không hiểu như vậy rất nhiều, bọn họ thờ phụng chính là cùng nhau tiến lên, chứ đột mạnh tiến, người nhiều chính là nở bờ đạo lý. Mà số người của bọn họ hiển nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đen nghịt một mảnh, cơ hồ bao trùm vương thành bên ngoài toàn bộ bình nguyên. Tiếng hò hét, tiếng bước chân, binh giáp tiếng va chạm rót thành một mảnh, đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Tại rất nhiều cầu nô quốc võ sĩ xem ra, đối diện kia chỉ là 2-3 ngàn Hán quân, cho dù trang bị tinh lương cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được bọn hắn 1.5 vạn người điên cuồng xung kích. Thắng lợi dường như dễ như trở bàn tay, vương thành chi vây khoảnh khắc có thể giải. Mà đối mặt bọn hắn cái này như bài sơn đảo hải thế công, Hán quân trong trận lại dị thường yên tĩnh, dường như đã bất lực, từ bỏ dãy rủa. Tốt tốt tốt, nhìn thấy sao? Trên đầu thành hí mỉ cổ có thấy cảnh này, kích động đến toàn thân run rẩy, đào lấy lô châu mai khẳng cả giọng hò hét, giết, giết sạch bọn hắn. Núi bản tướng quân, nghiền nát những này không biết trời cao đất rộng người Hán. Hắn dường như đã thấy thắng lợi, nhìn thấy Hán quân bị hắn dũng sĩ xé thành mảnh nhỏ, nhìn thấy chính mình dẫm lên Hán tướng đầu lâu tiếp nhận vạn dân triều bái cảnh tượng. Sau đó, mộng đẹp của hắn liền bị một tiếng đều nhịp phóng. Chữ, chết để xé nát. Hán quân trước trận mấy trăm tấm cường nỏ đồng thời dẫn dây cùng, bó mũi tên dưới ánh mặt trời hiện ra tôi lạnh ánh sáng, như là mưa như chút nước hướng phía xung phong cầu nô quốc võ sĩ chút xuống. không có dư thừa hò hét, chỉ có nọ cơ băng băng lên giòn minh hòa bó mũi tên xuyên thấu da thịt trầm đủ. Những cái kia dùng da thú, đang giáp miễn cưỡng hộ thân cẩu nô quốc võ sĩ, tại hắn nọ cự lực trước mặt như là giấy, bó mũi tên tùy tiện xé mở phòng ngự, mang theo một đám huyết hoa, hàng trước võ sĩ trong nháy mắt đổ xuống một mảnh, bọn họ xung phong trận hình cứ như vậy bị cứ thế mà xé mở một đạo đấm máu lỗ hổng.
Không, đây không có khả năng.
Khi Mị Cổ có kinh hô một tiếng, con người đột nhiên co lại, hắn đương nhiên gặp qua hắn nọ uy lực, nhưng lấy hắn cẩn cối tế bào não, căn bản nghĩ không ra những cái kia tinh xảo nọ cơ tại dày đặc sử dụng lúc lại có như thế kinh khủng sát thương. Chỉ là một vòng bắn một lượn, những cái kia để Hỉ Mị Cổ có cùng ra mà mổ tổ cụ mô na ổ kiêu ngạo cửu châu các dũng sĩ liền tử thương bờ bộn, những người còn lại từng cái kinh hồn tăng đảm, muốn lòng bàn chân bôi dầu.
Ổn định.
Tiến lên. Không muốn cho bọn hắn lần thứ hai xạ kích cơ hội. Dạ mạ mổ tổ cụ mô na ổ đến cùng là kinh nghiệm xa trường, đối mặt cái này đột nhiên đả kích, hắn không có như Hỉ Mị Cổ có như vậy thất kinh, mà là vội vàng hạ lệnh đại quân xung phong. Thân là một tên hợp cách tướng lĩnh, hắn tự mình cầm đao sử dụng qua hắn nỏ, biết vũ khí này mặc dù uy lực kinh người, nhưng lên dây cung cực kỳ chậm chạp, kém xa bọn hắn cùng tiễn cùng ném đá. Chỉ cần tại hắn quân vòng thứ 2 mưa tên đả kích trước tới gần trận địa địch, triển khai trận giáp lá cả, bọn họ nhân số ưu thế liền có thể phát huy đầy đủ. Cái này chính là hắn ra mà mộ tổ cụ mô na ổ thủ thắng chi đạo cũng. Không thể không nói, mộng làm được rất tốt, nhưng mà phóng. Hán quân trong trận lại là một tiếng đều nhịp hò hét. Chỉ thấy hàng phía trước hán quân nửa quỳ xuống dưới, xếp sau hán quân trực tiếp đưa tay liền bắn, lại là mấy trăm mũi tên như mưa to đánh tới.
Cái gì?
Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, đợt thứ hai nọ mũi tên như là tử vong bầy ong, không ngừng nghỉ chút nào lần nữa bao trùm xung phong cầu nô quốc võ sĩ. Ngay sau đó là đợt thứ ba, đợt thứ tư. Hán quân cường nọ xạ kích không phải là lộn xộn, mà là chia làm ba hàng, thay phiên tiến lên xạ kích, triệt thoái phía sau nhét vào. Bộ này đi qua vô số lần chiến trường kiểm nghiệm vòng bắn chiến thuật, cam đoan mưa tên cơ hồ liên miên bất tuyệt, căn bản không cho kẻ địch thở dốc cùng đến gần cơ hội. Cái này vượt xa dạ mà mổ tổ cụ mô na ô nhận biết tiếp tục hỏa lực, triệt để đánh nát hắn chiến thuật tư tưởng. Cầu nô quốc võ sĩ xung phong tình thế bị từng tầng bọt mỏng, như là đụng vào lớp kín vô hình, không ngừng phun ra chí mạng gai nhọn vết tường. Xung phong con đường thượng trong khoảnh khắc phủ kín thi thể cùng teo gen lăn lộn thương binh, máu tươi hội tụ thành dòng suối, nhuộm đỏ đại địa. Sao lại thế? Nhanh như vậy? Dạ mạ mổ tổ cụ mô na ổ trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ, thay vào đó chính là khó có thể tin kinh hãi. Hắn không thể nào hiểu được, hắn quân tên nọ vì sao dường như vô cùng vô tận, xạ kích khoảng cách vì sao ngắn như thế? Đó căn bản không phải hắn trong ấn tượng cái kia cần phí sức đặt đạn, chậm chạp lên dây cùng hắn nọ. Đây là tới từ địa ngục máy thu hoạch khí. Trên đầu thành Hỉ Mị Cổ có càng là thấy hồn phi phách tán, vừa mới kích động sớm đã hóa thành lạnh như băng hoảng sợ, đào lấy lỗ châu mai ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, răng lạc lạc rung động. Hắn nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại quân bị hán quân điên cuồng thu hoạch, cấp tốc giải thể. Hai quân thậm chí còn chưa tiếp xúc, hán đại quân đã bắt đầu không thể vãn hồi tán loạn. Không sai, cầu nô quốc các võ sĩ căn bản không có cái kia sĩ khí bốc lên tử vong mưa tên xung phong đến hán quân trước trận. Một vòng nửa tên nọ bắn một lượng, trực tiếp đem bọn hắn xung phong đánh tan.
Chạy mau a,
chạy thoát thân a,
ta không muốn chết a.
Hoảng sợ tiếng thét chói tai như là ôn dịch tại cầu nô quốc trong đại quân nổ tung. Hàng trước võ sĩ tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị tên nọ tùy tiện xé nát, hàng sau tắc bị phía trước tháo chạy đám người va chạm giẫm đạp. Kia nhìn như không thể ngăn cản trừ đột mạnh tiến, tại hán quân lệnh như băng hiệu suất cao tử vong mưa tên trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một trận tranh nhau chen lấn đại đảo vong. Dạ mạ mổ tổ cụ mồ nạ ô đôi mắt trong nháy mắt bẩn bệnh tiêu máu, hắn khàn cả giọng gào thét, thậm chí vung đao chặt lật hai cái từ bên cạnh hắn trốn qua hội binh, không được lui. Ai dám lui ta giết hay?
Xông đi lên.
Xông đi lên a. Nhưng mà, sụp đổ sĩ khí há lại cá nhân vũ dũng cùng huyết tinh trấn áp có khả năng vãn hồi. Sợ hãi tử vong áp đảo đối tướng lĩnh e ngại. Càng nhiều người lách qua hắn, giống bị hoảng sợ đàn thú hướng về lai lịch phi nước đại, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Trên đầu thành Hỉ Mị Cổ có trơ mắt nhìn xem cái kiêm màu đen thủy triều không phải đánh vào hán quân trận tuyến bên trên, mà lại như là đụng vào đá ngầm chia năm xẻ bảy, sau đó cuốn ngược trở về, sắc mặt của hắn từ hồng chuyển bạch, lại từ bạch chuyển xanh, cuối cùng triệt để mất đi huyết sắc, toàn thân run rẩy lay động.
Phế vật,
đều là phế vật.
Hơn một vạn người,
hơn một vạn người a. Hắn đánh lấy lỗ châu mai, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng không thể nào hiểu được phẫn nộ. Đúng lúc này, hán quân trong trận lệnh kỳ lại biến. Thái sử Tư lạnh lùng nhìn về tán loạn quân địch, cũng không có thỏa mãn với viễn trình ám sát. Hán trường kiếm trước chỉ, tiếng như lôi đỉnh, nọ thủ ngừng bắn. Kỵ binh xuất kích, trường kích phương trận, đẩy về phía trước tiến. Mệnh lệnh một chút, nguyên bản tiếp tục không ngừng khủng bố mưa tên bỗng nhiên ngừng. Nhưng cái này điên tĩnh ngược lại để cẩu nô quốc hội binh nhóm càng thêm hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, lấy tưởng khâm cầm đầu, 300 danh chừng hai người bọn họ cao hán ra kỵ sĩ, từ hai cánh bao táp mà ra. Chương 1116, không tiếp thụ đầu hàng. Chương 1116, không tiếp thụ đầu hàng đội kỵ binh, theo ta giết. Đại địa đang run rẩy, kỵ binh tại xung phong. Tưởng khâm xông lên trước, giơ cao nhỏ máu hoàn thủ đao, cao giọng gầm thét. Mà sau lưng hắn, kia 300 hán quân khinh kỵ như là ẩn nút đã lâu báo săn, đột nhiên tổng quân trận hai cánh bao táp mà ra. Bọn họ dưới hông chiến mã cao lớn thần tuấn, xa không phải cầu nô quốc thấp bé ngựa có thể so sánh, xung phong đứng dậy thế như lôi đỉnh. Bọn kỵ binh cũng không có phóng tới kẻ địch đang cố gắng trọng chỉnh trung ương đại trận, mà là như là hai thanh sắc bén luôn đao, xuôi theo cánh bên quyết tán, phong tỏa quân địch chạy trốn phương hướng. Móng ngựa trà đạp, mã đao vung dậy. Tưởng khâm xông lên trước, ánh đao lướt qua, một tên ngay tại hô quát tụ lại binh sĩ cổ nô quốc đầu mục đầu lâu phóng lên tận trời, thi thể không đầu phun trào ra máu tươi ngã quỵ trên mặt đất. Bọn kỵ binh theo sát phía sau, như là dao nòng cắt mỡ bò, dễ dàng đem chạy tán loạn kẻ địch giết đến ào ào, vô số đầu người quần quần rơi xuống. Đối mặt hai cánh thế không thể đỡ thiết kỵ, các đào binh chỉ có thể thay đổi phương hướng, hướng từ trong nhà quân trận tuyến phóng đi. Đừng tới đây, lan đi, người thối lui chết ta. Dạ mạ mô tổ cú mô na ổ hoàn toàn hoảng. Hội binh nhóm như ong vỡ tổ phóng tới trung quân bản trận, mang theo toàn bộ đại quân tất cả đều rối loạn lên, vô pháp tổ chức bất luận cái gì phòng ngự. Mà cùng lúc đó, hán quân chủ lực bộ binh phương trận cũng bắt đầu động. Phong, phong, phong. Nặng nề dày chiến đạp đất âm thanh đều nhịp, đương theo lấy các binh sĩ có tiết tấu gầm nhẹ. Đao thuẫn thủ tại trước, trường kích tay tại về sau, toàn bộ phương trận như là một đài nặng nề mà không thể ngăn cản sắt thép cự thú, bắt đầu đổi lấy hội binh hướng kẻ địch trung quân khởi xướng xung phong. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, nhưng kia cổ kỷ luật xâm nghiêm tính cùng nghiền ép hết thể khí thế, mang cho cẩu nô quốc lòng người áp lực thậm chí so vừa rồi mưa tên càng thêm đáng sợ. Rất nhiều rơi vào phía sau hội binh quay đầu nhìn thấy kia không ngừng tới gần rừng sắt thép, dọa đến hồn phi phách tán, dưới chân mềm nhũn buông mình ngã xuống đất, sau đó bị đằng sau trốn đến người một nhà tươi sống dẫm chết. Cản bọn họ lại, cho ta ngăn lại đám rác rưởi này. Dạ mạ mổ tổ cũ mồ nạ ổ vung đao bổ về phía một tên tiến đụng vào trung quân hội binh, nóng hổi máu tươi ở tại trên mặt hắn, lại mảy may ép không được trong lòng bối rối. Dưới trướng hắn trung quân vốn là cuối cùng tinh nhuệ, giờ phút này lại bị hội binh xông đến tăng cảnh. Những đào binh kia như là không có đầu như con rồi đi loạn, đụng đổ cầm thuẫn võ sĩ, tách ra cải tên cung thủ, liên đối trung quân trận hình đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Còn không đợi dạ mạ mổ tổ cũ mồ nạ ổ trọng chỉnh trận hình, hán quân bộ binh phương trận kia tiếng bước chân nặng nề đã dường như sấm sét bên tai bờ vang lên. Đao thuẫn thủ đem thiết thuẫn một mực đâm vào trên mặt đất, hình thành một đạo hàn quang lấp lóe sắt thép hàng rào, trường kích tay tắc đem trường kích từ thuẫn trong khe dò ra, lít nha lít nhít mũi kích như là một mảnh tử vong xâm lâm, hướng phía hỗn loạn cẩu nô quốc trung quân chậm rãi đẩy tới. Giết! Cùng bọn hắn liều! Một tên cẩu nô quốc quý tộc gào thét, cơ từ hán sứ nơi đó giành được hoàn thủ đao, dẫn đầu phóng tới hán quân phương trận. Còn không chờ hắn tới gần, hai tên hán quân trường kích tay đồng thời rất kích, sắc bén mũi kích trong nháy mắt đâm xuyên hắn lồng ngực, đem hắn cao cao bốc lên, máu tươi thuận báng kích chảy xuôi, nhỏ xuống trên mặt đất phát ra tích đáp tiếng vang. Một màn này, chỉ để đánh nát cẩu nô quốc võ sĩ cuối cùng ý chí chống cự. Bọn họ nhìn xem kia từng bước ép sát sắt thép phương trận, nhìn xem phương trận sau còn tại không ngừng chút xuống mưa tên nọ thủ, nhìn xem hai cánh giống như tử thần thu hoạch sinh mệnh kỵ binh, cuối cùng đã rõ ràng, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng. Chạy a! Không biết là ai trước hô lên hai chữ này, ngay sau đó, toàn bộ cẩu nô quốc trung quân triệt để sụp đổ. Các võ sĩ nhao nhao vứt xuống vũ khí, hướng phía vương thành phương hướng phi nước đại, thậm chí có người làm tranh đoạt chạy trốn con đường, rút đao bổ về phía đồng bào của mình. Hỗn loạn như là ôn dịch lan tràn, nguyên bản đại quân giờ phút này thành một đám chỉ lo chạy trối chết đám ô hợp. Dạ mạ mộ tổ cụ mô na ô nhìn trước mắt cảnh tượng, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết, bại cục đã định, lại vô vãn hồi khả năng. Có thể hắn không cam tâm giá tâm của mình như vậy phá diệt, không cam tâm cẩu nô quốc như vậy hủy diệt. Thế là, dạ mạ mộ tổ cụ mô na ô cắn răng một cái, đột nhiên nhấc lên hoàn thủ đao, hướng phía hán quân phương trận phóng đi, trong miệng còn nói lẩm bẩm, báo nhà của mình giành cùng đại tướng chức vị, nói muốn cùng hán quân chủ tướng quyết chiến. Nhưng mà, đao thương kiếm kích thay nhau chào hỏi, hán huyên thuyên lời nói hán quân căn bản không người để ý. Sau một lát, vị này dã tâm bừng bừng cẩu nô quốc đại tướng liền bị quần quận tiến lên hán quân phương trận dẫm thành một bãi bùn não. Ách, thái sử tướng quân, vừa mới kia tựa như là cái cẩu nô quốc đại tướng, chúng ta không cần đem hắn bắt thẩm phán sao? Có một tiểu giáo lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, vừa mới kia gà bé con gọi bậy tên lùn này trang phục dường như cùng cái khác ăn mày nhóm bất đồng. Thái sử từ nghe vậy nết miệng nói, một cái túm mồi tiểu bang thủ trưởng, chết liền chết rồi, không cần thẩm phán. Thái sử từ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn chiến trường, còn nói: Điện hạ có lệnh, này chiến không lưu tù binh, phàm cầm binh khí người, chém tất cả. Mệnh lệnh một chút, hán quân tướng sĩ càng là không lưu tình chút nào. Trường kích như rừng đẩy tới, hoàn thủ đao hàn quang chớp động, đem những cái kia ngã xuống đất giả chết hoặc bị xuống đất cầu xin tha thứ cầu nô quốc võ sĩ đều chu diện. Máu tươi nhuộm đỏ vương thành bên ngoài thổ địa, cầu nô quốc binh sĩ tiếng kêu rên cùng hán quân vô tình tiếng chém giết đan xen kẽ, tấu vang một khúc lánh khốc chinh phục chương nhạc. Không, xong, toàn xong. Trên tường thành, quốc vương Hí Mị Cổ có thấy cảnh này, mặt xám như tro, sủi lơ trên mặt đất. Hắn hy vọng cuối cùng, chi kia từ dạ mạ mổ tổ cụ mồ nạ ổ xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ, lại ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian bên trong liền tan thành mây khói. Hán quân sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của hắn, vậy căn bản không phải chiến đấu, mà là một trận đơn phương đổ sát. Cái này, làm sao có thể? Hí Mị Cổ có tự lẩm bẩm, tinh thần gần như sụp đổ. Hắn giờ phút này mới chính thức rõ ràng quốc sư cụ cổ Si Hi Cổ cảnh cáo là bực nào chính xác, nhưng hết thể thì đã trễ. Bọn hắn cứ như vậy trơ mắt tại trên tường thành nhìn xem chính mình hơn vạn đại quân bị hán quân một chút xíu rào sát hầu như không còn, từng cái tay chân lạnh như băng, toàn thân vô lực. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Ngoài thành cẩu nô quốc Việt quân, trừ số rất ít thừa dịp loạn trốn vào sơn lâm bên ngoài, tuyệt đại bộ phận hoặc bị chặt chạm, hoặc bị truy kích kỵ binh săn giết, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vương! Không thể lại chống cự. Mở cửa đầu hàng đi. Nếu không chúng ta tất cả đều muốn xong. Mắt thấy hán quân đã bắt đầu quét dọn chiến trường, lập tức liền phải đem chú ý phóng tới trên người của bọn hắn. Quốc sư cụ cổ Sĩ Hỉ Cổ trong lúc hỗn loạn chen đến Hí Mị Cổ có bên người, âm thanh thê lương thuyết phục. Đúng, đầu hàng, nhanh đầu hàng đi. Quốc sư lời nói lập tức đạt được chung quanh chư quý tộc tán đồng, bọn họ nhao nhao vây quanh ngẩn người quốc vương, thúc giục hắn tranh thủ thời gian mở cửa đầu hàng, lấy bảo toàn thân gia tính mệnh. Nhưng mà Hỉ Mị Cổ có lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là si ngốc nhìn lên bầu trời. Bởi vì ở nơi đó, một mảnh dáng đỏ làm nổi bật dưới, có một đầu kim sắc đại điểu chính dương cánh mà tới. Kia là thần vương tọa kỵ, nó chính trở vị tiết như là thiên thần thân ảnh, lấy không thể ngăn cản khí thế lao vùng tới. Dị phần to lớn hai cánh khoé động dáng mây, cửu thiên chi thượng đột nhiên lôi quang lấp lánh. Hỉ Mị Cổ có bờ môi vô lực động khẽ động, một chữ cũng nhảy không ra. Hỉ Mị Cổ có biết, chính mình muốn xong, đầu hàng cơ hội đã không có. Quả nhiên, sau một khắc, đầu tương liền bị một đạo lôi quang trúng đích. Lập tức, thế giới là một mảnh trắng xóa, Hỉ Mị Cổ có mất đi tất cả chi giác. Chương 1117, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Chương 1117, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Anh, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, Tô Diệu Kim Sử phát ra thiểm điện, trực tiếp trong số mệnh đầu tường, cơ hồ miểu sát Hỉ Mị Cổ cò. Mà sở dĩ là dùng cơ hồ đó là bởi vì như thế chết quả thực quá tiện nghi người này, cho nên Tô Diệu cố ý để chính xác lệnh ra như vậy ném một cái ném, đồng thời thoáng khống chế hạ cường độ. Bất quá cho dù là như vậy lưu thủ, Tô Diệu lôi đỉnh chi lực cũng không phải nhục thể phàm thai có khả năng tùy tiện tiếp nhận. Lôi quang bổ vào đầu tường, đá vụn bay ra, bụi bằng ngập trời. Hỉ Mị Cổ có bị xung kích sóng tung bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên tường đá, toàn thân cháy đen, tóc đứng đấy, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu đen, lập tức chính là bất tỉnh nhân sự. Ngay cả hán phụ cận quốc sư cụ cổ sĩ Hỉ Cổ cùng một đám quý tộc cũng bị cái này xét đánh tác động đến. Bạo tạc khí lãng vén được đầu tường người ngã ngửa đổ, cách lân cận mấy cái quỷ xui xẻo thậm chí bị vẩy ra hòn đá đánh trúng, đầu rơi máu chảy, kêu rên không thôi. Thần phạt, cái này nhất định là thần phạt a. Tha mạng, thiên thần tha mạng a. Lấy lại tinh thần các quý tộc đối bầu trời liên tục lễ bái, cầu xin tha mạng. Nhưng mà Tô Diệu căn bản không có phản ứng bọn hắn, trực tiếp điều khiển dịp phần lao xuống, tại tới gần cửa thành lúc dịp phần phun ra một cái hỏa cầu thật lớn. Oeng, lại một tiếng vang thật lớn, cầu nô quốc vương đô kia nặng nề cửa thành tại hừng hực hỏa diễm bên trong ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nóng dực khí lãng đem cửa thành thủ thành mấy tên cầu nô quốc võ sĩ tất cả đều hất tung ở mặt đất. Điện hạ uy vũ, đại gia hỏa xông lên a, khiến cái này uy nô trả giá đắt. Cửa thành băng liệt tiếng vang chưa tiêu tán, hán quân các tướng sĩ liền đã giống giận khởi sướng xung phong. Đại gia ngôn ngữ không thông, bây giờ cũng không có gì tốt câu thông. Khai chiến trước đường vương điện hạ liền đã truyền đạt chỉ thị, cầu nô quốc giết hại hàn sứ, tội ác tày trời, làm kịp thời chu diệt gian đe. Mà vì phòng ngừa man di nhóm lầm đem hắn nhân từ làm nhu nhược, Tô Diệu cố ý lấy ra một cái bánh xe, tỏ vẻ chu diệt tiêu chuẩn dựa theo này chấp hành. Thái sử từ xác nhận nói, đại tướng quân ý là cao hơn bánh xe nam tử chém tất cả sao? Tô Diệu trầm mặc gật đầu. Tưởng Khâm thở sâu, nắm tay nói, có thể ba nhân đều là người lùn, cái này chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Tô Diệu nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức bay lên một cước, đem bánh xe đá ngã, sau đó liền nên ngang rời đi. Tưởng Khâm trừng mắt không hiểu, hỏi Thái sử từ. Thái sử từ dừng một chút, nói, điện hạ ý tứ ta hiểu, bánh xe quá cao đúng không? Ta nhưng lấy đem nó đánh nạ à. Tưởng Khâm nghe vậy đôi mắt lập tức phát sáng lên, lúc này cười ha ha, tốt tốt tốt. Mặt tướng tại đại tướng quân thành toàn. Kết quả là, hán quân hành động tiêu chuẩn liền định xuống dưới. Cái này lúc Tô Diệu đối mặt đầu tường cầu nô quốc quý tộc cầu xin tha thứ xin hàng, không nhìn thẳng phá cửa. Hán gia dũng sĩ lập tức chen chúc mà bảo, gặp người chém liền. Trong khoảnh khắc cầu nô quốc đô thành liền hóa thành nhân gian luyện ngục. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cầu nô quốc còn sót lại lính phòng giữ nhóm căn bản không có sức chống cự hán quân tiến công. Sau đó chiến đấu đã không thể xưng là chiến đấu, mà là một trận triệt để thanh tẩy. Hán quân tướng sĩ ba người một tổ, năm người một đội, trục đường phố trục ngõ hẻm tiêu trừ. Gặp được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu có hán quân tù binh xác nhận này từng tham dự ngược đãi, lập tức một đao chém giết. Gặp được trốn ở ốc xá bên trong, trước lấy cung nỏ bắn giết, hoặc trực tiếp phóng hỏa đốt phòng. Gặp được lẻ tẻ chống cự, càng là không lưu tình chút nào, trường kích toàn đâm, đao búa ra thân, đem này chặt làm thịt não. Tưởng Khâm tự mình dẫn đội, lao thẳng tới vương cung địa lao cùng lều, đem những cái kia may mắn còn sống sót nhưng đã bị dày vò đến không thành hình người sứ đoàn thành viên cẩn thận từng ly từng tí lưng ra, khiêng ra. Mỗi cứu ra một người, trong lòng của hắn lửa giận liền càng tăng lên một điểm, đối ba nhân đồ sát mệnh lệnh cũng chấp hành được càng thêm triệt để. Thái sử từ tắt chấn giữ chỉ huy, phân công binh lực khống chế các nơi yếu đạo, đồng thời phái ra một chi tinh nhuệ lao thẳng tới cầu nô quốc tông miếu xã tắc ở chỗ đó, đem này phá hủy, đốt cháy, triệt để phá hủy này tinh thần biểu tượng. Bên trong thành tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chém giết, hỏa diễm thiêu đốt đôn đốt âm thanh đan vào một chỗ. Ngày xưa coi như phồn hoa chó nô vương đô tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong liền hóa thành nhân gian luyện ngục, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, cả thiên không đều dường như bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Làm cầu nô quốc vương Hỉ Mị Cổ có giằng giặc tỉnh lại lúc, hắn nhìn thấy chính là như vậy một bức như địa ngục chẳng cảnh. Không. Hỉ Mị Cổ có phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi, sau đó đột nhiên phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào lại bị cột vào đầu tường. Hắn hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một bộ áo bào đỏ Tô Diệu đang đứng tại bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn xem bên trong thành liệt hỏa. Hỉ Mị Cổ có tựa như người chết chìm bắt đến cuối cùng một cọm rơm bình thường, điên cuồng cầu xin tha thứ, nhận lầm, thỉnh cầu thiên binh thiên tướng giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn tính mệnh, bỏ qua hắn quốc dân, khóc ròng ròng tỏ vẻ về sau không dám tiếp tục vân vân. Nhưng nước mắt cá sấu, Tô Diệu mới sẽ không tin tưởng, hắn chỉ tin tưởng máu và lửa đúc trật tự. Lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng. Phạm ta mạnh hắn người, xa đâu cũng giết. Nợ máu nhất định phải lấy trả bằng máu. Mà những này, cũng vừa vặn là những này man di nhóm duy nhất có thể nghe hiểu xem hiểu chuyện. Thế là, huyết một mực lưu. Cầu Nô quốc vương thành tiêu trừ tiếp tục một ngày một đêm, thẳng đến ngày kế tiếp bình minh, Hán quân tướng sĩ mới thu hồi vũ khí. Khi bọn hắn đem còn lại ước hơn 2000 ba nhân nữ tử mang ra địa ngục về sau, rất nhanh liền đốt lên bó đuốc, đem tòa thành trì này một mùi lửa cho đốt hết. Cầu Nô quốc cũng tại hôm nay triệt để trở thành lịch sử. Về phần bọn hắn nghiệp chướng nặng nề quốc vương Hỉ Mị Cổ Cỏ, Tô Diệu cũng không bỏ qua. Đại quân áp lấy Cầu Nô quốc vương cùng quốc sư chờ giải rác mấy người Cầu Nô quốc cao tầng quý tộc cùng tế tự, mang theo bọn hắn cùng bị giải cứu Hán quân tù binh cùng nhau, trở lại xong việc phát bổ độ vịnh bờ biển. Ở đây, Đại Hán nữ đế Vạn Niên cùng Dạ Mạ Tắc quốc nữ vương còn có Tam Hàn bộ lạc thủ lĩnh cùng phụ cận cái khác uy ở trên đảo hai to mặt lớn thủ lĩnh nhóm đều đã chờ đợi ở đây. Hôm nay, cô liền tại muốn này chấp hành chính nghĩa, lấy đao phủ huyết để tế điện ta Đại Hán người hy sinh anh linh. Bộ đồ vịnh bờ biển, gió biển mang theo dâm đãng cùng một tia tia chưa tan hết huyết tinh chi khí, thổi tới trên mặt mọi người. Ánh mắt mọi người đều chuyên chú nhìn xem trên đài cao một thân xích hồng chiến bào Tô Diệu. Hán quân các tướng sĩ tuân theo nữ đế cùng mệnh lệnh của Tô Diệu, vừa mới đổ bộ ngay ở chỗ này xây dựng lên một cái giản dị nhưng trang nghiêm tế đàn, để mà tế điện mấy tháng trước bị Cầu Nô quốc phục kích mà tử nạn ở đây những đồng bào. Trên tế đàn, cờ trắng phân phật, án trước trưng bày từ sứ đoàn hài cốt bên trong tìm về tinh tiết tàn phiến, nhuốm máu văn thư cùng mấy cố khó mà phân biệt hài cốt, kia là chính sứ cùng hơn 20 người đền nợ nước vệ sĩ còn sót lại di vật. Tô Diệu tự tay đem một tức liệt tiểu vẩy vào án trước, rượu dịch rót vào cháy đen thổ địa, phản phất đang hướng dưới mặt đất anh linh truyền lại đến từ nhân gian an ủi. Chư vị huynh đệ, tự các ngươi đi sứ bi đảo, cô cùng bệ hạ liền ngày đêm chờ đợi các ngươi bình an trở về. Nhưng không ngờ, Cầu Nô quốc Man Di lòng lang dạ thú, lấy ti tiện thủ đoạn phục kích sứ đoàn, hại các ngươi bỏ mình tha hương, càng làm nhục ta Đại Hán thiên uy. Hôm nay, bệ hạ cùng cô mang theo tiên binh mà đến, đã dẹp tiên Cầu Nô quốc, cầm này đầu đảng tội ác, chính là muốn ở chỗ này lấy máu trả máu, cho các ngươi báo thù rửa hận. Chương 1118, Uy đảo Bình Định. Chương 1118, Uy đảo Bình Định lấy máu trả máu. Ăn miếng trả miếng. Tế đàn bốn phía, vô số Hán quân tướng sĩ cao giọng kêu gọi, đáp lại lời nói của Tô Diệu. Khẩn cấp, hai tên Hán quân vệ sĩ liền áp lấy toàn thân xiềng xích, hình dung tiểu tụy Hỉ Mị Cổ có đi đến tế đàn. Vị này ngày xưa không ai bị nổi Cầu Nô quốc vương, giờ phút này tóc thai rối bời, quần áo phế phẩm, trên mặt còn lưu lại xét đánh vết cháy, sớm đã không có nửa phần vương giả khí độ. Khi hắn nhìn thấy tế đàn thượng hải cốt cùng tinh thiết, lại thoáng nhìn dưới đài lít nha lít nhít, ánh mắt lạnh như băng Hán quân tướng sĩ, cùng những cái kia đến từ Gia Mã Tại, Tam Hàn thủ lĩnh nhóm, hai chân mềm nhũn, lại tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ tanh tưởi chi khí. Như vậy cho hề, dẫn tới dưới đài một trận khinh bị bạo động. Gia Mã Tại nữ vương Hỉ Mị Cổ ngồi tại Vạn Niên nữ đế bên cạnh, nhìn xem ngày xưa đối thủ một mất một còn chật vật như thế, trong mắt không có nửa phần đồng tình, chỉ có đối Đại Hán thiên uy vô biên kính sợ. Thời khắc này nữ vương vô cùng may mắn, lúc trước lựa chọn hướng Đại Hán triều cống thần phục, mà không phải giống Cầu Nô quốc như vậy không biết sống chết. Mà Tam Hàn chư bộ thủ lĩnh thì là từng cái câm như hến, nhớ tới chính mình lúc trước kém chút cũng luân lạc tới kết quả như vậy, nhao nhao cúi đầu xuống, sợ gây nên Tô Diệu chú ý rất nhanh. Theo thái sử từ trước mặt mọi người tuyên đọc Cầu Nô quốc tội trạng về sau, thời gian cũng rốt cuộc đi vào cuối cùng tự hình câu. Tô Diệu cùng Vạn Niên liếc nhau về sau, nói với Tưởng Khâm, công dịch, sứ đoàn chính sứ cùng ngươi đồng bảo, đền nợ nước nơi này, thù này làm từ ngươi tự tay chấm dứt. Tưởng Khâm sớm đã hai mắt xích hồng, nghe vậy đột nhiên ôm quyền, tiếng như khắp huyết, mặt tướng tuân lệnh. Tạ điện hạ thành toàn. Hắn tranh một tiếng rút ra chuôi này nương theo hắn chinh chiến, đã từng tại đối ngựa đảo uống máu hoàn thủ đao, nhanh chân đạp lên tế đàn. Tưởng Khâm từng bước một đi hướng Hỉ Mị Cổ Cỏ, cái kia lại hắc lại xấu tên lùn, trong đầu hiện lên đồng bào chết thảm hình tượng, mình bị cầm tù ngày đêm, cùng những cái kia bị giàn vật đến chết các huynh đệ ta sứ đoàn 37 vị huynh đệ, đều bởi vì ngươi mà chết. Hôm nay, ta liền dùng những huyết, cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Tưởng Khâm lạnh thấu xương sát khí để vốn đã nhận mệnh Hỉ Mị Cổ Cỏ đột nhiên kịch liệt giằng co, phát ra ý nghĩa không rõ nghẹn ngào kêu rên, dùng hết toàn lực muốn bỏ đi, lại bị thân binh gắt gao đè lại. Tưởng Khâm đại vượt một bước, không chút do dự, giơ tay chém xuống chính là như vậy một chạm. Bá, hiến máu về ra, Hỉ Mị Cổ Cỏ chu lên im bặt mà dừng, đầu lâu bay lên cao cao lại lăn xuống trên mặt đất, hai mắt trợn lên, mang theo vô biên tuyệt vọng cùng hoảng sợ, đi xong chính mình tội ác cả đời. Mọi người dưới đài thấy thế, đều nín hơi ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám. Dạ Mạ Tại nữ vương Hỉ Mị Cổ hai tay nắm chặt, móng tay cơ hổ béo tiến lòng bàn tay. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không có cách nào tin tưởng, cái kia tại mười mấy ngày trước còn đối với mình đuổi đánh tới cùng Cầu Nô quốc vậy mà liền như thế vẫn lạc. Dạ tâm bừng bừng quốc vương như heo chó bị chém giết, tận cư núi rừng bên trong vương đô bị một mùi lửa thiêu tận chém giết Hỉ Mị Cổ Cỏ về sau, Tô Diệu vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt của hắn đảo qua bị áp ở một bên Cầu Nô quốc quốc sư cụ cổ sĩ Hỉ Cổ cùng mấy tên hạch tâm quý tộc, âm thanh lạnh lùng nói, những người này đều là phục kích hán sứ, ngược đãi tù binh chủ mưu, tội ác tày trời, cùng nhau chạm, đầu lâu treo móc ở bộ đồ vịnh bến cảng, thì chúng ba ngày. Hán quân vệ sĩ cùng kêu lên đồng ý, đao quang tái khởi, mấy viên đầu lâu lần lượt rơi xuống đất. Máu tươi thuận tế đàn thềm đá chảy xuôi, nhỏ vào phía dưới trong nước biển, dẫn tới chim biển xoay quanh, tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Xử trí xong đầu đảng tội ác, Tô Diệu chuyển hướng dưới đài uy đảo chư bộ thủ lĩnh, trừ ra Mạ Tại quốc, còn có phụ cận mấy cái phụ thuộc Cầu Nô quốc bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, giờ phút này sớm đã dọa đến mặt như màu đất. Các ngươi từng phụ thuộc Cầu Nô quốc, dù chưa trực tiếp tham dự phục kích, nhưng cũng có dung túng chi tội, bất quá cô niệm các ngươi không phải là chủ mưu, tạm không truy cứu. Nhưng từ hôm nay trở đi, uy đảo chư bộ cần đều quy thuận Đại Hán, chịu biển Đông Châu quản hạt, đúng hạn tiên cống, phái tử đệ vào lạc học tập ta Hán gia lễ pháp. Nếu có chống lại, Cẩu Nô quốc chính là vết xe đổ. Những cái kia bộ lạc nhỏ thủ lĩnh nơi nào còn dám có nửa phần dị nghị, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, liên thanh đồng ý, ta trở nguyện quy hàng đại hán. Tuân Đường Vương hiệu lệnh, tuyệt không dám có hai lòng. Tại những người này về sau, Dạ Mạ Tại nữ vương Hỉ Mị cổ cũng đứng dậy rời ghế, nàng bưng lấy trước đó hán sứ mang đến cho nàng quốc vương kim ấn, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, hoa quốc, túng ngươi tiểu bằng cũng không dám tự cho là vương, cùng đại vương cùng tôn. Nàng lời nói này nói chân tâm thật ý, Hỉ Mị cổ đang đuổi trên đường tới liền dò nghe, trước mắt cái này trẻ tuổi vai hùng thần vương vậy mà cũng chỉ là vương tước, giống như tự mình. Cái này, người ta cái gì trình độ? Ta cái gì trình độ? Xứng đáng vương sao? Lúc này, Hỉ Mị cổ đem kim ấn giơ cao khỏi đỉnh đầu, âm thanh mang theo kính sợ run rẩy nói, nay may mắn được thiên binh giáng lâm, chu diệt phản địch, cứu ta thần dân. Dạ Mạ Tại quốc nguyện đính là đại hán thiên thuộc, phụ bệ hạ cùng Đường Vương vì trung chủ, cẩn thủ thân thiết, hàng tháng triều bái, khẩn cầu bệ hạ cùng Đường Vương thu hồi này ấn, khác ban tên hảo, lấy nhìn thẳng vào nghe. Nàng cái quỳ này vừa mời, tư thái thả cực thấp, đã biểu đạt đối đại hán lôi đỉnh thủ đoạn e ngại, cũng hiển lộ ra 10 phần thành ý cùng tuân theo. Nàng rất rõ ràng, mắt thấy Cẩu Nô quốc hủy diệt, như còn muốn bảo trì cái gọi là ba quốc quốc vương độc lập tính, không khác nói chuyện biển vông. Chủ động trả lại kim ấn, thỉnh cầu chính danh ngược lại là lấy lui làm tiến, tranh thủ tại trật tự mới bên trong thu hoạch được một cái tương đối vị trí có lợi lựa chọn tốt nhất. Vạn Niên nữ đế cùng Tô Diệu liếc nhau, khẽ bước cằm. Tô Diệu tiến lên một bước, vẫn chưa lập tức đi tiếp kia kim ấn, mà là cất cao giọng nói, khí bị cổ nữ vương hiểu rõ đại nghĩa, chủ động quy thuận, đây là uy đảo dân chúng chi phúc. Bệ hạ cùng cô lòng rất an ủi. Chỉ là bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ban thưởng ngươi ba quốc quốc vương kim ấn, đây là thiên ân, há có thu hồi lý lẽ. Ngươi đã thành tâm quy thuận, tuân thủ nghiêm ngặt thần lễ, cái này vương vị liền an tâm ngồi. Khí bị cổ nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn bị xuống đất không dậy nổi chờ đợi đến tiếp sau an bài. Nàng biết, chân chính quyền lực cách cục chắc chắn thay đổi. Tô Diệu lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua toàn bộ vịnh biển cùng nơi xa mơ hồ có thể thấy được đảo kỳ hữu sủ dãy núi, nhưng Cẩu Nô quốc tà đạo thiên triều, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nó đất đã vì vương sư chỗ bình. Nay đảo kỳ hữu sủ chi địa, không thể một ngày vô chủ, càng không thể tái sinh hòa loạn. Hắn hơi ngưng lại, âm thanh đột nhiên đề cao, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế, cho nên, bệ hạ cùng cô quyết nghị như sau: một, nguyên Cẩu Nô quốc cùng với phụ thuộc lãnh địa, tức đảo kỳ hữu sủ toàn cảnh, thiết đại hải quận thuộc biển Đông Châu còn hạn, thúc đẩy di dân đồn điền, tiêu trừ tàn quân, nhập hộ khẩu tề dân trở. Hai, đảo kỳ hữu sủ chi doanh châu quận, đảo hồ sủ giả mạ tại quốc cùng cái khác chư đảo lớn nhỏ bộ lạc, đều cần tuân đại hán pháp lệnh, phế truất tư hình, không được xúc dưỡng chiến binh vượt qua ngạch định số lượng. Đến nỗi cần thiết phòng ngự nha. Tô Diệu nhìn về phía tường khâm, vỗ bờ vai của hắn, chỉ dưới chân mảnh đất này nói, nay thăng công dịch vì phủ tang trung lang tướng, lãnh binh 3000, nơi này bổ độ vịnh bờ xây phủ tang thành thường trú phòng thủ. Tổng đốc đại hải quận cùng y đảo chư phiên phòng ngự, giám sát chư bộ, nếu có dị động, cho phép ngươi tiền trảm hậu tấu. Tường khâm nghe vậy, trong lồng ngực khuấy động bành trướng, mấy tháng qua khuất nhục cùng cứu hận, giờ phút này đều hóa thành chịu nặng trách nhiệm cùng tín nhiệm. Hắn một gối trùng điệp quỳ xuống đất, ôm quyền đồng ý, âm thanh âm vang như sắt, mặt tướng Tường Khâm, linh mệnh. Tất dùng cái này thân là thuẫn, thề trấn hải đông, quyết không phụ bệ hạ cùng điện hạ trọng thác. Thành tại người tại, thành vong người vong. Chương 1119, thần vương tuần tra chương 1119, thần vương tuần tra Cẩu Nô quốc diệt vong. Sau đó tại nó phế tích phía trên, đại hán thừa cơ thành lập được trật tự mới. Tô Diệu từng đạo mệnh lệnh xuống tới, toàn bộ Nhật Bản quần đảo cũng theo đó toàn bộ tính vào đại hán bản đồ. Thậm chí, bởi vì bọn họ cơ hồ quét sạch đảo kỳ hữu sủ thượng Cẩu Nô quốc tất cả lực lượng, hắn còn có thể nhẹ nhõm đem nơi đây trực thuộc, lấy quân vệ cùng quận huyện chế đến thống trị. Đến nơi nhóm đầu tiên di dân nhà, kia dĩ nhiên chính là hắn đưa cho Tượng Khâm 3000 binh sĩ. Những này tướng sĩ nhiều đến từ Liêu Đông cùng Lạc Lãng, không ít người cũng còn không có thành ra. Bây giờ phái bọn hắn ở đây đồn điền xây thành, Tô Diệu cũng cực kỳ hào phóng, trực tiếp đem lần này trong chiến dịch bắt được y nữ toàn bộ phát thưởng, trong tay mỗi người có một cái còn nhiều. Những người này liền đem ở chỗ này thành ra lập nghiệp, trở thành đại hán thống trị uy đảo nền tảng lực lượng. Đại hải quận thiết lập cùng Tượng Khâm thụ mệnh, tiêu chí lấy đại hán đối uy đảo thống trị mới giai đoạn bắt đầu. Bồ Đồ Vịnh Bờ, hán quân các tướng sĩ đốn tuổi khai thác đá, khí thế ngất trời mà chuẩn bị xây dựng phủ tang thành cơ nghiệp, mà bị giải cứu hán sứ đoàn thành viên, tất trở thành tòa này mới thành ban sơ quản lý khung xương cùng cầu thông cầu đối. Dạ Mạ Tại nữ vương Hỉ Mị cổ tận mắt chứng kiến Cẩu Nô quốc hủy diệt cùng hán quân lôi đình thủ đoạn, trong lòng điểm kia còn sót lại may mắn sớm đã không còn sót lại chút gì. Nàng không chỉ đối Tô Diệu cùng Vạn Niên an bài không có chút nào dị nghị, ngược lại càng thêm ân cần. Nàng chủ động cung cấp đảo hồ su địa đồ, từ vu nữ vẽ tại gia thú thượng, cũng tỏ vẻ đem dâng lên đại lượng bản địa đặc sản, thậm chí còn thỉnh cầu Đường Vương cùng bệ hạ đồng ý, để bọn hắn điều động Dạ Mạ Tại con em quý tộc lập tức theo bệ hạ cùng Đường Vương trở về Lạc Dương học tập. Không đội, chúng ta đi trước nhà ngươi nhìn xem. Tại Tưởng Khâm chờ người xuất bộ bắt đầu đo đạc thổ địa, quy hoạch thành quách thời điểm, Tô Diệu mang theo Vạn Niên cùng Toa Phỉ Á, lại mang lên Hỉ Mị cổ, bốn cá nhân cùng nhau leo lên dị phần, hướng phía Dạ Mạ Tại quốc khu vực hạch tâm bay đi. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, vị này chủ động uy thuận Hỉ Mị cổ nữ vương, là có hay không có thể nâng lên phiên thuộc làm gương mẫu gánh. Dạ Mạ Tại quốc vương đô ở vào hôm nay buồn nạ dạ trong huyện, làm lúc này Nhật Bản quần đảo trung chủ, có hơn 30 quốc phụ thuộc này sinh tồn, này vương đô quy mô tự nhiên xa so với Cẩu Nô quốc trại đá muốn hợp quy tắc đại khí một chút. Nó cung điện xây dựa lưng vào núi, bên ngoài bao quanh đắp đất tường thành, trên đường phố tuy nhiều là có tranh tre đỉnh ốc xá, lại hiếm thấy Cẩu Nô quốc như vậy nguyên thủy hang động làng xóm. Trong thành cư dân đột nhiên nhìn thấy dịp phần to lớn thân ảnh bay tới, người đều dọa sợ. Bên trong thành oa nhân khi nào gặp qua cảnh tượng bực này? Lập tức, tiếng kinh hô, tiếng la khóc, ủy lệ tiếng vang thành một mảnh. Rất nhiều người tưởng rằng A Mạ Tệ Giạt đại thần hiền linh, hoặc là mới thai họa giáng lâm, nhao nhao hướng phía bầu trời quỳ bái, toàn bộ thành thị lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng kính sợ xen lẫn cuồng nhiệt bên trong. Khi bị cổ tại dịp phần trên lưng, nhìn xem dưới chân quen thuộc vương đô bởi vì chính mình trở về mà lâm vào trước nay chưa từng có chấn động, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng đã cảm thấy một loại dựa thế mà đến uy nghiêm, lại sâu sắc hoảng sợ tại bên người vị kia vĩ đại lực lượng của thiên thần. Tô Diệu điều khiển dịp phần tại vương cung trước trên đất trống chậm rãi hạ xuống. Nơi này thủ vệ đã sớm bị không trung cảnh tượng dọa sợ, giờ phút này nhìn thấy nữ vương vậy mà từ cái kia kim sắc thần thú trên lưng đi xuống, bên người còn đi theo hai vị phục sức hoa mỹ, khí độ phi phàm như là thần linh nam nữ, càng là cả kinh hồn bất phụ thể, lộn nhào tránh ra con đường, quỳ xuống đất không dậy nổi, không dám nhìn thẳng. "Đều đứng lên đi." Khi bị cổ dùng uy ngữ nhẹ giọng dặn dò, cố gắng duy trì lấy nữ vương trấn định, nhưng trong thanh âm vẻ run rẩy lại bán nội tâm của nàng gợn sóng. "Nhanh đi thông báo nước bên trong đại thần, chuẩn bị tối cao quy cách lễ nghi, nên đón hai vị đại thần đến." Tô Diệu cùng bạn Niên liếc nhau, vẫn chưa ngăn cản Hỉ Mị cổ an bài. Bọn họ cần loại này nghi thức cảm giác đến tiến một bước xác lập đại hán quyền uy. Rất nhanh, dã mạ tại quốc quý tộc đám đại thần đội vàng chạy đến, bọn họ ăn mặc tốt nhất tơ lụa hoặc áo vải bố phục, mang trên mặt kinh nghi, hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc, tại Hỉ Mị cổ dẫn đạo dưới, hướng về bạn Niên cùng Tô Diệu đi quỳ lạy đại lễ. Bọn họ lễ nghi mặc dù thô ráp, nhưng lòng kính sợ lại vô cùng chân thực. Tô Diệu lôi kéo bạn Niên tay, chậm rãi mở miệng, cố ý lấy tiếng Hán huấn thị, nơi đó ba nhân nghe không hiểu lời của hắn, lại càng cảm giác kính sợ, nhao nhao quỳ xuống đất không nói. Đây là Tô Diệu nghĩ đến hậu thế Nhật Bản Thiên Hoàng sau linh cơ khẽ động cách làm. Thiên Hoàng danh xưng Ngọc Câm Truyền, lấy này đặc biệt ngữ điệu hiện lộ rõ ràng thần thánh, Tô Diệu bây giờ chính là muốn dùng cái này đến xác lập tiếng Hán chí cao địa vị. Thanh âm hắn trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dù ngôn ngữ không thông, nhưng này tiếng như trùng lớn, tự mang một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người, dường như thiên hiến giáng lâm. Khi bị cổ đội vàng quỳ rạp trên đất, nghe được không hiểu ra sao, nhưng không trở ngại nàng thêm mắm thêm muối thuật lại. Thiên thần nói, cầu nô quốc tà đạo đã bị thiên binh chu diệt, hóa thành cho bụi. Đạo kỳ ủ sụ đã vì thần châu chi doanh châu quận, về đại hán biển đông châu trực thuộc. Ta giả mạ tại quốc bởi vì hiểu rõ đại nghĩa, chủ động vi thuận, thần vương rất duyệt, cho nên nhân đây đích thần tới, nghiệm ta bang thành tâm hí mỉ cổ phục trên đất, cũng mặc kệ Tô Diệu có phải hay không ý tứ kia, liền hung hăng lấy các loại thiên thần thiên binh chờ kính sợ chi từ tân trang, đã đột xuất thiên thần cùng thần quốc vĩ đại, lại cho bọn hắn mượn lực lượng đến vững chắc sự thống trị của mình. Này muội nói một câu, sau lưng quý tộc đám đại thần liền cùng nhau giật đầu, cái chán đâm vào phiến đá thượng phát ra thùng thùng tiếng vang. Tô Diệu sớm đã thông qua hệ thống điểm ra uy ngữ kỹ năng, tự nhiên biết Hỉ Mỉ cổ phiên dịch cùng hắn nguyên ý có xuất ra bảo, nhưng hắn vẫn chưa vạch trần, chỉ là khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia hiểu rõ ý cười. Hỉ Mỉ cổ điểm ấy tiểu tâm tư, hắn thấy được rõ ràng. Dựa thế cố quyền, vốn là kẻ yếu sinh tồn trí tuệ, chỉ cần đại phương hướng không sai, một chút tân trang không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại càng có thể nổi bật tiếng hán thần thánh cùng quyền uy. Dù sao, chỉ có thiên thần chân ngôn mới cần thần sứ đến cẩn thận giải đọc cùng truyền đạt. Mà đối với trước mắt uy ở trên đảo những này còn nguyên thủy bộ lạc, làm như vậy pháp không bằng nói là vừa đúng. Hắn biết rõ, đối với văn minh trình độ hơi thấp địa khu, tông giáo cùng thần thoại thường thường so đơn thuần hành chính mệnh lệnh càng hữu hiệu. Thế là hắn thậm chí cố ý để dịp phần tại ra mạ tại vương đô trên không xoay vài vòng, lại thuận tay biểu hiện ra hạ lôi hỏa chi lực, dẫn tới phía dưới ba nhân càng thêm điên cuồng quỳ lạy, tiến một bước ngồi vững thần tích. Sau đó cũng quả nhiên, rất nhanh, khí bị cô tọa hạ từng cái tư tế cùng vu nữ nhóm ngay tại trong thành trắng trận hướng dân chúng tuyên truyền giảng giải Tô Diệu vĩ đại cùng thần uy, đem dịp phần miêu tả vì ạ mạ tệ giặt đại thần sứ giả, đem Tô Diệu tôn làm chí cao vô thượng thiên hoàng đế, đem vạn niên nữ đế phục làm nhật ngự tử ở nhân gian hóa thân. Mà Tô Diệu ngồi cưới dịp phảnh, tay cầm kim sử, diệt trừ cầu nô quốc sự tích tức thì bị biên soạn thành một cái nổi tiếng đương thế truyền thuyết, tại uy đảo giữa các bộ lạc truyền miệng, cũng khắp nơi ngày sau diễn biến thành Nhật Bản sáng thế thần thoại một bộ phận. Những này đi qua tỉ mỉ gia công thần thoại cấp tốc tại Dạ Mạ quốc thậm chí xung quanh phụ thuộc tiểu quốc lưu truyền ra đến, Tô Diệu hình tượng bị không ngừng thần hóa, thậm chí bắt đầu xuất hiện đơn sơ đồ đằng cùng chân dung được cung phục đứng dậy. Kể từ đó, tại Nhật Bản quần đảo, đại hán thần quốc địa vị đã không thể lay động. Kế tiếp, chỉ cần lại xác lập Dạ Mạ quốc chính thống địa vị, đem này nâng đỡ cải tạo thành một cái hợp cách người đại diện, kia Tô Diệu Nhật Bản khai phát kế hoạch cũng liền có thể chính thức khởi động vận doanh. Thế là, tối hôm đó, tại ba người đơn giản dùng hí mỹ cổ sai người chuẩn bị tiệc tối về sau, Tô Diệu liền tại vương cung tẩm điện bên trong không kịp chờ đợi đối vạn niên miêu tả lên tương lai bản thiết kế,